Chương 110, huynh khống ký NBE cùng nghiền nát giải cả. Chương 110, huynh khống ký NBE cùng nghiền nát giải cả. Quả nhiên, tại mở ra tử môn về sau, nghĩ muốn tinh chuẩn mà khống chế công kích độ mạnh yếu cùng phương hướng, kia độ khó vượt xa tưởng tượng. Nạ dù tồn tại trong lòng âm thầm cảm khái, trở về chỗ vừa rồi cái kia một cái dạ khải chỗ mang đến rung động cùng dư vị. Trận chiến đấu này, hắn muốn là xuất phát từ nhất thời cao hứng, mới quyết định thi triển bắt môn độn giáp chi thuật. Đối với cái này trong truyền thuyết cấm kỵ chi thuật, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Đặc biệt là khi tử môn mở ra, nay cổ ngập trời lực lượng hiện lên thời điểm, hắn giống như bị một cổ vô hình nước lũ chỗ mang tất cả, cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Nhưng mà, cổ lực lượng này quá mức hào hùng, nếu không phải thêm khống chế, chỉ sợ thật sự sẽ như cuồng phong như mưa rào phá hủy hết thảy, bao gồm hắn việc này mục tiêu, giải cả, cùng với toàn bộ làng mây. Bởi vậy, tại cuối cùng trước mắt, hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng qua người kỹ xảo, cứng rắn mà đã khống chế dạ khải phương hướng, lại để cho kia trệ hướng nguyên bản quy tích, tránh khỏi ảnh hưởng đến người vô tội. Một khắc này, hắn giống như tại cùng một cổ lực lượng vô hình tiến hành kịch liệt đọ sức, từng cái rất nhỏ điều chỉnh đều hao phí hắn to lớn tâm lực. Nếu không phải hắn có lưu đường sống, chỉ sợ này một cái dạ khải uy lực còn có thể càng thêm kinh người, làng mây có lẽ thật sự sẽ ở nhận giới bên trong xóa tên, hóa thành một mảnh phế tích. Dù sao, đây là hắn đem hết toàn lực chỗ buộc phát ra tối cường thể thuật, uy lực của nó mạnh, đủ để dung chuyển thiên địa. Mà chính là bởi vì hắn có chỗ giữ lại, mới có thể tại thời khắc mấu chốt cải biến phương hướng, tránh khỏi một hồi hạo kiếp. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Hắn biết rõ, mình ở thể thuật phương diện tạo nghệ đã đạt đến một cái mới tinh độ cao. Như thế, tại thể thuật phương diện ta coi như là không ngại. Trong lòng của hắn mừng thầm nói. Lúc này giải ca, con mắt chăm chú tập trung tại Nạ Dù Tổ trên người, chỉ thấy cái kiêm màu đỏ như máu hơi nước như là xương sớm giống như dần dần tiêu tán, Nạ Dù Tổ thân hình cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Một màn này, lại để cho giải ca trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Gia hỏa này, đến tột cùng là như thế nào làm được? Lại có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng, lại tựa hồ như cũng không có trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Giải cạ trong lòng âm thầm nói, tao mày. Hắn nhãn lực bất phàm, tự nhiên nhận ra Nạ Dù Tổ vừa rồi sử dụng đúng là làng lá cấm thuật, bắt môn đột giáp. Mà kia màu đỏ như máu hơi nước, không thể nghi ngờ là tử môn mở ra tiêu chí, ý nghĩa người sử dụng đem trả giá sinh mệnh một cái giá lớn. Nhưng vì cái gì, rõ ràng là một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ một cái giá lớn, hắn vẫn còn có thể đứng ở chỗ này, sinh khí rồi rào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giải cạ trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn thật sự vô pháp lý giải trước mắt đã phát sinh hết thảy, càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu thấu chính là Nạ Dù Tổ bị cái gì sẽ đột nhiên sử dụng ra cường đại như thế chiêu thức. Giữa bọn họ tựa hồ cũng không có thâm cừu đại hận gì, làm sao đến mức này? Ta suy nghĩ, ta cũng không có như thế nào đắc tội hắn a. Mặc dù vừa rồi gặp mặt thời điểm, ta là không khách khí một điểm, nhưng là như thế nào hắn liền một lời không hợp mà sử dụng ra loại này dốc sức liều mạng chiêu thức. Dài cả trong lòng cười khổ, cảm giác mình như là bị cuốn vào một hồi hai bay vạ gió. Hắn cảm giác mình tội không đến tận đây a. Nhà ai người tốt đi lên còn chưa nói cái gì, liền mở ra tử môn đối phó người ta à. Giờ khắc này, hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Về phần hắn cái kia từ trước đến nay tính tình hòa bạo, giờ phút này sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã trải qua quỷ môn quan đi về trước một lần tự nghiệm thấy, giải cả tâm tính cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại, có lẽ có thể được xưng tụng là trên thế giới nhất thông tình đạt lý người tốt. Dù sao, không phải ai đều có cơ hội tự thể nghiệm đến cái loại này sinh tử một đường kinh hãi cùng bất lực. Nhưng mà ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lệnh giới cả quen thuộc mà tràn ngập lực lượng âm thanh đống nhiên vang lên. Đại ca đừng sợ, ta tại. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh như là nhanh như tia chớp vạch phá phía chân trời, từ đằng xa bay nhanh mà đến, mục tiêu trực chỉ Nạ Dù Tổ chỗ chỗ. Di dẹp. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cái kia màu đỏ tươi thân ảnh đột nhiên gia tốc, toàn thân lôi độn trả cờ giả mãnh liệt bành trướng, giống như hóa thân thành một đầu cuồng nộ lôi thú. Nguyên lai, vừa rồi Nạ Dù Tổ cùng giới cả cự chiến, cái kia rung động thiên địa lực lượng chấn động, vậy mà lan đến gần đủ nhị kỳ chỗ sâu bắt vĩ gì đủ gì kỳ kỳ nở bẽ. Nhất là Nạ Dù Tổ cái kia cuối cùng một nhớ dạ khải, uy lực của nó mạnh, trực tiếp lại để cho đang tại nghỉ ngơi kỳ nở bẽ từ trong mộng bừng tỉnh, toàn thân một hồi tê dại xúc giòn. Cảm nhận được đại ca giữa cả khả năng gặp bất chắc, kỳ nở bẽ không chút do dự chạy tới. Vừa mới hiện thân, liền gặp được Nạ Dù Tổ sừng sững không trung, mà giữa cả thì là vẻ mặt ngốc trệ, cái kia biểu lộ trước đó chưa từng có yêu đất cùng mê mang. Kỳ nở bẽ trong lòng căng thẳng, hắn chưa bao giờ thấy qua đại ca của mình lộ ra như thế thần thái. Cái loại này giống như bị thế giới vứt bỏ nghiền nát cảm giác, lại để cho hắn trong lòng một hồi kịch liệt đau nhức, giống như mình cũng tùy theo vỡ vụn. Vì vậy, hắn không chút do dự mở ra lục vi trình độ vi thu áo ngoài, toàn thân lôi quang tiềm thước, khí thế như cầu vồng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, giống như đạo thiểm điện giống như phóng tới Nạ Dù Tổ, sử dụng ra chiêu bài kia thức dị dẹp thể thuật công kích. Này dị dẹp chính là toàn thân hắn ngưng tụ lôi độn trả cơ dạ, lấy thân thể cực tốc xông tới địch nhân tuyệt kỹ. Tại vi thu áo ngoài thêm vào, uy lực của nó càng là trên diện rộng tăng lên, giống như có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Kỳ Nở Bệ Hẹ từng tại cái khác thời không bên trong, dùng cái này thuật đối chiến cường địch Sasuke. Theo chùa nói, trận chiến ấy, Sasuke cái cổ, ngực cùng với nội tạng đều bị Kỳ Nở Bệ Hẹ đánh cho vẩy ra mà ra, kia lực công kích cùng lực lượng mạnh, có thể thấy được lồn đốn. Giờ phút này, Kỳ Nở Bệ Hẹ đem phần này lực lượng kinh khủng, không hề giữ lại mà chút xuống hướng về phía Nạ Dù Tổ, thề phải vì chính mình đại ca lấy lại công đạo. Không tốt, so với mà giờ cả rõ ràng thật không ngờ đệ đệ của mình kỳ nở bệ ẹ sẽ xuất hiện vào lúc này, nhưng lại không chút lựa chọn hướng phía nạ dù tổ phát khởi tiến công. Tại đây trong nháy mắt, trái tim của hắn cũng là nhắc đến trong cổ họng. Phải biết rằng, nạ dù tổ thực lực, hắn với tư cách giờ cả đệ tứ dĩ nhiên là nhận thức qua. Đệ đệ mình thực lực, mặc dù vượt bậc nhận giới, nhưng là tại đối phương trước mặt, rõ ràng cho thấy chưa đủ nhìn a. Hiện tại, hắn chẳng những không có bởi vì kỳ nở bệ ẹ xuất hiện mà vui vẻ, ngược lại đặc biệt lo lắng, sợ đối phương chọc giận tới nạ dù tổ, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Mà nạ dù tổ nhìn thấy bất ngờ đánh tới kỳ nở bệ ẹ, cũng là lăng thần thoáng một phát, không nghĩ đến thậm chí ngay cả bệ ẹ đại thúc đều bị ta quấy nhiều đến đi. Xem ra vừa mới công kích uy lực còn là quá lớn điểm. Rồi sau đó, hắn cũng là không có buông tha cái này một cái khó được tiếp tục luyện tập cơ hội. Đã như vậy, vậy chơi nữa chơi thích hơn. Sau một khắc, nạ dù tổ sau lưng xuất hiện một cái màu lũ lam hỏa diễm cái đuôi. Nhị vĩ, mạ tạ tạ bì. Chương 111, hai cái nhị vĩ. Chương 111, hai cái nhị vĩ. Dài cả đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hầu như không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Khi nạ rủ tổ sau lưng cái kia màu u lam hỏa diễm bay lên trời lúc, suy nghĩ của hắn giống như tại thời khắc này đọc lại. Cái gì? Gia hỏa này làm sao có thể nắm giữ nhị vĩ lực lượng? Giải cả trong lòng kinh hô, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, hệ u gỉ tổ đã ngộ hại, trong cơ thể vi thú bị cái này làng lán nhị dạ rút lấy? Nếu thật là như thế, như vậy trước mắt người này, chỉ sợ sẽ là cái kia lại để cho hạ cả sủ kỳ tổ chức nguyên khí đại thương u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nếu là hắn mà nói, cái kia hết thể liền đều nói đến thông. Khó trách hắn có thể làm được loại trình độ này. Gia hỏa này quả thực so với hình người vĩ thú còn muốn khủng bố. Dài cả trong lòng âm thầm phỏng đoán, tao mày. Nhưng mà, hắn lập tức liền nghĩ tới ủ ghi tổ trước đó truyền đến tin tức, nói nàng bình yên vô sự, chẳng qua là lại để cho trong thôn tăng cường đề phòng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dài cả không biết là, nạ dù tổ trên đường tới bên trên, mặc dù một mực ở nghiên cứu học tập bắt môn độn giáp chi thuật, nhưng hắn phong độn trả cờ dạ tốc độ phi hành, vừa xa ủ ghi tổ bọn hắn đi bộ chạy nhanh phải nhanh nhiều lắm. Bởi vậy, khi nạ dù tổ đến làng mấy lúc, hệ ủ ghi tổ bọn hắn chỉ sợ vẫn còn trên nửa đường, căn bản không kịp trở về thôn. Đây chính là giải cảm vì sao chỉ biết là bọn hắn đã tao ngộ nạ rủ tổ, cũng không minh bạch nạ rủ tổ tại sao lại như thế nhanh chóng xuất hiện ở làng mây, càng không biết ủ gỉ tổ lực lượng tại sao lại xuất hiện ở nạ rủ tổ trên người nguyên nhân. Bệ đại thúc lực lượng còn là không giảm năm đó a. Lúc này, nạ rủ tổ cũng là cảm thán một tiếng, chỉ thấy tại sao lưng dài ra cái kia rụt màu đu lam hỏa diễm cái đuôi lập tức, thân hình của hắn tốc độ cũng tùy theo tăng gọn. Chỉ thấy hắn một cái đồ lót chuồng, liền triệt thoái phía sau mấy chục thước xa, nhẹ nhõm tránh thoát kỳ nở bệ một kích dị dẹp. Làm sao có thể? Tốc độ của hắn vậy mà nhanh đến có thể trốn mất gì dẹp. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Kỳ nở bệ ẹ trơ mắt nhìn công kích của mình thất bại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn vừa rồi đã toàn lực đánh ra, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, vốn tưởng rằng một kích này tất chúng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sự thật lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, nạ dù tổ tốc độ thực sự quá kinh người. Giá hỏa này tốc độ, chỉ sợ so với đã từng gặp phải cái kia được xưng là tia chớp vàng nam nhân nhanh hơn. Hơn nữa, bọn hắn thoạt nhìn thật là có vài phần tương tự a. Kỳ nở bệ ẹ tại trong lòng âm thầm đắn đo, cũng không biết giữa bọn họ có cái gì không quan hệ. Bất quá nếu như tại tốc độ bên trên không cách nào chiếm cứ ưu thế, như vậy liền quyết định tại trên lực lượng phân cao thấp tốt rồi. Giải cả thấy thế, cũng là lập tức dây đã hiểu ký NBE tâm tư, không muốn à, so với. Sau một khắc, tại giải cả muốn ngăn cản chi tế, ký NBE làm việc nghĩa không được trốn bức mà hoàn toàn bị thú hóa. Bát vĩ gì kỳ? Bát vĩ thân hình khổng lồ thình lình xuất hiện ở nạ dù tổ trước mắt của bọn hắn, tản ra rung động nhân tâm uy áp. Nạ dù tổ thấy thế, lông mày khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, trong lòng lập tức biết rõ ký NBE chiến thuật lựa chọn, nhanh như vậy liền quyết định hoàn toàn bị thú hóa. Phần này kinh nghiệm chiến đấu thật sự là cao đến làm cho người ta liễu lưới. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, bởi vì tốc độ bên trên liều bất quá ta, cho nên quyết định tại trên lực lượng phân cao thấp sao. Ngươi được làm đấy, bệ hạ đại thúc. Bất quá, ngươi cũng đừng xem thường bây giờ ta. Nói xong, nạ dù tổ khoe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười tự tin. Ta đã không phải lúc trước cái kia vừa theo ngươi học tập khống chế vi thú lực lượng thiếu niên. Vui bạn, để cho ngươi nhìn ta tiến bộ đi. Lời còn chưa dứt, nạ dù tổ thân thể bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, hoàn toàn vi thú hóa hình thái lập tức hiện ra. Nhưng mà, khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, hắn vi thú hóa thực sự không phải là mặt khác vi thú, mà là nhị vĩ mạ tạ tạ bì. Làm sao có thể? Đây là mạ tạ tạ bì. Bát vĩ gì kỳ mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin. Kỳ nở bệ ẹ cũng là ngây ngẩn cả người, hắn thì thào lẩm bẩm, nó không phải ủ ghi tổ vi thú sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nạ rủ tổ trên người? Dài cả càng là trợn tròn mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cổ dự cảm bất tường, chẳng lẽ nói, hệ ủ ghi tổ thật sự đã đúng lúc này, trong chàng đột nhiên đã xảy ra một hồi bạo động. Một cái cùng nạ rủ tổ hóa thành màu xanh da trời yêu miêu giống như lúc yêu miêu, như là tựa là ưu linh từ đằng xa nhảy lên mà đến, nhẹ nhàng mà đã rơi vào trong tràng. Trong chốc lát, trong tràng xuất hiện hai cái nhị vĩ, một cái là do nạ rủ tổ hoàn toàn vĩ thú hóa mà thành màu xanh da trời yêu miêu, một cái khác thì là ủ gỉ tổ hoàn toàn vĩ thú hóa sau yêu miêu. Một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chương 112, phẫn nộ đối với cả mỏ của trời. Chương 112, phẫn nộ đối với cả mỏ của trời. Cuối cùng, ở đằng kia trận kinh thiên động địa trong lúc nổ tung, đại địa giống như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng rung chuyển, chấn động ngoài, hết thảy bụi mù cùng hỗn loạn cũng dần dần tiêu tán tại vô hình. Giờ phút này chiến trường ở trong, vô luận là kỳ nở bệ ẹ còn là Ugito, đều bởi vì này cổ khó có thể kháng cự lực lượng mà bị bách giải trừ hoàn toàn thể vi thu hóa hình thái, thân hình lộ ra có chút lảo đảo. Mà Giải Cả, may mắn vừa rồi bị bắt vĩ khổng lồ kia bộ thân thể hộ tại sau lưng, khách quan tại hai người, tình trạng của hắn hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn xưa cũ khó nén vẻ mặt mỏi mệt. Cứ việc ba người đều lộ ra chật vật, nhưng may mắn chính là, bọn hắn đều cũng không bị chí mạng tổn thương. Hô! Hô! Đại ca, hệ Ugito tiểu thư, hai người các ngươi không có sao chứ? Kỳ nở bệ ẹ thở hổn hển, trên trán mồ hôi lăn xuống, hắn ân cần mà nhìn về Giải Cả cùng Ugito, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngang, ta bên này còn chịu đựng được, hệ Ugito đâu? Giải Cả vô vô kỳ nở bệ ẹ bả vai, đồng dạng thở hổn hển, hắn quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Ugito. A, hẳn là còn có thể đứng. Ugito cố hết sức mà dùng hai cánh tay chống đỡ chân, thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vừa rồi cái kia bị dù a mà đối hoành, nổ tung uy lực thực sự quá kinh người. Ba người bọn họ đều là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản xuống, điều này cũng chính là bọn hắn giờ phút này chật vật như thế nguyên do. Cũng không biết cái kia cái gia hỏa hiện tại thế nào, Giải Cả ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén, ý đồ tại chiến trường bên trong tìm kiếm nạ dụ tổ thân ảnh, phán đoán hắn là hay không còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Đoán chừng không được tốt lắm đi. Dù sao, kia chính là xưa nay chưa từng có hai cái vi thu liên hợp phóng thích bị dù a mạ. Coi như là làm bằng sắc người, cũng phải bị tạc được tan thành mây khói. Hữu Hỉ tổ cười khổ một tiếng, lại không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, đau đến nàng nhíu nhíu mày. Mọi người còn là muốn cẩn thận là hơn, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ho ngao kỳ nở bệ ẹ cũng thu liễm dáng tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng đáp lại nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác thần sắc, ta cuối cùng cảm giác đối phương sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chúng ta đánh bại. Lời còn chưa dứt, phía chân trời ở giữa bỗng nhiên vang lên từng trận gào thét tiếng gió, tựa như thiên nhiên đối với trận này đối thoại nhạt dạo. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng trạng thái nạ dụ tổ, tựa như từ trên trời rơi xuống thần, lông tóc không tổn hại mà chậm rãi từ đám mây đáp xuống. Hắn mà ngay cả tay áo cũng chưa từng nhiễm mảy may bụi bặm, nhẹ nhàng được giống như đạp gió mà đi. "Uy uy, mọi người không cần phải bày ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng đi." Nạ dù tôi nhìn qua người chung quanh cảnh giác vạn phần thân sắc, bất đắc dĩ nhún vai, hai tay tùy ý mà xếp đặt bày, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thoải mái, "Ta lần này đến, cũng không phải là vì với các ngươi đạo thủ. Nói thật, nếu như ta thật muốn làm như vậy, các ngươi trong lòng cũng rõ ràng, còn nhiều cơ hội, ta đã sớm đạo thủ." Hắn thở dài, trong ánh mắt để lộ ra vài phần chân thành, "Ta lần này đến, một mặt là muốn cùng các vị luận bàn một chút, giao lưu trao đổi. Một phương diện khác, càng là muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu, cùng một chỗ giải quyết trước mắt trận này khả năng bộc phát chiến tranh nguy cơ." "Chiến tranh nguy cơ? Ngươi nói là chúng ta làng mây sẽ đối với ngươi làng lá động thủ sự tình?" Giải Cả nghe vậy, nhướng mày, thư lạnh một tiếng, "Đạo, trước mắt tình huống, trừ phi ngươi tự nguyện từ bỏ lực lượng của ngươi, từ nay về sau rời xa nhận giới nhau nhau hỗn loạn, nếu không, ngươi để cho chúng ta sao có thể an tâm?" Ngữ khí của hắn trở nên lạnh lùng, "Chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, thực lực của ngươi đến cỡ nào khủng bố, toàn bộ nhận giới không ai bằng. Hôm nay chuyện này, càng làm cho uy hiếp của ngươi lộ rõ." Nạ dù tổ nghe Giải Cả chất vấn, không khỏi bước huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu, lời này của ngươi sẽ không đạo lý. Nếu như dựa theo loại người như ngươi thất phu vô tội, mang ngọc có tội ăn cướp, cái kia nhận giới chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an, ai cũng không thể có thực lực cường đại. Hắn ngay sau đó truy vấn, những thứ không nói khác, liền lấy Giải Cả đại nhân chính ngươi mà nói, ngươi mới vừa rồi còn nói thực lực của ta là một uy hiếp, nhưng thực lực của ngươi trừ ta ra, tại nhận giới cũng là số một số hai đi. Hỏi như vậy đề tài đến, ngươi Giải Cả đệ tứ có tính không nhận giới hòa bình tiềm ẩn uy hiếp đâu? Nếu như là nói, như vậy ta có phải hay không cũng có thể đem ngươi coi là chiến tranh mạo hiểm, sau đó đem ngươi diệt trừ mất đâu. Rồi sau đó, nạ dù tổ tiếp tục bổ sung, còn có, đệ đệ của ngươi ký nở bệ ẹ, với tư cách hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, bực này chiến lược uy hiếp năng lực, thế nhưng là tại nhận giới xem như phượng mao lân rắc tồn tại. Hơn nữa còn có ủ ghi tổ tiểu thư, thực lực của nàng cũng không cho khinh thường. Dựa theo ngươi ăn cướp, những này chẳng lẽ cũng không tính toán uy hiếp. Còn là nói, ngươi chuẩn bị chính mình động thủ thanh lý môn hộ, sau đó tự sát tạ tội. Nói xong lời cuối cùng, Nạ Dù Tổ ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Giải Cả đại nhân, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu không? Nói xong, Nạ Dù Tổ đôi mắt có chút nheo lại, toát ra một vòng lệnh ý, phảng phất là đang cảnh cáo, cũng là đang nhắc nhở. Ngươi Giải Cả nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có nói mà chống đỡ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này sẽ bị sắc bén như thế mà phản bác trở về, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Chương 113, đại danh chế độ mục nát. Chương 113, đại danh chế độ mục nát. Chân thành, nhất động nhân tâm. Giờ phút này, Nạ Dù Tổ lời nói như là sắc bén nhận, từng chữ từng câu, tinh chuẩn không sai gai đất tiến Giải Cả nội tâm chỗ sâu, làm cho đối phương nội tâm nhấc lên từng trận gợn sóng. Nạ Dù Tổ nói, lại để cho Giải Cả nghe xong được sau, nội tâm tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn phản bác, nghĩ muốn chứng minh Nạ Dù Tổ ngôn luận bất quá là trống rông không có gì tưởng tượng. Nhưng kỳ quái là, một cổ không hiểu nhận đồng cảm giác cũng tại đáy lòng của hắn lặng yên sinh sôi, lại để cho hắn khó có thể mở miệng. Thật đáng giận a, thật là nghĩ phản bác, nhưng là hắn nói được lại tốt có đạo lý a. Giải Cả cũng là tại trong lòng bất đắc dĩ nói. Rồi sau đó, hắn cũng là mở miệng, ngữ khí không tự chủ nhu hòa vài phần, "Như vậy, nói như vậy ngươi, lại có gì cao kiến đâu?" Hắn mang theo một tia điều tra cùng chờ mong, tiếp tục hướng phía hướng Nạ Dụ Tổ ném ra vấn đề, nếu như ngươi như thế tin tưởng vững chắc lập trường của mình, không ngại cho ta một cái rõ ràng phương án giải quyết. Sự hiện hữu của ngươi, không thể nghi ngờ đã cho làng Mây đã mang đến trước đó chưa từng có uy hiếp, mặc dù ta có thể thuyết phục chính mình tin tưởng ngươi, nhưng trong thôn những người khác, lại nên như thế nào để cho bọn họ tiếp nhận ngươi lý niệm, tin tưởng ngươi sẽ không đối với làng Mây lợi ích tạo thành mảy may tổn hại. Nạ Dù Tố nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát chi sắc, câu trả lời của hắn lại vượt quá tất cả mọi người bên ngoài dự kiến, lại để cho luôn luôn lấy cường ngạnh chứ danh giặc cả đều cảm thấy mình giống như thành ôn hòa phái. Nếu như làng Mây bởi vì sự hiện hữu của ta mà cảm thấy bất an, như vậy, lại để cho phần này lo lắng theo gió mà đi trực tiếp nhất phương pháp, liền để cho làng Mây cái này một khái niệm, không còn trở thành trói buộc. Nạ Dù Tổ âm thanh kiên định, mỗi một chữ đều giống như mang theo không thể dao động lực lượng, nói cách khác, chỉ cần làng Mây không còn lấy hiện có hình thái tồn tại, uy hiếp tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Lời vừa nói ra, Giải Cạ, Kỳ Nơ Bệ Hẹ cùng với ở đây người thứ ba, đều như bị sét đánh, toàn thân lông tơ loé sáng, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có hàn ý. Người này tiểu tử, những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi dám đối với làng Mây độc thủ? Giải Cạ trong thanh âm mang theo khó có thể tin kiếp sợ. Chẳng lẽ, đây là hắn dưới sự phẫn nộ thất thố chi ngôn, là thẹn quá hóa giận? Hẹ U Kỳ Tổ trong lòng âm thầm nói, trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Không ổn, như hắn thật có ý đó, chúng ta chỉ sợ khó có thể ngăn cản kia mũi nhọn. Trong lòng ba người hầu như đồng thời vang lên dạng này cảnh báo, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Giờ khắc này, không khí giống như cứng lại, không khí khẩn trương tràn ngập tại mỗi người trái tim, một hồi gió lốc, tựa hồ sắp tại đây phiến thiên địa ở giữa ầm ầm một phát. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nạ Dù Tổ đang muốn mở miệng, kỹ càng trình bày trong lòng mình ý đồ thời điểm, một hồi đột nhiên xuất hiện biến cố phá vỡ này mảnh khắc yên lặng. Một hồi tiếng bước chân dồn dập nương theo lấy tiếng gió, nhanh chóng mà hướng phía Nạ Dù Tổ, Giải Cạ cùng với một gã đồng bạn khác vị trí buôn tập mà đến, tốc độ kia cực nhanh, phản phất là tại đuổi theo thời gian cái đuôi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giải Cạ nhún mày, bên hai tiếng vang lại để cho hắn vô ý thức mà quay đầu đi, tầm mắt đạt tới chỗ, người nọ quần áo trang phục lại để cho lòng hắn sinh quen thuộc cảm giác. Này, đây không phải đại danh sứ giả sao? Giải Cạ trong lòng âm thầm nói, lòng tràn đầy hồ nghi, thật sự không nghĩ ra tại sao lại tại đây phiến vừa mới chiến đấu qua khu vực, gặp gỡ bất ngờ Lôi Quốc đại danh sứ giả, tình cảnh này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Thỏa đáng với cả trong lòng nghi hoặc bộc phát thời điểm, tên kia sứ giả dĩ nhiên như gió bay điện chớp mà chạy tới hiện trường, thở hổn hển, không chút nào không giảm khí thế của nó rào rạt. Hừ, các ngươi bốn người, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Chiến đấu liền chiến đấu, chẳng lẽ không hiểu được khống chế mình một chút lực lượng sao? Hắn xin eo, tiếp tục trách cứ, các ngươi biết vừa rồi cái kia một phen động tĩnh, thiếu chút nữa liền quấy nhiễu đại danh tọa giá sao? Các ngươi phải bị tội gì? Sứ giả lời nói bên trong tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như hắn mới là trong phiến thiên địa này chúa tể, hoàn toàn không để ý tới quanh mình cái kia căng thẳng đến cực điểm bầu không khí. Nạ Dù Tổ, Giải Cạ cùng với hai gã khác đồng bạn, bị bất thình lình trách cứ khiến cho không hiểu ra sao, nhao nhao sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. A, chiến đấu còn muốn lực không chế độ. Nạ Dù Tổ gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, đây đối với hắn mà nói, quả thực là trước đó chưa từng có mới lạ thuyết pháp. Quấy nhiễu đại danh tòa giá, chúng ta phải bị tội gì? Giải Cạ chân mày nhíu chặt hơn, hắn thân là làng Mây Giải Cạ, khi nào chịu qua bực này tự dưng chỉ trích, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ không hiểu lửa giận. Gia hỏa này, có phải hay không uống lộ thuốc, còn là uống nhiều quá? Hệ U Kỳ Tổ cùng Kỳ Nơ Bệ Hệ cũng nhịn không được nữa thấp giọng nói thầm, trên mặt tràn ngập đối với tên này sứ giả tự dưng chỉ trích khó hiểu cùng oán giận. Không phải, hắn làm sao dám a? Giờ phút này, không chỉ có là Nạ Dù Tổ, mà ngay cả làng Mây mọi người, trên mặt cũng nổi lên khó có thể tin thần sắc. Bốn người bọn họ, từng cái đều là nhận giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có đủ để dung chuyển nhận giới lực lượng. Cũng tại giờ phút này, bị một ga đối với bọn họ mà nói, không hề sức chiến đấu đáng nói sứ giả, như thế công nhiên trách cứ, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn đến tột cùng bằng gì như thế kiêu ngạo? Ý nghĩ này như là giã hỏa liệu nguyên, lập tức tại bốn người trong lòng lan tràn ra, đối với tên kia đại danh sứ giả vô lễ tiến hành, bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có hoang mang cùng phẫn nộ, giống như bị một cổ lực lượng vô hình khiêu khích bọn hắn tôn nghiêm. Nạ Dù Tổ ánh mắt hơi nghiêng, đã rơi vào cái kia đang bị sứ giả chỉ vào cái mũi kêu lớn ra cả trên người, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng rung động. Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, các đại quốc đại danh cùng nhận thôn lĩnh tụ tầm đó, đến tột cùng là như thế nào quan hệ ràng buộc đưa bọn hắn chăm chú tương liên. Đại danh, vua của một nước, kia địa vị tôn sùng vô cùng. Nị Dạ thôn phát triển lớn mạnh, không có ly khai đại danh hùng hồn rút tiền, những kia dùng cho tu luyện, kiến thiết, nhiệm vụ tài chính, phần lớn nguồn gốc từ đại danh hầu bao. Mà đại danh đâu, thì thông qua thu thuế chờ thủ đoạn, vì Nị Dạ thôn cung cấp liên tục không ngừng kinh tế trèo trống, lại để cho Nị Dạ nhóm có thể tâm không chuyên tâm mà truy cầu lực lượng cực hạn, chấp hành các loại gian khổ nhiệm vụ. Nạ Dù Tổ trong lòng lặng lẽ trải vớt đoạn này lịch sử nguồn gốc, giống như thấy được hổ ca đệ nhất cùng đại danh nhóm dắt tay kề vai sát cánh, cộng đồng khai sáng nhận thôn huy hoàng hình ảnh. Nhưng mà Nạ Dù Tổ suy nghĩ cũng không như vậy ngừng, hắn tiếp tục xâm nhập suy tư, có thể vì sao những kia không hề sức chiến đấu đại danh lại có thể áp đảo tất cả nhận thôn phía trên chỉ huy như định? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì kinh tế trói buộc sao? Nếu như có một ngày chúng ta thoát khỏi loại này bị lại sẽ là như thế nào cảnh tượng? Giờ phút này Nạ Dù Tổ trong mắt lóe ra sắc bén hào quang, hắn giống như thấy được đại danh chế độ phía sau bóng mờ, đó là phong kiến thế lực còn sót lại ngoan cố cùng mục nát. Lòng hắn nghĩ, như loại này quý tộc thừa kế chế độ tiếp tục tồn tại, nhận giới hòa bình đem tại sao thực hiện? bình dân dân chúng hạnh phúc lại đem từ đâu nói đến? Chẳng lẽ ta chỗ theo đuổi hết thảy chỉ là vì lại để cho đại danh nhóm hưởng thụ càng thêm xa hoa sinh hoạt sao? Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời oán giận. Hắn biết rõ, đại danh lợi ích thường thường sẽ trái phải nhận thôn quyết định biện pháp, đem nhận thôn dẫn hướng sai lầm con đường, từ đó dẫn phát chiến tranh, phá hư hòa bình. Không thể làm như vậy được, bây giờ đại danh cùng thôn cả quan hệ trong đó, từ nơi này ngang ngược cản rỡ sứ giả trên người, liền có thể đủ nhìn thấy một góc. Như thế dị dạng quan hệ tại sáng lập mới bắt đầu có lẽ là tốt, nhưng là hiện tại dĩ nhiên là theo không lên thời đại. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ không khỏi bị tên kia đại danh sứ giả kiêu ngạo thái độ chọc cười, nụ cười kia bên trong ẩn chứa vài phần trâm trọng. Đối phương bất quá là một sứ giả, liền có thể đủ cáo mượn oai hùng, đối với giới cả chỉ cao khí ngang, nếu là đúng người bình thường kia còn phải, chẳng phải là có thể như là đối đãi heo chó một dạng, tùy tính ngược đãi. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn theo đuổi hòa bình. Nhớ tới tại đây, Nạ Dù Tổ cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem này đại danh chế độ triệt để hủy bỏ. Loại này quá hạn tồn tại, đã như là gỗ mục một dạng, đã không có tiếp tục tồn tại cần phải. Nạ Dù Tổ trong lòng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hắn muốn đem này trở ngại nhận giới hòa bình cùng phát triển chướng ngại vật, triệt để nát bấy. Chương 114, Nạ Dù Tổ tưởng tượng. Chương 114, Nạ Dù Tổ tưởng tượng. Giải ca, ta có vài câu lời tâm huyết, cần được cùng ngươi nói chuyện. Nạ Dù Tổ giờ phút này mở miệng, âm thanh trầm ổn mà kiên định, xuyên thấu quanh mình ồn ào náo động, thẳng đến giải ca bên hai. Lúc này giải ca đang bị một gã thực lực bất quá trung nhẫn cấp bậc sứ giả khoa tay múa chân, cái kia sứ giả ngôn từ sắc bén, nghiêm nhiên một bộ thuyết giáo thái độ. Giải ca lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng nhớ tới cùng Lôi Quốc đại danh ở giữa vui vẻ quan hệ, cùng với đại danh đối với làng mây phát triển to lớn hỗ trợ, hắn chỉ phải cưỡng chế lửa giận trong lòng. Dù sao, tại đây thế gian làm việc, dù sao cũng phải bận tâm vài phần tình cảm, đánh chó còn cần xem chủ nhân đi. A, nói cái gì? Giải ca xoay người lại, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Nạ Dù Tổ, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn cùng tò mò. Cái kia sứ giả mắt thấy Giải ca cũng dám không để ý tới chính mình, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nạ Dù Tổ, trong lòng cũng là cả giận nói, Giải ca, ngươi cũng dám như thế bỏ qua ta, chờ một lát ta thấy đến lớn tên, nhất định phải. Nhưng không ngờ Nạ Dù Tổ thân hình lóe lên, đã lặng yên xuất hiện ở Giải ca cùng hắn tầm đó. Cái gì? Sứ giả quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nạ Dù Tổ lại sẽ như thế đột ngột mà xuất hiện. Hắn vô ý thức mà nghĩ muốn tiếp tục ỷ vào đại danh uy thế cáo mượn oai hùng, nhưng mà vừa mới há miệng, chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự lực lượng đột nhiên giữ lại cổ họng của mình, lại để cho hắn hầu như không cách nào hô hấp. Ngươi sao dám như thế? Ngươi có biết sau lưng ta là Lôi Quốc đại danh? Sứ giả trong lòng kinh hãi và phần, hắn thật sự vô pháp lý giải Nạ Dù Tổ vì sao có đảm lượng làm ra cử động như vậy. Giải cả cũng là khuôn mặt có chút động, hắn cau mày nói, uy, còn là đem hắn để xuống đi. Mặc dù hắn đối với cái này sứ giả cũng cực kỳ bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là Lôi Quốc đại danh người, mà mình cùng đại danh quan hệ không phải là nông cạn. Huống chi, Nạ Dù Tổ với tư cách ngoài thôn người, như thế đối đãi Lôi Quốc người, lại để cho trong lòng của hắn cũng cảm thấy không vui. Nhưng mà, Nạ Dù Tổ giống như cũng không nghe được Giải ca nói một dạng, hắn chẳng qua là nhàn nhạt mà liếc qua bị chính mình xách trong tay đại danh sứ giả, âm thanh lạnh lùng nói, ta là sao không dám? Ngươi hẳn là quên, ta là làng lá nị dạ, ngươi Lôi Quốc đại danh cùng ta Hỏa Quốc nị dạ lại có gì làm? Dứt lời, Nạ Dù Tổ theo tay vung lên, liền đem kia sứ giả như là ném rác rưởi một dạng quăng đi ra ngoài, sứ giả nặng nề mà té rất ở phía xa trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Ngươi, Giải ca ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Nạ Dù Tổ lại sẽ như thế dứt khoát. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có thoải mái cảm giác, lại có không vui tình cảnh, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Đúng lúc này, Nạ Dù Tổ xoay người lại, nghiêm mặt nhìn về phía Giải ca, ngươi còn nhớ được ta trước đó đã nói? Giải ca cau mày, nghi ngờ nói cái gì? Nạ Dù Tổ ánh mắt sắc bén như kiếm, chữ câu ầm vang hữu lực, chính là ta nói, muốn cho làng mây cái này khái niệm từ nơi này nhận giới bên trong triệt để biến mất nói. Giải ca nghe vậy, lửa giận lập tức xông lên đầu, hắn đột nhiên khẽ giật mình, lập tức phẫn nộ quát, ngươi lại còn dám ở trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ thật không sợ chọc giận ta đi? Nay Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, quả thực là vong hắn làng mây chi tâm không chết, lần lượt mà khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Nhìn qua giật cả cái kia tức sủi bọt mép biểu lộ, Nạ Dù Tổ trong lòng âm thầm thở dài, hắn lý giải đối phương giờ phút này khó có thể tiếp nhận. Dù sao, mặc cho ai nghe nói có người muốn thủ tiêu mất chính mình thôn, đều cảm thấy phẫn nộ cũng không cam lòng. Vì vậy, Nạ Dù Tổ hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, hoặc là nói, chúng ta có thể đổi một cái góc độ để suy nghĩ vấn đề này. Ngươi có thể lý giải vì, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, thực sự không phải là muốn hủy diệt làng mây, mà là gia nhập ngươi làng mây. Giải ca vừa mới chuẩn bị bộc phát lửa giận lập tức bị những lời này cho nén trở về, hắn trừng to mắt, có chút khó có thể tin mà nhìn Nạ Dù Tổ, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn phản bội chạy trốn làng lá, đầu nhập vào ta làng mây? Ý nghĩ này một khi trong đầu hiện lên, giải ca trong lòng liền dâng lên một cổ khó nói lên lời kích động. Nếu như Nạ Dù Tổ thật sự phản bội chạy trốn làng lá, gia nhập làng mây, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho làng mây thực lực quân sự mang đến trước đó chưa từng có tăng lên. Nghĩ tới đây, giải ca nhìn về phía Nạ Dù Tổ ánh mắt cũng trở nên thuận mắt đứng lên, trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Đây có lẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái có thể làm cho làng mây quật khởi cơ hội. Nạ Dù Tổ thấy thế, khoe miệng câu dẫn ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, là gia nhập ngươi làng mây, mà không phải là phản bội chạy trốn làng lá, trong chuyện này đều có đạo lý của ta. Giải ca nghe vậy, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, truy vấn, chỉ giáo cho. ta ngược lại là muốn nghe xem, ngươi này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Trong lòng của hắn nghi hoặc trùng trùng điệp, đến tột cùng là như thế nào tình huống, mới có thể để cho nạ rủ tổ nói ra như thế một phen nói đến. Chẳng lẽ này đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nghĩ muốn chân đứng hai thuyền, hai bên đều định nọt phải không? Ý nghĩ như vậy, tại nhận giới bên trong không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục, nói như vậy, tuyệt không khả năng bị tiếp nhận. Nhưng nghĩ đến nạ rủ tổ cái kia làm cho người rung động thực lực cùng lực uy hiếp, Giải Ca lại cảm thấy, có lẽ đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, nếu như làng mây cùng làng lá đồng thời có nạ rủ tổ cường giả như vậy chỗ dựa, như vậy mặt khác tất cả nhân thôn đều chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ nhận thôn hơi thở sinh tồn. Hơn nữa, làng mây cùng làng lá tầm đó cũng bởi vì nạ rủ tổ tồn tại, có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa, triển khai càng nhiều nữa hợp tác. Nạ rủ tổ giống như là một tòa cầu, có thể liên tiếp hai cái đã từng kẻ thù chuyển kiếp nhân thôn. Nghĩ tới đây, Giải Cả trong lòng khẽ động, dứt khoát thoải mái nói, ngươi không ngại nói một chút ý nghĩ của ngươi, lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng bây giờ tại làng lá cũng là hết sức quan trọng nhân vật, lời của ngươi chắc hẳn có một định phân lượng. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn nạ rủ tổ, cùng đợi người kia giải thích. Nạ rủ tổ thấy thế, cũng biết Giải Cả đã đối với chính mình nói sinh ra hứng thú, vì vậy mỉm cười, chuẩn bị êm thai nói tới. Ý của ta đâu, là chúng ta làng lá cùng làng mây, thậm chí toàn bộ nhận giới bên trong tất cả nhất thôn, cộng đồng ký kết thành một cái trước đó chưa từng có hoàn toàn mới liên minh. Nạ rủ tổ ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, giống như đã tiên đoán được cái kia đoàn kết ý xỉn nhận giới tương lai. Liên minh. Giải Cả nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối với đề nghị này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nạ rủ tổ thấy thế, trịnh trọng chuyện lạ mà gật đầu, bổ sung, không sai, chính là liên minh. Một cái có thể đem tất cả nhận thôn chăm chú sâu chuỗi cùng một chỗ, cộng đồng tiến thôi liên minh. Nạ rủ tổ biết rõ, nếu là mình mới mở miệng tiểu yêu cầu làng mây như vậy giải tán, cái kia không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, căn bản không thể thực hiện được. Hắn minh bạch, cưỡng ép giải tán một cái nhận thôn, không chỉ có sẽ gặp đến kịch liệt chống cự, đều đánh vỡ nhận giới trải qua thời gian dài cân đối, dẫn phát liên tiếp không thể biết trước hậu quả. Dù sao, nhận thôn đối với từng cái nhị giả mà nói, đều là bọn hắn dựa vào sinh tồn gia viên, là bọn hắn trong lòng tinh thần trụ cột. Nếu như cưỡng ép đi làm điểm này nói, không chỉ có chế tạo không thành hòa bình, thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng hiệu quả. Mà đổi một cái hòa hoãn một chút phương pháp, thì liền hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi nói một chút, cái này liên minh phương pháp là cụ thể như thế nào cái cách làm? Giải Cả cũng là có chút hiếu kỳ đi lên nạ rủ tổ ý tưởng, hướng phía hắn hỏi. Chương 115, thủ tiêu đại danh. Chương 115, thủ tiêu đại danh. Nhưng là nạ rủ tổ lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy hy vọng cùng ước mơ, nếu như chúng ta đổi một loại phương thức, lựa chọn kết minh tạo thành liên minh, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Tại nơi này trong liên minh, nhân giới hạn sắp bị triệt để đánh vỡ, không còn có nhận thôn ở giữa ngăn. Chúng ta chỉ sẽ căn cứ từng cái khu trực thuộc trôi qua phân chức trách, ví dụ như lôi quốc chủ yếu chấp hành nhiệm vụ còn là từ các ngươi làng mây khu nhị dạ đến phụ trách, nhưng này cũng không có nghĩa là làng lá nhị dạ hoặc là làng cắt nhị dạ liền không thể tự do qua lại. Nạ rủ tổ trong lời nói tràn đầy kích tỉnh, hắn giống như đã thấy được cái kia không có ngăn cách, không có phân tranh nhận giới mới trật tự. Dạng như vậy, chúng ta đều là cái này liên minh một phân tử, đều là đại gia đình này bên trong một thành viên. Vô luận đến từ cái nào nhất thôn, chúng ta đều muốn dắt tay đồng tiến, cộng đồng thủ hộ này mảnh đất này, cộng đồng sáng tạo nhận giới huy hoàng tương lai. Giải Cả nghe xong nạ rủ tổ nói, lâm vào thật sâu trầm tư. Ánh mắt của hắn tại ánh lửa bên dưới lập lòe không chừng, tựa hồ tại cân nhắc đề nghị này lợi và hại. Nạ rủ tổ biết, đề nghị này của mình không thể nghi ngờ là một cái người can đảm nếm thử, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ có can đảm đột phá thông thường, mới có thể sáng tạo ra chân chính hòa bình cùng phồn vinh. Không thể không nói, đây đúng là một cái gan dạ sáng suốt qua người ý tưởng, nhưng nạ rủ tổ, ngươi dựa vào cái gì vững tin ngươi lần này tư tưởng có thể không hề độ lệch mà chứng thực xuống dưới? Đang thi hành trong quá trình, lại có thể nào bảo đảm những kia người tham dự sẽ không ý nghĩ xấu trong lòng, làm theo ý mình đâu? Giải Cả trầm giọng nói, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nạ rủ tổ. Hắn tại nạ rủ tổ dưới sự đề nghị, cũng là không ngừng nhắc đến ra vấn đề của mình. Không thể không nói nạ rủ tổ ý tưởng, quả thật làm cho ý nghĩ của hắn mở ra không ít, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là phát hiện trong đó rất nhiều vấn đề. Dù sao, nếu làng lá nghỉ giả nhóm đều chỉ nghĩ đến vì chính mình thôn như phúc lợi, ta đây làng mây cần gì phải chuyến lần này vũng nước đục, chơi với ngươi trận này trò đùa nghỉ giả liên minh đâu? Hắn trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ ý tưởng còn có không ít nghi kỵ. Hơn nữa, coi như ta và ngươi đều có ý này nguyện, làng mây cũng nguyện ý dắt tay thử một lần, nhưng này nhận giới rộng lớn vô biên, một mình ngươi lại có thể thế nào chủ tính trung toàn cục, chiếu ứng chu toàn đâu? Giải Cả tiếp tục hỏi tới, cao mày, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ đề nghị tràn đầy lo lắng. Nạ rủ tổ nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ giận, ngược lại khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, bình tĩnh hồi đáp, Giải Cả đại nhân, ngài lo lắng ta hoàn toàn lý giải, nhưng xin yên tâm, đối với những thứ này vấn đề, ta đã có chu đáo chặt chẽ cân nhắc. Đầu tiên, liên quan tới chấp hành công chính tính, chúng ta có thể thiết lập một cái từ các đại nhận thôn đại biểu tạo thành liên minh hội nghị, cộng đồng thương thảo quyết định biện pháp, bảo đảm từng nhận thôn lợi ích đều có thể đạt được thích đáng bảo đảm. Dạng này, dĩ nhiên là có thể tránh cho thiên vị chi ngại. Đến mức như thế nào chiều ứng toàn cục, ta đương nhiên minh bạch chính mình không cách nào việc phải tự làm, nhưng là tại làng đá cùng làng xương mù phương hướng, ta làng lá cũng đã phái ra sứ giả tiến hành thương lượng, tại làng mưa cùng làng cát, dĩ nhiên có thể đồng ý ta lý niệm. Cái kia chính là nói, lúc này tăng thêm làng mây, chúng ta đã là tối thiểu nhất có 4 cái nhận thôn gia nhập liên minh, mà trong đó có 3 cái còn là ngũ đại quốc nhận thôn. Ta nghĩ, dạng này một cái liên minh, nó phân lượng vẫn phải có đi. Nạ dù tổ cười cười, nói tiếp, hơn nữa chúng ta có thể thành lập một bộ hoàn thiện liên minh hệ thống, lại để cho từng cái nhận thôn tại liên minh giản giáo bên dưới tự chủ quản lý, lẫn nhau hợp tác. Dạng này, đã có thể phát huy từng cái nhận thôn năng khiếu cùng ưu thế, lại có thể bảo đảm liên minh chỉnh thể lợi ích cùng hài hòa ổn định. Lời của hắn bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định, giống như đã thấy được cái kia đoàn kết ý xịn, đồng như phát triển nhận giới liên minh đang tại chậm rãi thành hình. Giải cả nghe nói lời ấy, không khỏi gật đầu, lông mày cau lại, lâm vào một hồi trầm tư. Sau một lát, hắn cuối cùng mở miệng, đưa ra cái kia mấu chốt nhất vấn đề, không thể không nói, ngươi lần này ngôn từ quả thật làm cho lòng ta sinh rung động, có chút ý động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lớn như thế quy mô cải cách, ta làng mây đến tột cùng có thể từ đó thu hoạch loại nào thực chất tính chỗ tốt đâu. Hắn đón lấy trình bày đạo, nếu như sự cải cách này không cách nào vì làng mây mang đến thực tế lợi ích, chỉ sợ đại danh là sẽ không dễ dàng gật đầu đáp ứng. Dù sao, tại đây nhận giới bên trong, đại danh uy vọng cùng quyền thế, kia chính là hết sức quan trọng tồn tại. Mà ngay cả cả người thừa kế vị, cũng cần được trải qua đại danh cho phép mới có thể chứng thực. Nạ dù tổ nghe vậy, nhưng lại không như giới cả sở liệu như vậy lộ ra trầm tư thần sắc. Trái lại, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm cười yếu ớt, nụ cười kia bên trong tựa hồ cất giấu vài phần thâm ý. Đại danh, giải ca đại nhân, ta và ngươi cần gì phải như thế để ý cái nhìn của hắn đâu? Giải ca nghe vậy sững sờ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, lời này của ngươi là ý gì? Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn chằm chằm Nạ dù tổ, ý đồ từ đối phương trong ánh mắt tìm kiếm đáp án. Nạ dù tổ thấy thế, ý cười càng đậm, chậm rãi mở miệng nói, không sai, ta đang có ý này, ý định hủy bỏ đại danh chi chế, đồng thời đem đại danh chỗ nắm giữ quyền thế phân tán đến phần đông thật nhỏ chức quan bên trong, khiến chúng nó lẫn nhau chế hành. Mà các đại nhân thôn thì chọn lựa ra một nhóm tinh anh lý giả đảm nhiệm giám sát sứ chi chức, phụ trách giám sát những này chức quan chấp hành cùng quản lý tình huống. Nói đến chỗ này, Nạ dù tổ có chút dừng lại, ánh mắt trở nên kiên định. Đương nhiên, trong chuyện này khó tránh khỏi gặp được rất nhiều hắc ám cùng mục nát sinh sôi, điều này cần chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, bàn bạc kỹ hơn, chế định ra một bộ hoàn thiện chế độ đến tăng gia đề phòng. Nhưng vô luận như thế nào, phương hướng chắc là sẽ không sai. 333. Giải cả dưới hai tay ý thức mà bước, âm thanh tại yên tĩnh trong không khí lộ ra đặc biệt thanh thúy. Hắn giờ phút này biểu lộ, giống như là đột nhiên bị người làm định thân chú, sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hào quang. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhân giới bên trong lại sẽ có Nạ dù tổ dạng này có can đảm khiêu chiến truyền thống, đưa ra vượt qua thời đại ý tưởng người. Đại danh, cái kia tại nhân giới bên trong như là nguy nga như núi cao tồn tại tôn quý thân phận, kia địa vị độ cao, lại để cho tất cả mọi người không dám có chút không an phận chi nghĩ. Nhưng mà, hôm nay, ở nơi này cái lập tức, từ Nạ dù tổ trong miệng, hắn đã nghe được như thế khiếp sợ thế nhân lời nói. Một khắc này, giải cạ giống như bị một đạo sấm sét đánh trúng, cả người đều bối rối. Đợi hắn hồi phục tinh thần, hai tay đã không tự chủ được mà vỗ tay lên, cái kia trong tiếng vỗ tay mang theo vài phần ngốc trệ, vài phần rung động, càng có vài phần đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Xem ra giải cạ đại nhân đối với ý nghĩ của ta cũng là rất có cảm xúc đi. Đã như vậy, chúng ta không ngại mảnh trò chuyện. Thấy thế, Nạ dù tổ cũng là nghiêng đầu cười nói. Chương 116, Uchiha Mạ Đà Dạ. Chương 116, Uchiha Mạ Đà Dạ. Có thể thực hiện là có thể thực hiện, chẳng qua là bước đi này có thể hay không bước được quá lớn chút ít. Giải cả nhìn qua Nạ dù tổ, trong mắt vẫn mang theo một tia khó có thể tin, tựa hồ vẫn còn cố gắng tiêu hóa cái này kinh người đề nghị. Nạ dù tổ đang muốn mở miệng lời giải, trong lúc đó hắn lông mày nhíu chặt, giống như cảm ứng được cái gì. Đợi đã, ta trước khi đi lưu cho tổ tiên hổ ca bọn họ hỉ dưới xin phi tiêu, giờ phút này lại có một tia dị động. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt xuyên thấu hư không, tựa hồ tại tìm kiếm cái tia xa xôi đầu bên kia, phương này vị, chẳng lẽ là làng đá? Nạ dù tổ trong lòng âm thầm nói, làng đá hổ ca, thế nhưng là hổ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng hổ ca đệ nhị sẻn dù tổ bị ra mạ hai vị nhân vật truyền kỳ, có bọn họ, lo gì vấn đề giải quyết không được, lại sẽ chủ động kích hoạt hỉ dưới xin phi tiêu cầu viện. Trong lúc nhất thời, Nạ dù tổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, tại nơi này nhận giới, có thể làm cho hai vị này hổ cả đều thúc thủ vô sách phiền thoái, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ là nổ kỳ lao ra tử bảo đao không lão, lại chọc xảy ra điều gì phong ba? Dù vậy, cũng không nên như thế a. Nạ dù tổ trong lòng âm thầm phỏng đoán, lại như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Suy nghĩ kết thúc, Nạ dù tổ chậm rãi xoay người, ánh mắt kiên định mà nhìn về giải cả, khoe miệng câu dẫn ra một vòng ấy náy mỉm cười. Thật sự là thật có lỗi, giải cả đại nhân, xem ra ta phải tạm thời rời đi thoáng một phát, đi nhìn một chút tình huống bên kia. Giải cả đám người thấy Nạ dù tổ thần sắc đổi biến, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, đội vàng mở miệng dò hỏi, Nạ dù tổ, như thế nào? Có phải hay không gặp phiền phức gì? Chúng ta như là đã quyết định kết minh, cái kia làng lá sự tình chính là chúng ta sự tình, có cái gì cần rút, cứ việc nói, chúng ta làng mây tuyệt không hàng hồ. Nạ dù tổ trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn bọn hắn liếc mắt, lập tức trầm giọng nói ra, kỳ thật cũng không có cái đại sự gì, chính là làng đá bên kia, hổ ca đệ nhất đại nhân cùng hổ ca đệ nhị đại nhân gặp một điểm nhỏ tình huống, cần ta qua đi xử lý thoáng một phát. Giải cả nghe vậy, đột nhiên hút miệng khí lạnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái gì? Hổ ca đệ nhất cùng hổ ca đệ nhị, ngươi nói là người trong truyền thuyết kia nhị giả chi thần sẻn dụ hạt hỉ giả mà cùng khai phát không có mấy cấm thuật nhận thuật đại sư sẻn dụ tổ bị giả mà. Kỳ nờ bệ ẹ cũng là một mặt khiếp sợ, khó có thể tin mà reo lên, ta nhớ rõ bọn hắn không phải đã, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở làng đá? Hệ đủ kỳ tổ thì là khuôn mặt cảm khái, nhẹ giọng thở dài, đúng nha, ta nhớ rõ bọn hắn hẳn là đã mất đi nhiều năm a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ, như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ ở hôm nay lần nữa nghe thế hai vị nhân vật truyền kỳ danh tự. Naruto thấy thế, mỉm cười, giải thích nói, bọn hắn quả thật đã từng hy sinh qua, nhưng là thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, bây giờ đã toàn thịnh sống lại. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn, chúng ta làng lá đệ nhất đến hổ cả đệ tứ, hiện tại cũng là như thế. Cái gì? Giải cả, Kinobe, hệ đủ ghi tổ ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, khuôn mặt khó có thể tin cùng kiếp sợ. Giải cả trong lòng càng là rời sông lớp biển, âm thầm suy nghĩ, tê. Cái kia làng lá thực lực quân sự cùng nội tình, chẳng phải là quá kinh khủng. Nạ dù tổ trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, như hắn dạng này biến thái tồn tại, làng lá còn có 5 cái. Này nếu như làng mây muốn đánh nói, muốn đánh như thế nào? Quả thực là không hề phần thắng. Nghĩ đến đây, Giải cả không khỏi đối với trước đó đồng ý cùng làng lá kết minh quyết định cảm thấy vô cùng may mắn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, bất quá, nếu như Nạ dù tổ nói đều là thật sự, cái kia làng đá bên kia, đến tột cùng là gặp như thế nào tình huống, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết nhị dạ chi thần hồ cả đệ nhất sẻn dù hạt hỉ giả mà đều bị làm khó. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia thổ quốc bao la mở mịt biên cảnh bên dưới, một gã gai nhím đầu tóc dài nỉ dạ, như là cô phong giống như sừng sững tại một châu nguy nga cự thạch phía trên. Hắn mặc một bộ màu đỏ thắm chiến quốc áo giáp, cái kia trên khải giáp lưu chuyển lên tuế nguyệt dấu vết, mỗi một phiến áo giáp đều giống như ẩn chứa cổ xưa chiến hồn, khiến cho hắn uy hiếp chi khí như là nặng như thái sơn, lệnh bốn phía không khí đều vì này cứng lại. Hatsuki-sama, thật sự là rất lâu không gặp mặt ta. Hắn nguyên bản hai tay quanh trước ngực trước, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa, tựa như đang trầm tư thiên cổ bí ẩn. Nhưng ngay một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, mấy cái kiện tráng bộ pháp liền vượt qua đến cự thạch tuyến ngoài cùng, quan sát phía dưới thế giới, nhìn qua cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh quen thuộc, hưng phấn mà hô to lên tiếng. Mã Đa Dạ. Hạt khí dạ mã bên tai vang lên cái kia quen thuộc và lạ lẫm âm thanh, trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, đúng là hắn trong lòng vĩnh viễn không cách nào quên được bản thân, Uchiha Mã Đa Dạ. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Ngươi không phải Hạt Hỉ Dạ Mã lời nói bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần nghi hoặc, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, nhưng lại nhất thời không biết từ đâu nói lên. Nhưng mà, Mã Đa Dạ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, lần nữa đem hai tay quanh trước ngực trước, cái kia tư thái bên trong để lộ ra một loại quan sát thiên hạ khí phách. Những lời này, tựa hồ càng hẳn là để ta làm hỏi đi. Ta và ngươi trạng thái hoàn toàn bất đồng, ngươi cũng không phải là cái kia bế thổ chuyển sinh hư ảo thân thể, mà là chân chính phục sinh người. Nên hỏi thăm cuối cùng sẽ ra chuyện gì cái kia một người, hẳn là ta mới đúng không? Nói đến chỗ này, Uchiha Mã Đa Dạ đôi mắt có chút nheo lại, tựa như hai đạo sắc bén kiếm băng xuyên thấu hư không. Trong lòng của hắn âm thầm trầm ngâm, chính mình lần này trùng sinh lại ngoại ý muốn lấy bế thổ chuyển sinh hình thái hiện thế, mà không phải là nạ gạ tổ kia luân hồi trời sinh chân chính phục sinh chi thuật. Trong chuyện này đến tuột cùng cất giấu loại nào huyền cơ? Mà ngay cả Obito tiểu tử kia cũng đến nay không thấy kia bóng dáng. Nghĩ đến đây, Mã Đa Dạ trong mắt không khỏi hiện lên một tia lanh ý, cái tia lanh ý bên trong ẩn chứa đối với không biết biến cố cảnh giác, cùng với đối với Obito cái tia đã hết chi trách một chút bất mãn. Hừ, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa. Hắn nhẹ giọng khẽ nói, trong giọng nói để lộ ra một loại đối với Obito vài phần bất mãn. Về sau, Uchiha Mã Đa Dạ ánh mắt lại lần nữa lưu chuyển, đã rơi vào giờ phút này ngây ra như phong hạt hỉ giả mạ trên người. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng xé ra, một vòng quanh một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, chậm rãi nói, bất quá, có thể ở chỗ này đụng với ngươi này cái đối thủ cũ, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, xem như phần khó được kinh hỉ đi. Lời còn chưa dứt, Mã Đa Dạ thân hình đã là đống nhiên khẽ động, nhanh được giống như liền không khí cũng chưa từng phát giác động tác của hắn. Chỉ thấy hắn lẹ tránh khởi tay, hai tay bay nhanh kết ấn, từng cái đốt ngón tay biến hóa đều để lộ ra một loại khó nói lên lời vận luật cùng lực lượng. Hòa độn cả mẹ kia cụ. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng quát, Mã Đa Dạ hai tay trong dây lát về phía trước đánh ra. Trong chốc lát, một cổ làm lòng người kinh lạnh bình hỏa diễm như là như cuồng triều mãnh liệt bành trướng mà ra, ngọn lửa kia nóng bỏng mà cuồng bạo, giống như có thể đốt hủy thế gian hết thảy. Nó mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế, lập tức hướng phía hổ ca đệ nhất hạt hỉ dạ mạ cùng hổ ca đệ nhị phương hướng cuồng bạo mà mang tất cả mà đi. Những nơi đi qua, không khí giống như bị kích thích, liền thiên địa đều vì này biến sắc. Chương 117, một độn đối hoành, Senju hạt hỉ dạ mạ VS Uchiha Mã Đa Dạ. Chương 117, một độn đối hoành, Senju hạt hỉ dạ mạ VS Uchiha Mã Đa Dạ. Đáng giận a, gia hỏa này như thế nào đột nhiên xuất hiện ở này? Hổ ca đệ nhị Senju Tô bị dạ mạ cau mày, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia như điên ở mức giống như cuốn tới hỏa chi hải dương, trong lòng âm thầm sợ hai thằng phụng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở thổ quốc biên cảnh, cùng vị này ngày xưa đối thủ cũ gặp lại. Một cổ khó nói lên lời phức tạp tâm tình trong lòng hắn bắt đầu khởi động. Bất quá nói trở lại, gia hỏa này hỏa độn vẫn là như vậy gắt, uy lực như trước kinh người. Tô bị dạ mạ bất đắc dĩ liếc qua bên cạnh đại ca, trong lòng âm thầm nói, đại ca a đại ca, ngươi đều như vậy còn thờ ơ, đệ của ngươi ta thế nhưng là huyết nhục thân thể, bị ngọn lửa kia dính vào thật có thể chín mọng. Bất quá, ta cũng không muốn cùng vị này người quen trở nên quen như vậy. Lời còn chưa dứt, Tô bị dạ mạ hai tay bay nhanh kết ấn, trong miệng hô to, thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Chỉ thấy chả cờ dạ tại hắn biết hầu chỗ hội tụ, lập tức hóa thành như thác nước lượng nước, từ miệng bên trong phụt lên mà ra, hình thành một đạo chu vi hình tròn xoay tròn tường nước, đem hắn cùng hạt hỉ dạ mạ chăm chú bao bọc trong đó. Nay tường nước như là vòng xoáy một dạng, vây quanh bọn hắn xoay tròn, cấu trúc khởi một đạo không góc chết phòng ngự che chắn. Với tư cách được vinh dự hải độn nhị dạ xẻn rủ Tô Bi ra mạ, hắn thủy độn thực lực tự nhiên là không phải chuyện đùa. Trong lúc nhất thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn cuối cùng vô pháp trực tiếp xuyên tấu hắn thủy độn phòng ngự, bị một mực ngăn cản tại bên ngoài. A, Tô Bi ra mạ người kia cũng tại sao? Mạ Đạ Dạ ánh mắt cuối cùng chú ý tới hạt hỉ dạ mạ bên cạnh vẫn còn có một cái Tô Bi ra mạ, thử lạnh một tiếng, thử. Mặc dù không biết các ngươi là như thế nào phục sinh, nhưng ngoại trừ hạt hỉ dạ mạ bên ngoài, ngươi còn không xứng cùng ta giao thủ. Dứt lời, Mạ Đạ Dạ hỏa độn uy lực đột nhiên tăng cường, như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt đánh thẳng vào Tô Bi ra mạ thủy độn phòng ngự. Giờ phút này, Tô Bi ra mạ chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, hắn thủy độn phòng ngự lại có chút ít lung lay sắp đổ. Gia hỏa này, thật đúng là trước sau như một biến thái a. Chỉ sợ hiện tại ngoại trừ đại ca, cũng liền chỉ có cái kia hai cái đại tân sinh tóc vàng tiểu tử. Hình như là gọi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng vũ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đúng không? Bọn hắn mới có thể đối phó. Tô Bi ra mạ cũng là có chút ít bất đắc dĩ nghĩ đến. Rồi sau đó, hắn hướng bên cạnh hạt hí ra mạ hô, đại ca, ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui thấy cái gì thời điểm? Hạt hí ra mạ giờ phút này cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, gãi gãi đầu, cười ngây ngô đạo, thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi có chút không có kịp phản ứng. Dứt lời, hắn hai tay vỗ, hét lớn một tiếng, một độn rủ cạch tàn. Ầm ầm, chỉ thấy hạt hí ra mạ trạ cờ dạng hóa thành sinh mệnh chi nguyên, lập tức dũng manh vào đại địa. Ngay sau đó, một gốc cây quả đại thụ che trời như măng mọc sau mưa giống như chui từ dưới đất lên mà ra, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, lan tràn, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Cánh rừng rậm này bên trong mỗi một cây, mỗi một phiến lá cây đều giống như nghe theo hạt hí ra mạ chỉ huy, cấu trúc khởi một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Làm cho người khiếp sợ chính là, rừng rậm này sinh trưởng tốc độ vậy mà vượt xa hỏa độn tiêu đốt tốc độ. Trong lúc nhất thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn cuối cùng bị hạt hí ra mạ hoàn toàn áp chế. Tốt, không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại. Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc, thương phấn mà hô lớn. Trong mắt của hắn lóe ra kính nể cùng vui sướng hào quang. Thử, lại là một độn sao? Hạt hí ra mạ, ngươi cái tên này thật đúng là không thú vị đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, mắt thấy đối phương lại lần nữa thi triển ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng một độn chi thuật, trong lòng của hắn nhưng lại không nửa điểm bối rối, ngược lại sinh ra vài phần hào hứng. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái kia đem ta huế thổ chuyển sinh mà ra ra hỏa, thủ đoạn cũng không phải phàm trần. Bất quá, nhớ lại hắn đem thực lực của ta khôi phục không ít phân thượng, tạm thời không cùng hắn tính toán. Dù sao, loại này không thú vị cảm giác, ta cũng thật thích. Nghĩ đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân hình khẽ động, lại cũng như hạt hỉ ra mà như vậy, hai tay đột nhiên vỗ. Một độn hoa thụ giới hàng lâm. Theo một tiếng rung trời vang lên tiếng quát, Uchiha Mạ Đạ Dạ quanh thân trả cờ giả mãnh liệt bành trướng, như là sông lớn vỡ đê, điên cuồng dũng mãnh vào đại địa bên trong. Trong chốc lát, ngủ say tại thổ nhưỡng chỗ sâu cây cối giống như bị tỉnh lại linh hồn, nhao nhao chui từ dưới đất lên mà ra, bằng tốc độ kinh người khỏe mạnh phát triển, lập tức hóa thành một mảnh mênh mông bao la bát ngát rừng rậm. Rừng rậm này cùng hạt hỉ dạ mạ chỗ thi chi thuật hoàn toàn bất đồng, cây cối thân cảnh tráng kiện như rồng, rễ cây sâu ghim lòng đất, giống như có thể tan vỡ dãy núi, xuyên thấu nham thạch, đem trọn cái mặt đất chăm chú bao bọc. Kỳ lạ hơn dị chính là, những này cây cối phía trên lại tách ra từng đóa sáng lạn đông hoa, thương hoa bốn phía lại giấu giếm sắc cơ. Hoa nở về sau, tản mát ra từng trận có độc phấn hoa, một khi hút vào, liền sẽ thân hình tê liệt, lập tức té xỉu. Này, làm sao có thể? Tô Bị Dạ Mạ mắt thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể thi triển ra hạt hỉ dạ mạ sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà ngay cả xẻn dù hạt hỉ dạ mạ, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng ra chính mình một độn chi thuật, cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, gia hỏa này, khi nào học lén ta một độn? Này, điều này thật sự là không nên a. Hạt hỉ dạ mạ nhanh chóng đổi công làm thủ, sau đó mượn nhờ Tô Bị Dạ Mạ hỉ dị xin nozuts, lập tức thoát ly khói độc bao phủ phạm vi, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, biết rõ trận chiến đấu này vượt xa chính mình tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Như thế nào a, bị chính mình một độn cắn trả tư vị, còn thứ thái. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng chứa được một vòng nghiền ngẫm cười, trong mắt lóe ra rảo hoạt chi quang. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời trộm cảm giác vui vẻ. Loại này dùng hạt hỉ dạ mạ nhẫn thuật đến áp chế hạt hỉ dạ mạ cảm giác, thật sự là quá mức tươi đẹp, lại để cho hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn cười ra tiếng. Mà hạt hỉ dạ mạ lại như là một khối không hiểu phong tình đầu gỗ, hoàn toàn không thể lĩnh hội tới Uchiha Mạ Đạ Dạ phần này ác thú vị. Hắn vẻ mặt nghiêm mặt, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành cùng quên giới, "Mạ Đạ Dạ, mặc dù ta không rõ ngươi tại sao lại có được lực lượng của ta, nhưng này cũng không phải chính đạo, chúng ta không nên là đối thủ. Đừng có lại nối giáo cho giặc, cùng ta hồi làng lá đi, chúng ta cùng một chỗ dắt tay sáng tạo nhận giới hòa bình." "Hòa bình?" Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, "Ngươi cái tên này, thật đúng là chủ nghĩa lý tưởng được buồn cười. Nhận giới hòa bình, ta đều có phương thức của ta đi thực hiện, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí." Lời còn chưa dứt, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy con ngươi của hắn bên trong, mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng văn trường, huy chương có hoa văn, chậm rãi nở rộ, lóe ra thần bí mà cường đại hào quang. Mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa này, cuối cùng muốn động thật sự sao? Senju Tô Bị Dạ Mạ trong lòng dùng mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt, không dám có chút lười biếng. Hắn mặc dù đối với đại ca của mình thực lực tràn ngập tin tưởng, nhưng ở giờ phút này, hắn còn là vô ý thức mà hướng trong ngực giấu kín hỉ dị xỉn phi tiêu rót vào trả cơ dạ. Nay phi tiêu là nạ rủ tổ đặc chế chi vật, ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Mặc dù nạ rủ tổ ở trong xa xôi làng mây, chỉ cần có người hướng này phi tiêu rót vào trả cơ dạ, nạ rủ tổ liền có thể lập tức cảm giác đến bên này kêu gọi, như là tâm linh cảm ứng một dạng. Tổ bị dạ mạ biết rõ, một khi chiến đấu thăng cấp, này phi tiêu có lẽ sẽ trở thành bọn hắn thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Hạt khi dạ mạ, ngươi còn là như vậy ngây thơ à? An ta một chiêu, dạ xạ cả no mạ gạ ta mạ. Sau một khắc, Uchiha mạ đã dạ sở sàn đủ, cũng là hướng phía hạt khi dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ hai người công kích mà đến. Chương 118, cửu vĩ, không ai mãi mãi hèn. Chương 118, cửu vĩ, không ai mãi mãi hèn. Sau một khắc, chỉ thấy không trung xẹt qua mấy đạo ánh sáng màu lam, tựa như lưu tinh mạnh mẽ, trực chỉ hạt khi dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ. Những tia màu xanh ra trời câu ngọc, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Những này câu ngọc tốc độ cực nhanh cùng uy lực mạnh, đã từng mặc dù là gã ạ dạ cái kia xa tường cùng nổ kỳ nham thạch ma tượng liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản kia mũi nhọn. Nhưng mà, Senju Hashirama như thế nào hai người bọn họ có khả năng bằng được? A, đã vậy còn quá nhanh liền mở ra sở sản đủ sao? Mã đa dạ, ngươi quả nhiên còn là lựa chọn một cái không đường về a. Hashirama mắt sáng như nước, nhưng trong lòng không một chút gợn sóng, giống như hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Ai, xem ra nhất định không cách nào ngăn qua thôi mình đi. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện. Hạt khí dạ mạ than nhẹ một tiếng, lập tức hai tay đột nhiên vỗ, một cổ hào hùng trả cờ dạ lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Một đột một long chi thuật. Theo hạt khí dạ mạ quát khẽ một tiếng, một quả nhìn như bình thường cây cối hạt giống trên không trung đống nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang, thoáng qua tầm đó, một cái to lớn một long bay lên trời, tựa như vật còn sống một dạng, toàn thân tản ra hào hùng sinh mệnh lực. Này một long, chói buộc lực lượng rất mạnh, từng lại để cho cựu vĩ loại kia cường đại tồn tại phát ra kêu thảm thiết, một khi bị kia quấn quanh, trả cờ dạ liền sẽ bị liên tục không ngừng mà hấp thu. Hạt khí dạ mạ từng dùng cái này thuật áp chế cựu vĩ, cho mạ đạ dạ để lại ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này, hắn lập lại chiêu cũ, mục long tại đánh bay số miếng màu xanh ra trời câu ngọc sau, giống như dao long rời biển, thẳng đến Uchiha mạ đạ dạ sở sạn đù mà đi, y đồ đem một mực quấn quanh. Hạt khí dạ mạ, ngươi cho rằng ta còn là từng đã là cái kia ta sao? Quá ngây thơ rồi. Mạ đạ dạ cười lạnh một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt nhớ lại, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn nhãn lực như là vỡ đê hồng thủy, không hề giữ lại mà mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy mạ đạ dạ cái kia màu u lam sợ sạn đù tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản liền nguy nga bộ thân thể lập tức tăng vọt đến trăm trượng độ cao, tựa như một tòa di động núi cao sừng sững tại ở giữa thiên địa. Cái này chính là hoàn toàn thể sở sàn đủ. Hôm nay ta liền lấy lực lượng này nói cho ngươi, ngươi đã lạc hậu hơn thời đại này. Mạ đa ra âm thanh vang tận mây xanh, tràn đầy vô tận khí phách. Giờ phút này hắn sở sàn đủ thể hiện ra kia chân chính hình thái, đây là đem nhãn lực rèn luyện đến mức tận cùng, cũng có được rộng lượng trả cờ giả mới có thể khống chế lực lượng kinh khủng. Kia bộ thân thể chi cự vượt qua ngọn núi, tựa như võ thần hàng lâm, sức chiến đấu đủ để cùng vi thú chống lại. Phần lưng trên khải giáp, một đôi cánh khổng lồ chậm rãi triển khai, cầm trong tay song kiếm, bay lượn tại phía chân trời, giống như có thể sử dụng thi thuật giả hết thể nhân thuật. Giờ phút này, mạ đạ dạ hoàn toàn thể sở sạn đủ sừng sững ở giữa thiên địa, trong tay nắm chặt hai thanh hàn quang lóe lên cự kiếm, giống như viễn cổ chiến thần, uy phong lẫm lẫm. Chỉ thấy tay hắn cánh tay nhẹ nhàng bung lên, ầm ầm, cự kiếm kia tựa như cùng khai thiên tích địa chi bữa, dễ dàng mà đem một tòa nguy nga đại sơn một phân thành hai, kia uy thế mạnh, như là sấm sét nổ vang, làm lòng người kinh lạnh mình. Quả nhiên, mặc dù ngươi trạng thái không đúng, nhưng là thực lực còn là không giảm năm đó a. Hạt khí dạ mạ thấy thế, ánh mắt nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan. Hắn biết rõ, địch nhân trước mắt chính là hắn trong cả đời mạnh mẽ nhất đối thủ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tiên nhân hình thức lập tức khởi động, toàn thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hai tay vỗ, quát khẽ nói, một độn một nhân chi thuật. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, chỉ thấy chung quanh cây cối giống như đã nghe được triệu hoán, điên cuồng mà sinh trưởng, trong nháy mắt, một vị khổng lồ một nhân xuất hiện ở hoàn toàn thể sở sạn đủ trước mặt. Này một nhân toàn thân tản ra cứng cỏi khí tức, thể tích cùng sức chiến đấu đều có thể so với cái kia sở sản đủ. Này một nhân không chỉ có thể tích to lớn, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, một tay liền có thể tiếp được uy lực kia vô tận bị dư ama, hơn nữa còn có thể đem kia lấy ra phản kích. Tại công thủ phương diện, nó đều thể hiện ra rất mạnh thực lực, đặc biệt am hiểu vật lý công kích, thân thể khổng lồ kia chính là nó cường đại nhất vũ khí. Chỉ thấy một nhân linh hoạt một cái đi nhanh, nó vậy mà tay không tiếp giao sắc, hai bàn tay vỗ, cùng sở sản đủ cự kiếm đụng vào nhau, tóe lên một mảnh tia lửa. Đã từng, hạt khí dạ mạ chính là nương tựa theo thuật này, cùng mạ đa dạ khống chế cựu vĩ chiến đấu đến khó phân thắng bại. Hừ, còn là kiểu cũ đâu. Đã như vậy, mạ đa dạ híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lanh mang, vừa bọn ta xác nhận một việc, thông linh chi thuật. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, một cổ cường đại hấp lực trong lúc đó tràn ngập ra đến, vậy mà nghĩ muốn đem nạ rủ tổ trong cơ thể cựu vĩ cho thông linh đi ra ngoài. Nay cổ hấp lực mạnh, giống như liền không gian đều muốn bị xé nứt một dạng. Ân, cái quái gì? Giờ phút này, đang tại nạ rủ tổ trong cơ thể chuẩn bị ngủ, ngáy cụ dạ mạ đột nhiên cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có không gian trói buộc năng lực, nó mở tròn mắt, chỉ thấy một cổ không hiểu lực lượng đang tại ý đồ đem nó thông linh đi, hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ còn không cho nó cự tuyệt. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, cụ dạ mạ dĩ nhiên không còn là năm đó cái tiết để cho người khi dễ hồ ly. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai lấn hồ ly nghèo. Bây giờ nó, trong cơ thể chạ cờ dạ giàu có đáng sợ. Chỉ thấy cụ dạ mạ bất quá hừ lạnh một tiếng, sau lưng cái kia đệ thập cây màu vàng cái đuôi liền nhẹ nhàng vung dậy. Khoảnh khắc, một cổ cường đại lực lượng lập tức tuôn ra, vậy mà đem đối phương thông linh chi thuật liên quan cho trực tiếp hủy diệt. Hừ, còn muốn triệu hoán bổn đại gia, nghĩ khá lắm đâu. Ta muốn nghỉ lại nạ rủ tổ này không đi, sinh là nạ rủ tổ hổ, chết. Tính toán, bổn đại gia làm sao sẽ chết đâu. Cụ dạ mạ dầm gì mà thầm nghĩ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý mà lúc này, cảm giác được chính mình thông linh chi thuật đã thất bại ủ trí hạ mạ đã dạ, trong mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiểu bị tên kia, là bị phong ấn đi. Thật đúng là khó giải quyết đâu. Hắn nhìn về phía giờ phút này dĩ nhiên hướng phía chính mình buôn tập mà đến một nhân, thở dài, trong lòng âm thầm tán thưởng nói, không hổ là sẹn dù hạt hí ra mạ, ta duy nhất nhận đồng nam nhân. Xem ra tại không cách nào sử dụng ra huy trang sợ sạn đủ dưới tình huống, thật là có chút ít khó có thể đối phó đâu. Hắn muốn là ý định thông linh ra cửu vĩ, sau đó đem sợ sạn đủ áo giáp trang bị tại cửu vĩ trên người, bởi như vậy, cửu vĩ liền sắp có được tính áp đảo thực lực cùng sợ sạn đủ áo giáp tuyệt đối phòng ngự, đồng thời cũng có thể sử dụng sợ sạn đủ vũ khí quan hệ song song động bị dư a mạ phát động kỹ năng, sức chiến đấu đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà giờ khắc này, kế hoạch này lại nghiễm nhiên thì không cách nào thực hiện, bởi vì cửu vĩ cũng không có bị thông linh đi ra. Mã đa dạ, xem ra ngươi vô kế khả thi đâu. Như vậy, đây là cuối cùng công kích. Hạt khí dạ mạ hét lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát chi sắc. Sau một khắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quát khẽ nói, tiên pháp một độn xỉn sở sẻ dù. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, chỉ thấy trong cơ thể hắn tiên nhân hình thức trả cờ dạ toàn bộ rót vào trong hai tay, sau đó đột nhiên vung lên, lập tức, một tôn có vô số chỉ cự tí to lớn quan âm tượng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Này quan âm tượng dáng người vô cùng to lớn, so với đã từng cửu vĩ còn muốn lớn hơn ra mấy chục lần, một tay liền có thể tùy tiện nắm đã từng cửu vĩ, thể tích cùng trong truyền thuyết thập vĩ gần. Đương nhiên, cái kia đều là đã từng, bây giờ tên kia mạnh đến nỗi đáng sợ. Bất quá, quan âm tượng vẫn còn là sau một khắc, lấy ngàn mà tính to lớn nắm đấm hướng phía Uchiha Mã Đa Dạ hoàn toàn thể sợ sạn đủ điên cuồng đập nện mà đi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, phản phất muốn đem chọn cái sơn mạch đều phá hủy một dạng. Cho ta bại đi. Mã Đa Dạ, Mã Đa Dạ. Hắc khí dạ mã hét lớn một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Rất đáng tiếc a. Hắc khí dạ mã, lực lượng của ngươi chúng quy còn là phạm nhân lực lượng, mà ta thì là trên thế giới tiếp cận nhất lục đạo tiên nhân người. Đối mặt Hạt Hỉ Dạ Mạ này đã từng đã đánh bại thế công của mình, mà đã dạ mặt như xì xì, căn bản không có lo lắng biểu lộ. Chẳng qua là, cặp mắt của hắn, cái kia màu đỏ như máu mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, bắt đầu hóa thành từng vòng thâm thúy gợn sóng. Dín nệ gặng, mở ra. Chương 119, bị dù ạ mạ. Dạ Senku Dạ Ken. Chương 119, bị dù ạ mạ. Dạ Senku Dạ Ken. Sao có thể như thế? Senju Hashirama cùng Senju Tobi Dạ Mạ giờ phút này mắt thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hốc mắt kỳ biến, đều là không khỏi lên tiếng kinh hô. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia song màu đỏ như máu mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là một đôi thâm thúy như ưu gốc, tản ra nhàn nhạt tử quang dịn nệ gẳng. Này hai mắt con mắt, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Hashirama cau mày, thì thào lẩm bẩm, đôi mắt này, cùng ta biết mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng một trời một vực. Cuối cùng là hạng gì thần dị đôi mắt. Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Mà Tô bị ra mạ, nhưng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đại ca, đôi mắt này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đôi mắt không có sai biệt. Cái này, chúng ta thật đúng là gặp gỡ đại phiền toái. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ, hiển nhiên đối với biến cố bất thình lình cảm thấy khó giải quyết. Đồng thời, Tô bị ra mạ trong lòng cũng dâng lên tầng tầng nghi hoặc, vì sao đủ chỉ hạ mạ đạ dạ sẽ có được này song trong truyền thuyết đôi mắt. Này phía sau đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật? Chậc chậc chậc. Tô bị dạ mạ, người quả nhiên bất phàm, có thể liếc mắt nhìn thấu đôi mắt này lai lịch. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Tô bị dạ mạ nhận ra ánh mắt của mình, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, cái này chính là sẻn rủ cùng Uchiha hai tộc lực lượng dung hợp sau cực hạn thể hiện, xâm la vạn tượng lực lượng, lục đạo tiên nhân gìn nệ gặng. Lời còn chưa dứt, Mạ Đạ Dạ hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong chốc lát, bên trên bầu trời, một viên vân thạch khổng lồ lấy lôi đình vạn quân xu thế, đột nhiên rơi đập. Thiên ngại chấn tinh. Nương theo lấy Mạ Đạ Dạ gầm lên giận dữ, cái kia thiên thạch như là từ trên trời rơi xuống thần phạt, hung hăng đánh tới hướng đang muốn phát động công kích một con âm. Làm sao sẽ đột nhiên giống như này lớn tiên thạch đáp xuống? Cái này hàng tốc độ, chỉ sợ mặc dù là đại ca nhất thuật, cũng sẽ bị thương nặng đi. Hashirama cùng Tobi ra mạ hai người, thấy thế, đều là giật mình. Rồi sau đó, ngay tại một quan âm sắp đánh trúng mạ đạ dạ trước một khắc, cái kia thiên thạch giống như tòa núi nhỏ giống như, trùng trùng điệp điệp đập vào một quan âm trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một quan âm lập tức giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Làm sao có thể? Tobi dạ mạ trợn mắt há hốc mồm, lên tiếng kinh hô, kia chính là đại ca xỉn sợ sẹn dù a, là có thể đủ chính diện đánh bại hoàn toàn thể sợ sạn đủ khủng bố tiên thuật, như thế nào dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Nhưng mà, càng làm Tô bị dạ mạ khiếp sợ chính là, cái kia một quan âm bên trong mảnh vỡ, đột nhiên dâng lên một cổ to lớn hấp lực, lập tức đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ thôn vệ. Ngạ quỷ đạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ quát lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia dịn nệ gằng bên trong hiện lên một vòng tử quang, hắc khí dạ mạ chỗ triệu hồi ra một quan âm trên người khổng lồ kia tiên thuật trả cơ dạ, lại toàn bộ bị hắn gìn nghệ gẳng năng lực sở hấp thu. Mà mạ đa giả cái kia bởi vì thiên ngại chấn tinh mà nghiền nát quần áo bên dưới, khỏa thân ra nửa người trên bên trong, cái kia tờ ấn có hạt hỉ ra mã bộ dáng trên mặt, tiên nhân hình thức văn trường, huy chương có hoa văn, thình lình hiện lộ, lóe ra tia sáng chói mắt. Cái này là tiên thuật trả cờ ra sao? Cảm giác cũng bất quá như thế. Uchiha mạ đa giả nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, sau một khắc, cái kia bế thổ chuyển sinh thân thể càng lại độ khôi phục hoàn toàn bộ dáng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà nhìn về phía hạt hỉ ra mã cùng tô bị ra mã hai người, vui đùa dừng ở đây, kế tiếp để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính lực lượng đi. Tô Bị Dạ Mạ thấy thế, trong lòng nghiêm nghị cả kinh, đáng giận. Thực lực của người này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Mà ngay cả đại ca đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ giờ phút này cũng là thở hổn hển, hắn kinh ngạc mà nhìn cái kia cao cao tại thượng Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút ít hoảng hốt, Mạ Đạ Dạ, chẳng lẽ ngươi đã vượt qua kia đạo bị ngạn sao? Nhưng mà, cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tô Bị Dạ Mạ ý tưởng bất đồng, Uchiha Mạ Đạ Dạ giờ phút này nhưng trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn âm thầm nói thầm, Obito cùng Dệt Đen, vì sao cho tới bây giờ còn không có xuất hiện? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ý niệm như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng thời khắc do dự rất nhanh liền bị dứt khoát chỗ thay thế. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, mà thôi, chưa giải quyết hết phiền toái trước mắt rồi nói sau. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lưu chuyển lên hào hùng trạ cơ dạ, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp tình cảm, mặc dù có chút không nỡ bỏ các người, nhưng hết thảy cuối cùng rồi sẽ chấm dứt. Gặp lại, Hatsuhiyama, Hatsuhiyama, thiên ngại chân tinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ gầm nhẹ một tiếng, trong hai tròng mắt lóe ra dứt khoát chi sắc, hắn lần nữa thật sâu nhìn về phía sẻn dù Hatsuhiyama vị trí, thì thào lẩm bẩm, này viên thứ hai thiên thạch, ngươi nên như thế nào ứng đối đâu, Hatsuhiyama. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang màu vàng như là nhanh như tia chớp phá vỡ bầu trời, tại Tô Bị Dạ Mạ trước ngực hỉ dự xỉn phi tiêu lóe lên lập tức, xuất hiện ở bọn hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chính giữa. Ngươi là ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Ta sao?" Cái kia màu vàng thân ảnh khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười tự tin, âm thanh kiên định mà hữu lực, "Ta là đánh bại ngươi người, Mạ Đạ Dạ." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ hai tay mở ra, một cổ kinh khủng năng lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Đó là một phát trước đó chưa từng có giả Senju Jiken, ẩn chứa trong đó vi thú lực lượng cường đại, giống như có thể phá hủy thế gian hết thảy trở ngại. "Bị dù A Mạ Dạ Senju Jiken." Nạ Dụ Tổ hét lớn một tiếng, lực lượng kinh khủng lập tức hội tụ tại một kích này bên trong. Hắn đột nhiên cầm trong tay cái kia vượt qua thế gian tuyệt đại đa số nhận thuật khủng bố công kích, hung hăng ném hướng cái kia tới lúc gấp rút tốc độ đáp xuống thiên thạch phía trên. Trong chốc lát, bị dù á mạ dạ Senju Jiken cùng thiên thạch chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Uy lực khủng bố như là cuồng phong như mưa rào tàn sát vừa bãi ra, thế nhưng ở trong nháy mắt đó sẽ chết đá triệt để chôn bụi. Bụi bặm cùng đá vụn bốn phía bay ra, toàn bộ chiến trường đều vì này rung động. Chương 120, Nạ Dụ Tổ VS Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 120, Nạ Dụ Tổ VS Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái kia bị dù ạ mạ dạ Senju Jiken chỗ phóng xuất ra khủng bố uy năng, tựa như cơn sóng gió động trời giống như của tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường vì này lặng im, tất cả mọi người bị này kinh thế hai tục một màn rung động thật sâu. Nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt cũng là không tự chủ được mà cứng lại tại Nạ Dụ Tổ cái kia hăng hái thân ảnh bên trên. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng trận rung động, không khỏi được thì thào lẩm bẩm, khi nào nhận giới lại hiện ra như thế một vị tân tú. Thực lực này chỉ sợ đã cùng năm đó ta đây cùng Hatsuhiyama sánh vai cùng, thậm chí có qua mà không bằng đi. Bên khác, Senju Hatsuhiyama cùng Tobirama cũng là bị bất thình lình lực lượng cường đại chấn động có chút thất thần. Hatsuhiyama nhìn qua cái kia tiêu tán trên không trung thiên thạch hải cốt, trong mắt lóe ra khó có thể tin hào quang, hắn thấp giọng nỉ non, thậm chí ngay cả như vậy to lớn thiên thạch đều có thể tại thứ nhất kích phía dưới hóa thành hư ảo, này nhận thuật lực công kích thực sự quá kinh người. Mà Senju Tobirama càng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, tiểu tử này thực lực quả thực đã vượt qua đại ca. Thật không biết hắn là tu luyện như thế nào đến tình cảnh như thế, quả thực là không thể tưởng tượng, biến thái đến cực điểm. Nhưng mà, kinh ngạc ngoài, Tô Bị Dạ Mạ khoe miệng nhưng dần dần câu dẫn ra một vòng ý cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, bất quá, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thực lực của người này càng mạnh, càng có thể chứng minh ta làng là có người kế tục, tương lai có hy vọng. Nghĩ đến đây, Tô Bị Dạ Mạ nhìn về phía Nạ Dụ Tổ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng chờ mong. Nạ Dụ Tổ quả thực chính là hắn trong lý tưởng làng lá hậu sinh. Lúc này, mắt thấy cái kia thiên thạch đã ở trong tiếng nổ vang hóa thành một mịn, Nạ Dụ Tổ có chút hăng hái mà quay đầu, ánh mắt xuyên qua bay tán loạn bụi bặm, đã rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, thấy ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng, thật đúng là làm cho người ta không tự chủ được mà hoài niệm khởi trước kia a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn bĩu môi hừ lạnh một tiếng, ngươi này là ý gì? Trong ngôn ngữ như thế không hiểu đấu, quả thực không có nhận thức. Dứt lời, hắn kỹ càng đánh giá đến Nạ Dụ Tổ, này cổ đặc biệt khí tức lại để cho trong lòng của hắn khẽ động, ngươi này tiểu tử chẳng lẽ là gì nụ gì kỳ phải không? Hừ, đừng tưởng rằng phá ta thiên ngại chấn tinh liền có thể đắc chí, cái kia bất quá là ta là người chuẩn bị một đạo khai vị ăn sáng mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói bên trong tràn đầy khinh thường, sau một khắc, hắn trong hai tròng mắt dính nghệ gẳng bỗng nhiên sáng lên, cường đại nhãn lực mãnh liệt bành trướng, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Như vậy, một cái thiên thạch ngươi có thể phá, nếu là thiên thạch như mưa giống như rơi xuống, ngươi lại khi như thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức quát to, chỉ bạ cụ tèn sẩy. Trong một chớp mắt, một cổ khó nói lên lời khủng bố lực hút từ vũ trì hạ mạ đạ dạ trong cơ thể giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trên bầu trời, mấy viên thiên thạch giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ khống chế, bọn hắn tại lực hút dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng ngưng kết thành hình, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía nạ dụ tổ phương hướng điên cuồng trùng kích mà đi. Ở nơi này chỉ bạ cụ tèn sẩy sắp ầm ầm rơi xuống nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, vũ trì hạ mạ đạ dạ thân hình đột nhiên động, tựa như một vòng u linh, lại như một đạo bị mị, lấy lôi đỉnh vạn quân xu thế, bay nhanh hướng phía nạ dụ tổ vị trí đánh tới. Hắn ngạ quỷ đạo năng lực dĩ nhiên tại lặng yên không một tiếng động bên trong vận chuyển tới cực hạn, quanh thân tràn ngập một cổ làm lòng người kinh hãi quỷ dị khí tức, giống như có thể thôn vệ thế gian vật vật. Hắn chuẩn bị tại đây tuyệt hảo thời cơ bên dưới, cho nạ rủ tổ một kích chí mạng, đem bắt được tại tay. Hừ, ngươi này lao đồng chí ngược lại là rất không nói võ đức, vậy mà để khi phụ ta đây cái 16 tuổi tiểu đồng chí, còn đến lừa gạt, đến đánh lén. Nạ rủ tổ mắt thấy vũ trí hạ mạ đã dạ đánh tới, nhưng trong lòng không hề sợ hãi, khoe miệng ngược lại câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Muốn dùng ngạ quỷ đạo công kích ta sao? Vậy ngươi cũng phải đánh cho đến ta mới đi. Chỉ thấy nạ rủ tổ thân hình lóe lên, tựa như cá bơi lội linh hoạt, lập tức liền nghiêng đầu tránh thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ chộp tới tay. Ngay sau đó, tay hắn cánh tay khẽ quấn, xuyên qua Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới cánh tay phương, hướng phía dưới đỉnh đầu, phía bên phải đồng thời xuất trưởng, trưởng phong lăng lệ ác liệt, trực tiếp vô liền đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trước ngực hạt hỉ ra ma mặt bên trên, một cổ sức lực lớn truyền đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa ổn định thân hình, chỉ thấy nạ rủ tổ ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng phong độn lực lượng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, phản phất có cuồng phong tại trong cổ gào thét. Tiên pháp phong độn siêu đại tồn. Nạ dù tô hét lớn một tiếng, sau một khắc, một cổ rất mạnh vòi rồng lập tức từ trong miệng của hắn phúng dũng mà ra, cái kia vòi rồng tựa như cuồng long rời bến, không thể cản phá, vậy mà đem những kia chỉ bạ cụ tèn sẽ hình thành thiên thạch, trực tiếp thổi chúng thất linh bát lạc, tứ tán bể ra. Tốt. Khẩu khí thật lớn a. Hắc khí dạ mà mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà hô, bộ dáng kia giống như gặp được cái gì khó có thể tin sự tình. Tô bị dạ mà ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng đại ca của mình, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười khổ. Đại ca, ngươi liền không thể đổi lại hình dung từ sao? Ta biết, nạ dù tô này phong độn đúng là từ trong mồm thổi ra, nhưng cái này của ngươi nói gì, cũng quá trực tiếp đi. Hắn vốn định thật tốt sợ hai thán phục một phen nạ dù tổ cái kia không giống người thường phong độn để tột no rụt lại không nghĩ rằng bị đại ca hạt hỉ dạ mạ phản ứng cắt đứt mạch suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nào có như vậy hình dung người khác nhận thuật ta? Tô bị dạ mạ trong lòng âm thầm nói. A, thật có lỗi, đây không phải kìm lòng không được đi. Hạt khí dạ mà nghe vậy, gãi gãi đầu, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, cái kia dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng làm cho người ta bật cười. Bất quá, một kích này về sau, chỉ sợ mạ đạ dạ tên kia nếu không dễ chịu. Hạt khí dạ mạ lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bổ sung. Tổ bị dạ mà nghe vậy, gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, quả thật, trước bị nạ rủ tổ dùng thể thuật đánh bay, đón lấy lại bị này. Nay thật lớn một cái khẩu khí tính cả những kia thiên thạch cùng nhau đánh chúng, nếu không phải hế thổ chuyển sinh thân thể, chỉ sợ hắn thật sự đòi lấy vật gì lý trên ý nghĩa thất linh bát lạc. Nói đến thất linh bắt lạc tổ bị dạ mạ còn cố ý khoa tay múa chân thoáng một phát, giống như thật có thể thấy vũ trí hạ mạ đã dạ bị thổi làm đông nhất khối tây một khối thảm trạng, cái kia hình dung có thể nói là hình tượng đến cực điểm. Chương 121, Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. Chương 121, Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, tình huống hiển nhiên đã là hỏng bét đến cực điểm. Thân thể của hắn, vật lý trên ý nghĩa dỗ liền ngó ý còn vươn tơ lòng. Nếu không phải nương tựa theo hế thổ chuyển sinh thân thể ứng ngạnh, chỉ sợ sớm đã hồn về cửu u, bị mất mạng. Đáng giận đến cực điểm ra hỏa. Dám như thế đối đãi ta Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây quả thực là đối với ta lớn lao vũ đủ. Hắn gào thét liên tục, âm thanh chấn trời cao, trong mắt tràn đầy trong cơn giận dữ. Thỏa đáng hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, thật vất vả ngang thể miễn cưỡng chữa trị, đang muốn đối với nạ rủ tổ lên án mạnh mẽ một phen, lấy tiết mối hận trong lòng lúc, đột biến nảy sinh. Bành! Chỉ thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp phá vỡ bầu trời, từ nạ rủ tổ sau lưng đột nhiên kích xạ mà ra, cái kia hẳn là một viên màu đen gù đạ mạ. Nó mang theo hủy diệt tính lực lượng, hung hăng mà đâm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên cánh tay phải, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cánh tay của hắn lần nữa bị cứng rắn cắt ngang. Ân, cuối cùng là vật gì? Hẳn là cái này là cái kia trong truyền thuyết Gù Đa Mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng kinh hãi, hắn hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy nạ dụ tổ lúc, từng thoáng nhìn kia sau lưng lơ lửng bốn khối bi đen, lúc ấy còn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nào đó trang trí hoặc bí thuật. Nhưng mà giờ phút này bị Gù Đa Mạ đánh trúng, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, những kia bi đen tuyệt không phải bình thường chi vật, bọn hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải trang trí đơn giản như vậy. Nguyên lai, tại Hỉ Dị Xỉn chạy đến làng đá trước đó, Nạ Dụ Tổ cùng Kỷ Nỡ Bệ Ệ đã đặt thành ăn ý, hai người liên thủ, Nạ Dụ Tổ sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một quả mới tinh Gù Đa Mạ. Giờ phút này Nạ Dụ Tổ, trong cơ thể đã hội tụ bát vĩ hào hùng trả cơ dạ, hơn nữa nhị vĩ, một đôi cùng với chính hắn bản thân cựu vĩ lực, hắn dĩ nhiên đã có được trọn vẹn bốn cái vi thú lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này, đủ để thay đổi bất luận cái gì chiến cuộc. Ân. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng run lên bần bật, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Cánh tay của ta, đây là thế nào? Vì sao đã lâu như vậy còn chưa khôi phục nguyên trạng? Hắn thì thào tự nói, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Phải biết rằng, hắn này hế thổ chuyển sinh thân thể, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ có thể bị phong ấn, không cách nào bị chân chính đánh chết. Vô luận gặp loại nào tổn thương, đều có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, tựa như tân sinh. Mà giờ khắc này, cánh tay của hắn lại chậm chạp không thể phục hồi như cũ, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn cùng đợi, mong mọi cái kia quen thuộc lực lượng có thể lần nữa bắt đầu khởi động, lại để cho cánh tay lần nữa có được tân sinh. Nhưng thời gian một chút trôi qua, cánh tay lại như cũ, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Thỏa đáng hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết làm sao thời điểm, nạ rủ tổ âm thanh như là kiểu tiếng sấm rền tại bên tai nổ vang, đừng đợi, mạ đã ra, này cụ đa mạ bên trên ẩn chứa âm dương độ thuật, cánh tay của ngươi đã không cách nào khôi phục. Uchiha mạ đã ra nghe vậy, trong lòng quá sợ hãi, nghẹn ngào hô, cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, giống như đang nhìn một cái quái vật. Ngươi nói là cánh tay của ta không cách nào khôi phục. Điều này sao có thể? Hắn giống giận, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể của hắn rõ ràng là hế thổ chuyển sinh, làm sao có thể bởi vì một lần công kích liền triệt để mất đi cánh tay. Giờ khắc này, Uchiha Madara thật sự luống cuống. Hắn trước kia vô luận thân thể như thế nào bị phá hủy, đều có thể nương tựa theo hế thổ chuyển sinh đặc tính nhanh chóng khôi phục, chưa bao giờ có mảy may bối rối. Nhưng giờ phút này, khi hắn biết được nạ dụ tổ vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết âm dương độn thuật sau, tình huống thoáng cái trở nên hoàn toàn bất động. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, giống như thấy được chính mình bất bại thần thoại chung kết. Mà nạ dụ tổ nhìn qua Uchiha Madara cái kia gãy một cánh tay chật vật bộ dáng, trong lòng không hiểu địa dũng khởi một cổ khó nói lên lời thoải mái cảm giác, phảng phất có một cổ dòng nước ấm tại trong lồng ngực chậm rãi chảy xuôi. Vì sao ta sẽ có như vậy cảm giác? Hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất thình lình quay ý, lại để cho hắn có chút sở không được ý nghĩ. Đúng lúc này, một bức họa mặt như cùng nhanh như tia chớp tại hắn trong đầu xẹt qua, rõ ràng mà khắc sâu. Đó là phụ thân hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, anh dũng không sợ sử dụng tiên thuật hướng Uchiha Madara phát động công kích. Nhưng mà Uchiha Madara lại vận dụng cái kia có chứa âm dương độn thuật gù đa mạ thủ trưởng, hung hăng mà chém đứt phụ thân một cái cánh tay. Một khắc này, phụ thân thống khổ cùng cứng cỏi, thật sâu khắc ở nạ rủ tổ trong lòng. Chắc không được ta vừa rồi lại đột nhiên có như vậy xúc động, nguyên lai là oan có đầu, nợ có chủ a. Nạ rủ tổ trong lòng sáng tỏ thông suốt, giống như hết thảy đều đã có đáp án. Hắn minh bạch chính mình tại sao lại nhịn không được vận dụng gù đa mạ công kích Uchiha Madara, đây là vì thay phụ thân lấy lại công đạo, vì cái kia phần chôn sâu đáy lòng cừu hận cùng không cam lòng. Đáng giận a, nếu không phải đôi mắt này chẳng qua là hư giả gìn nệ gặng, mà không phải là ta nguyên bản cái kia chân thật gìn nệ gặng, ta nhất định có thể đoạt lại sân nhà, khống chế toàn cục. Uchiha Madara giờ phút này trong lòng tràn đầy oán nghiệm, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Nhưng mà, ở nơi này oán nghiệm mọc lan tràn chi tế, bên cạnh của hắn đột nhiên thoát ra một cái trắng đen giao nhau thân ảnh, như là tựa là u linh lặng yên không một tiếng động. Madara, xem ra ngươi bây giờ cần ta viện thủ a. Cái kia trắng đen giao nhau ra hỏa, Zetsu đen, ồm ồm nói, trong thanh âm để lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định. Zetsu đen, ngươi cái tên này chạy đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới đến? Obito đâu? Uchiha Madara bụng lấy cánh tay đứt, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng chất vấn. Zetsu đen nhưng lại không lập tức trả lời, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, vậy mà khống chế được một cái Zetsu trắng, hướng phía Uchiha Madara cái kia bế thổ chuyển sinh thân thể sử dụng ra một cái lại để cho nạ dụ tổ rất tin tưởng nhân thuật. Cấm thuật Kisensei. Zetsu đen âm thanh trầm thấp mà hữu lực, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Đây là một cái lấy thi thuật giả toàn bộ trả cơ dạ làm môi giới, đem sinh mệnh từ đầu chí cuối mà tái giá cấp cấm thuật, thậm chí có thể làm cho khôi lỗi đạt được sinh mệnh. Giờ phút này, bọn hắn thế nhưng ở đã mất đi sử dụng luân hồi thiên sinh cơ hội sau, ngược lại lựa chọn Kisensei đến phục sinh Uchiha Madara, này thật sự làm cho người ta không tưởng được. A, dĩ nhiên là một cái cùng luân hồi thiên sinh có chút tương tự chính là nhân thuật. Uchiha Madara trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, mặc dù chẳng biết tại sao Obito tên kia không có lại để cho Nagato sử dụng luân hồi thiên sinh đem ta phục sinh, nhưng chỉ cần có thể phục sinh là tốt rồi, dạng này ta mới có thể thống thống khoái khoái mà tranh tài một hồi. Đối với hắn cùng Senju Hashirama cường giả loại này mà nói, cái gọi là vô hạn trả cờ giả căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huế thổ chuyển sinh thân thể ngược lại đã hạn chế bọn hắn phát ra, để cho bọn họ thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy được. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng có cơ hội chân chính sống lại. Theo một hồi chói mắt bạch quang hiện lên, Uchiha Madara thân thể hoàn toàn sống lại. Hắn cúi đầu cảm thụ mình một chút cánh tay đứt, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, âm dương độn thuật tổn thương không cách nào khôi phục, mà ngay cả sống lại còn là cánh tay đứt tình huống. Dứt lời, hắn không chút do dự chém xuống Zetsu đen đưa tới bên Zetsu trắng thân thể cánh tay, tiếp tại chính mình cánh tay đứt phía trên, xem như khôi phục hai cánh tay trạng thái. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Zetsu đen, trầm giọng hỏi, ánh mắt của ta đâu? Có mang tới sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng bức thiết. Bổ. Ánh mắt của ngươi Zetsu đen nghe được cụ Uchiha Madara những lời này lúc, không khỏi sửng sốt một chút, tiết hầu như là bị vật gì ngạnh ở tựa như, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra phù hợp lời nói qua lại ứng với. Ân. Chỉ thấy Uchiha Madara cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước trên khuôn mặt, lông mày có chút về phía bên trên nâng lên một chút, hình thành một cái nho nhỏ đường cong. Cái kia song không có đồng tử đôi mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Zetsu đen, trong đó để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất mãn, giống như đang chất vấn đối phương tại sao lại như thế phản ứng, như thế nào đi. Chẳng lẽ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình không thành? Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy ép hỏi, Zetsu không khỏi cảm thấy một hồi áp lực đánh tới, nhưng hắn còn là cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, con mắt của ngài, trước mắt tình huống mà nói, quả thật có chút tung tích không rõ lời vừa nói ra, mà ngay cả luôn luôn trầm ổn tự tin Uchiha Mạ Đạ Dạ đều lập tức ngây dại. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà chất vấn nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói ta cặp kia lưu lại gìn nệ gẳng đã không có ở đây? Đến cùng phải hay không bị nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ cái kia hai tên gia hỏa cho vứt bỏ à? Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia phẫn nộ sắc vặn mẹo khuôn mặt, rét đen trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì hồi đáp, ách. Từ loại nào trên trình độ mà nói, có thể cho rằng như vậy đi. Rét đen lời nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp mà bổ vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Phải biết rằng, vậy đối với gìn nghệ gẳng thế nhưng là hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, trả giá vô số một cái giá lớn mới lấy được Xâm La Vạn Tượng lực lượng, bây giờ lại nghe thấy kia không biết tung tích, điều này có thể không lại để cho lòng hắn như đau xoắn đâu. Mấu chốt nhất chính là, không có này gìn nghệ gẳng, hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ lấy cái gì cùng trước mắt biến thái đến cực điểm nạ dụ tổ đối kháng. Cầm bờ mông nghĩ đều có thể biết này làm không được. Ân. Đây là nhưng mà, ngay tại hai người vì chuyện này khiếp sợ không thôi thời điểm, bọn hắn trong lúc đó không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đầu hướng đứng ở đối diện cách đó không xa nạ dụ tổ trên người. Chỉ thấy lúc này nạ dụ tổ trong hai mắt chẳng biết lúc nào nổi lên tia sáng kỳ dị, tia sáng kia lúc sáng lúc tối, lập lòe không chừng, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Dẹt đen dẫn đầu chú ý tới nạ dụ tổ cái này một biến hóa, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nạ dụ tổ, trong miệng thì thào lẩm bẩm, "Này, đây là cái gì tình huống?" Cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã nhận ra nạ dụ tổ trong mắt khác thường. Khi hắn cẩn thận quan sát qua đi, càng là cả kinh toàn thân run lên, da đầu một hồi run lên, nghẹn ngào kêu lên, "Đôi mắt này, sao? Làm sao sẽ cùng ta như thế giống nhau?" Nhưng mà, hắn trong dự đoán phủ nhận, căn bản không có nghe được. Hắn nghe được, là nạ dụ tổ cái kia chứng cứ vô cùng xác thực lời nói. Chỉ thấy nạ dụ tổ chỉ ánh mắt của mình, rồi sau đó cười nói, "Ngươi hỏi cái này ánh mắt vì cái gì giống như vậy ánh mắt của ngươi?" Hắn niết niết miệng đạo, "Đương nhiên là bởi vì, này song gìn nghệ gẳng đương nhiên chính là nguyên bản thuộc về ngươi cái kia một đôi, chỉ có điều, nó hiện tại thuộc về ta." Dứt lời, nạ dụ tổ đột nhiên có một loại nghĩ muốn khặc 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 cười ra tiếng xúc động. Khi nạ dụ tổ cái kia bình tĩnh và kiên định lời nói truyền vào Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Zetsu đen trong thai lập tức, hai người bọn họ giống như đã gặp phải một đạo sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời, trên mặt đều toát ra một loại như cha mẹ chết giống như tuyệt vọng thân sắc. "Ngươi nói cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ gìn nệ gẳng lại bị ngươi cho thành công cấy ghép lên?" Zetsu đen trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn qua nạ dụ tổ, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà lộ ra có chút run rẩy. Trong lòng của hắn nguyên bản tràn đầy tự tin cùng khống chế cảm giác tại lúc này lập tức sụp đổ, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt cùng không liệu. Phải biết rằng, này song gìn nệ gẳng đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch mà nói quả thực chính là rất trọng yếu tồn tại a. Nó gánh chịu lấy vô số kỳ vọng cùng dạ tâm, nếu như đã mất đi đôi mắt này, như vậy toàn bộ Nguyệt Chi nhãn kế hoạch không thể nghi ngờ sẽ lâm vào to lớn khốn cảnh bên trong. Tất cả tỉ mỉ bày ra bố cục, hao phí tâm huyết cùng với trả giá cố gắng đều có thể bởi vậy nước chảy về biển đông. Nhưng mà, ở nơi này làm cho người hít thở không thông trầm mặc trong không khí, dẹt đen viên kia xảo trá đa đoan ý nghĩ lại bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Chỉ một lát sau về sau, một cái cực kỳ lớn mật mà lại kinh người ý niệm đột nhiên xông lên đầu, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ đôi mắt đã rơi vào Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chi thủ, hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, gia hỏa này tựa hồ đang tại tích cực mà thu thập vi thú lực lượng. Như vậy, ta là sao không dứt khoát tương kế tiểu kế, đem hắn coi như Nguyệt Chi nhãn kế hoạch mới thay thế người chọn lựa đâu? Lại để cho hắn để thay thế Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn thành phục sinh mẫu thân sứ mệnh chẳng phải là hay sao? Nghĩ tới đây, liền Zetsu đen mình cũng không khỏi bị cái này đột nhiên xuất hiện điên cuồng ý tưởng sợ tới mức toàn thân run lên. Nhưng theo suy nghĩ không ngừng xâm nhập, hắn trở nên cảm thấy kế này rất hay, khả thi cực cao. Đã như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có thể trở thành một khối bị bỏ qua quân cờ. Quyết định sau, Zetsu đen không chút do dự, lập tức thi triển ra phỉ no dục chuẩn bị thoát đi hiện trường. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như quỷ mị một dạng nhanh chóng biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Zetsu đen. Nhìn thấy Zetsu đen đột nhiên biến mất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là ngây mẩn cả người. Hắn vậy mà cũng phản bội ta. Giờ phút này, Uchiha Mạ Đạ Dạ giật mình lập tại chỗ, trong lòng như rời sông lấp biển, khó có thể dẹp loạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Zetsu đen tên kia, trước một giây còn trợ chính mình phục sinh, một giây sau thấy gìn nghệ gẳng hạ xuống nạ dụ tổ chi thủ, lại không chút do dự quay người thoát đi. Này Zetsu đen, phục sinh ta đến tột cùng gây nên tại sao? Hẳn là chẳng qua là trêu đùa hí lộng ta một phen. Uchiha Mạ Đạ Dạ lửa giận trong lòng bên trong đốt, càng nghĩ càng biết tức giận không chịu nổi. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như Zetsu đen không đến phục sinh chính mình, hắn còn có thể bằng vào bế thổ chuyển sinh bất tử chi khu, tại đây thế gian vùng vây dây chết, tìm đến một đường sinh cơ. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, Zetsu đen xuất hiện, nếu không mang đến cho hắn mảy may trợ lực, ngược lại đem hắn đẩy vào một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ tuyệt cảnh. Ngoại trừ vì hắn tăng thêm một cái cánh tay bên ngoài, Zetsu đen đến, tựa hồ cũng không mang đến bất luận cái gì thực chất tính cải biến. Mà cánh tay này, tại lúc này xem ra, lộ ra như thế tái nhợt vô lực, căn bản không cách nào cải biến hắn sắp gặp phải vận mệnh bi thảm. Đáng giận a. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng bi phẫn nảy ra, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua Zetsu đen biến mất phương hướng, hận không thể đem kia ra hỏa ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, sự thật lại tàn khốc như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Zetsu đen rời đi, chính mình lại thúc thủ vô sách. Hừ, Zetsu đen, ngươi chớ muốn lấy là ta Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy bỏ qua. Mặc dù không có trợ giúp của ngươi, ta cũng muốn tìm đến một đường sinh cơ, cùng cái kia Uzu Mạ Kỳ Nạ dù tổ phân cao thấp. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ, nhất định phải tại đây trong tuyệt cảnh tìm đến một con đường sống. Nhưng mà, ở nơi này một sát, một bàn tay đột ngột mà ánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ tầm mắt. Đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng khẽ giật mình, không có hai mắt hốc mắt hơi có vẻ ngốc trệ, chợt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy biết đến Nạ Dụ Tổ đang đứng tại đâu đó, mặt mỉm cười, hướng phía hắn chậm rãi đưa bàn tay ra. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ cũng không chút nào trào phúng cùng kinh miệt, ngược lại lộ ra một cổ khó nói lên lời chân thành. Ngươi này là ý gì? Cương giả đối với kẻ yếu bố thí. Hừ, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ, há lại bực này cần người khác thương cả người. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy thế, trong lòng mặc dù loạn, nhưng trên mặt lại cố gắng chấn định, ngoài mạnh trong yếu mà khẽ nói. Nếu như ngươi cho rằng như thế, vậy liền mười phần sai. Ta cũng không như thế nhảm chán tiến hành, càng sẽ không đi làm cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nạ dù tôi lắc đầu, ngữ khí kiên định mà phủ nhận nói. Vậy ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ cho mày, nghi ngờ trong lòng trở nên dày đặc. Giờ phút này, không chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy hoang mang, mà ngay cả một bên Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết Nạ Dụ Tổ đến tột cùng có tính toán gì không. Uy, Nạ Dụ Tổ, tên kia thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ a, ngươi có thể nào dễ dàng như thế liền hướng hắn tự tay? Hắn này tà ác Uchiha gai nhím đầu, nghiệp chướng nặng nề, căn bản không cần lưu thủ. Senju Tobirama nhíu mày, thấp giọng hướng Nạ Dụ Tổ nhắc nhở. Nhưng mà, Hashirama nghe vậy, nhưng là lắc đầu, phản bác, Tobirama, ngươi đã hiểu lầm. Mạ Đạ Dạ hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái loại này người. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm nói, không nghĩ tới, Nạ Dụ Tổ lại có như thế rộng lớn ý chí, chẳng lẽ hắn ý định tiếp nhận Mạ Đạ Dạ sao? Không biết hắn có thể hay không làm thành ta chưa từng thành công sự tình. Nghĩ đến đây, Hashirama đối với Nạ Dụ Tổ hành vi tràn đầy chờ mong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, muốn xem nhìn hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào làm. Chỉ thấy, Nạ Dụ Tổ hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ giải thích nói, ta nghĩ, ta đại khái là hiểu rõ hành vi của ngươi động cơ. A, ý tự chủ trương, nếu như ngươi nói ngươi hiểu rõ ta nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta là cái gì muốn làm những này? Ta nghĩ, nghe ngươi một câu nói kia ý tứ, ngươi nên biết không ít chuyện là ta bố cục đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là hừ lạnh nói. Nạ Dụ Tổ cười cười, tại ta cho rằng, ý nghĩ của ngươi điểm xuất phát vẫn luôn không phải là sai lầm, sai lầm là bởi vì ngươi đi lên bị người nói dối lối rẽ, cái gọi là nguyệt chi nhãn kế hoạch căn bản không phải cứu rỗi nhận giới con đường, hoàn toàn trái lại, đó là một cái bị người xếp đặt thiết kế tạm biệt hướng ngược sâu lối rẽ. Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt nguyên bản tràn đầy tự tin biểu lộ lập tức cứng lại ở, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn qua Nạ Dụ Tổ, giống như gặp được trên thế giới nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Ngươi vậy mà cũng hiểu biết nguyệt chi nhãn kế hoạch? Uchiha Mạ Đạ Dạ lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng nghi hoặc khó hiểu, đây chính là ta tỉ mỉ bày ra nhiều năm bí mật kế hoạch ta. Hơn nữa, ngươi còn dám ngắt lời kế hoạch này là bị người khác thiết lập kế. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta thế nhưng là dành mạch mà từ cái kia khối cổ xưa mà thần bí trên tấm bia đã đọc được liên quan tin tức. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ chất vấn, Nạ Dụ Tổ chẳng qua là có chút gây xích mích khoe miệng, lộ ra một vòng thần bí khó lường dáng tươi cười. Hắn không nhanh không chậm mà đáp lại nói, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì những kia nội dung khắc vào trên tấm bia đá, bọn hắn liền nhất định là không hề sai lầm, tuyệt đối chính xác chân lý sao? Nạ Dụ Tổ lần này hỏi lại giống như một thanh trọng truy hung hăng mà đập vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng bên trên, làm hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Cứ việc nội tâm đã bắt đầu có chỗ dao động, nhưng trải qua thời gian dài đối với tấm bia đá quyền uy tính tin tưởng vững chắc vẫn làm cho hắn khó có thể tùy tiện tiếp nhận Nạ Dụ Tổ thuyết pháp. Lời này của ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, chăm chú nhìn Nạ Dụ Tổ truy vấn, phải biết rằng, cái kia khối tấm bia đá thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết ta. Nghe nói chỉ có mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng người vừa rồi có đủ giải đọc kia huyền bí năng lực. Mà ta, đúng là nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng đặc biệt kẹt tẩy gần cái mới có tư cách biết rõ trong đó chân tướng. Rồi sau đó, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ sắc mặt ngưng trọng mở miệng giải thích nói, ngươi chỗ đã thấy những kia nội dung à, tại vừa bắt đầu thời điểm có lẽ thật là chuẩn xác không sai. Hơn nữa ngươi cũng tự mình cảm nhận được trong đó mang đến chỗ tốt, tựa như ngươi thành công dung hợp Sẻn Dụ cùng Ngũ Chỉ Hạ hai tộc lực lượng, tiến tới thúc đẩy sinh trưởng ra vô cùng cường đại gìn nệ găng. Khi Sẻn Dụ Tổ bị giả mà nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói này lúc, cả người cũng không khỏi bị dọa đến toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, người này, thế mà thật sự dựa vào bản thân năng lực thức tỉnh gìn nệ găng. Điều này sao có thể? Có thể đến tột cùng là vì cái gì? Hắn có thể như thế thuận lợi mà kết hợp chúng ta Sẻn Dụ nhất tộc lực lượng đâu? Đối với cái này một điểm, Sẻn Dụ Tô bị giả mạ thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng kiếp sợ. Cùng lúc đó, một bên Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe nói lời ấy sau, nhưng là gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nhận đồng Nạ Dụ Tổ thuyết pháp. Cái kia thâm thúy đôi mắt ngưng mắt nhìn Nạ Dụ Tổ, chậm rãi nói ra, nếu như cái này một bộ phận nói không giả, như vậy ngươi lại bằng vào loại nào căn cứ đến ngắt lời còn lại nội dung đều là hư giả không thật đâu. Nạ dù tổ khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, đáp lại nói, nếu muốn biết rõ ràng chuyện này sao, vậy không thể không đề cập thứ nhất phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia cổ xưa chuyện xưa. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhếch môi, lộ ra một loạt trắng loáng chỉnh tề hàm răng, nói tiếp, bất quá đi, này chuyện xưa nói tới thật đúng là có chút dài dòng phức tạp, cùng hắn ta ở chỗ này hao hết miệng lưỡi cho các ngươi giảng thuật, chẳng trực tiếp cho các ngươi tận mắt nhìn thấy vừa nhìn tới càng thêm trực quan. Ngay tại tiếp theo khoảnh khắc, nạ dù tổ cặp tia tản ra thần bí tia sáng gìn nệ gẳng bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại nhãn lực. Nay cổ nhãn lực giống như mãnh liệt mênh mông thủy triều một dạng, lấy nhanh như chớp xu thế nhanh chóng phún dũng mà ra, lập tức liền sẽ tại trận tất cả mọi người chăm chú mà bao bọc tại trong đó. Trong nháy mắt, mọi người liền nhao nhao xa vào đến gìn nệ gẳng chỗ thi triển ảo thuật trong thế giới. Hiện tại, để cho các ngươi tự mình lãnh hội thoáng một phát này đầy đủ mọi thứ phía sau che giấu trận tướng, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bộ mặt thật đi. Nạ dù tổ trầm thấp mà hữu lực âm thanh tại đây phiến hư ảo trong không gian quanh quẩn, giống như mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực, dẫn dắt mọi người từng bước một vạch trần cái kia phủ đầy bụi đã lâu bí mật. Chương 122, Mã Đạ Dạ gia nhập. Chương 122, Mã Đạ Dạ gia nhập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như đi qua dài đằng đẵng tuế nguyệt một dạng, vô luận là có được cường đại nhãn lực của chỉ hạ Mã Đạ Dạ, vẫn bị vinh dự nhị dạ chi thần xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng với tốc trí đam mưu xẻn dụ tô bị dạ mạ, ba người bọn họ cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, dần dần từ trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh tới đây. Thanh tỉnh sau xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, nhịn không được thở dài nói, thật không nghĩ tới à, sự tình phát triển thế mà sẽ là cái dạng này. Nguyên lai, toàn bộ nhận giới đã phát sinh những kia kinh thiên động địa đại sự phía sau, vậy mà cất giấu như vậy một gã thần bí khó lường, thao túng toàn cục phía sau màn hát thủ. Một bên xẻn dụ tô bị dạ mạ cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói tiếp, đúng vậy à, đại ca. Ai có thể nghĩ vậy tất cả sự kiện phía sau chân tướng hẳn là như vậy không thể tưởng tượng đâu. Hơn nữa để cho người giật mình chính là, ngài cùng nạ rủ tổ hai người vậy mà đều là át hủ dạ trả cờ dạ chuyển thế người. Khó trách các ngươi hai có đôi khi luôn một bộ tự nhiên ngốc cảm giác. Dứt lời, xén dù tổ bị dạ mạ vẫn không quên treo chọc thoáng một phát nhà mình hướng trưởng. Nhưng mà, lời nói này lại làm cho nạ rủ tổ có chút mất hứng. Chỉ thấy hắn mân mê miệng, lẩm bẩm kháng nghị nói, đệ nhị đại thúc, ngài phun tào đệ nhất đại thúc tự nhiên ngốc còn chưa tính, như thế nào còn đem ta cho tiện thể bên trên rồi. Đối mặt nạ rủ tổ phàn nàn, xén rủ tổ bị dạ mạ nhưng là vẻ mặt cười xấu xa mà lại bổ sung một câu, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng như vậy, cũng không chính là cùng đại ca càng lúc càng giống đi. Vừa dứt lời, chỉ để lại nạ rủ tổ tại chỗ tức giận tới mức dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, bên khác cụ trí hạ mạ đạ dạ trong lòng có thể nói là sóng cả mấy liệt, khó có thể bình tĩnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm, đáng giận a. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia dẹt đen vậy mà cũng không phải là xuất phát từ ta ý chí làm việc. Qua nhiều năm như vậy, ta dĩ nhiên thẳng đến bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Càng nghĩ càng là tức giận không thôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên cười lạnh lên tiếng, tốt một cái dẹt đen, tốt một chiêu tinh diệu tuyệt luân dẹt đen cứu mẹ kế. Thật sự là đem tất cả mọi người lừa xoay quanh nha. Hắn giờ phút này đã đối với chính mình ngu xuẩn cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng đối với dẹt đen cái kia sâu không lường được tâm cơ tràn đầy kiêng kỵ. Nguyên lai, tại nạ rủ tổ ảo thuật bên trong, một màn kia màn tình cảnh giống như bộ phận rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sử thi tác phẩm đồ sộ, đem sự tình chân tướng từ triển khai. Tại nơi này thần bí mà giả tưởng trong thế giới, nạ rủ tổ tựa như một cái hố xem xét hết thể trí giả, dẫn dắt mọi người xâm nhập tìm kiếm những kia dấu ở hắc ám phía sau bí mật. Trong đó, nhất kinh người không ai qua được Nguyệt Chi nhãn kế hoạch chân tướng bị dần dần vạch trần. Cái này tràn ngập dã tâm cùng âm mưu kế hoạch, giống như tờ to lớn võng, bao phủ toàn bộ nhị giả thế giới. Mà Zet đen cái kia không muốn người biết động cơ, giống như là dấu ở phía sau màn hắc thủ, điều khiển hết thảy. Cùng lúc đó, các cụ dạ vị này tồn tại trong truyền thuyết cũng trồi lên mặt nước, nàng cường đại mà lực lượng thần bí làm cho người khiếp sợ. Càng làm cho người khiếp sợ chính là Lục đạo tiên nhân hai gã nhi tử chuyển thế vậy mà cũng liên lụy trong đó. Vận mệnh của bọn hắn đan vào cùng một chỗ, phản phất là ông trời chú định an bài. Đối mặt khổng lồ như thế mà phức tạp tin tức lượng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn, khó có thể tiêu hóa. Cho nên, lúc này mới sẽ có bọn hắn qua lâu như vậy, mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại biểu lộ. Lúc này, nạ dù tô lệnh ra nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, như thế nào, Mạ Đạ Dạ, ta cũng không có lừa ngươi đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn còn gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Hắn chậm rãi mở miệng nói, tuy nói không thể hoàn toàn bài trừ đây là người cố ý dùng ảo thuật hư cấu đi ra khả năng, nhưng chỉ bằng này chuyện xưa tuyến cùng thế giới quan như thế hoàn thiện mà lại trước sau như một với bản thân mình trình độ đến xem, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần cũng là không sao. Dứt lời, hai tay của hắn ôm ngực, có chút hất cằm lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, tiếp tục hỏi tới, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý hướng tới ta thấu lộ nhiều như vậy trọng yếu tin tức, chắc hẳn nhất định có mục đích của ngươi. Như vậy, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng tại sao phải đem những này sự tình nói cho ta biết không? Nạ dù tôi gặp một lần đủ trí hạ mạ đã dạ, lời kia hộp tựa như nước vỡ đê, thao thao bất tuyệt mà mở ra. Hiển nhiên, hắn giờ phút này tầm cảnh so với lúc trước muốn sáng sủa rất nhiều. Kết quả là, khoe miệng của hắn buộc vòng quanh một vòng ý cười, nói khẽ, mạ đã dạ, ngươi còn nhớ được, ta lúc ban đầu nói với ngươi câu nói kia. Uchiha mạ đã dạ như mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trầm giọng nói, lúc ban đầu nói, cái đó một câu. chẳng lẽ là ngươi nói ta làm việc điểm bắt đầu tâm niệm cũng không sai lầm câu kia? Nạ dù tô nghe vậy dùng sức mà gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, đúng, chính là một câu kia. Ngươi làm hết thảy truy nguyên kỳ thật cũng là vì nhận giới hòa bình, phần này ước nguyện ban đầu cùng đệ nhất đại thúc tâm niệm quá tương tự. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, ngạo kiều thái độ hiển thị rõ, thử ai cùng hắn tương tự, ngươi đừng vội ăn nói bậy bạn. Một bên xẻn dù hạt hỉ ra mạ ngược lại là có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, cười ngây ngô đạo, thật là dạng này đi. Nạ dù tổ cũng không để ý phản ứng của bọn hắn, mà là đón lấy trình bày quan điểm của mình, trong thanh âm tràn đầy kiên định, nguyên nhân chính là như thế, mặc dù kết quả khả năng vô cùng như người dự kiến, nhưng sơ tâm nhưng là đáng giá khẳng định. Bây giờ làm hư kết quả chưa đúc thành, mà ta đang tại vì tốt lắm kết quả cố gắng phấn đấu. Nói đến chỗ này, Nạ dù tổ cặp kia thanh tịnh mà ánh mắt sáng ngời ở bên trong lóe ra nóng bỏng, hắn không chút nào lùi bước mà nhìn thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên mặt tách ra một vòng tự tin mà thản nhiên dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, như vậy vấn đề đã tới rồi, ta là sao không cố gắng tranh thủ ngươi, để cho ngươi cùng chúng ta kể vai chiến đấu, cộng đồng truy tìm chúng ta cộng đồng mộng tưởng, ngược lại muốn đem ngươi đẩy lên mặt đối lập, lại để cho lẫn nhau tầm đó tràn ngập ngăn cách cùng địch ý đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe nói Nạ dù tổ lời nói sau có chút ngẩng đầu lên, vậy đối với như kiếm giống như sắc bén lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, khóe miệng lập tức câu dẫn ra một vòng hơi trào phúng cùng nghiền ngẫm ý cười. Hắn dùng một loại không đếm xỉa tới nhưng lại giấu giếm mũi nhọn ngữ khí đáp lại nói, a, thì ra là thế, ai cho nên ngươi là khờ dại cho rằng bằng vào vài câu trống rỗng không có gì lý do thoái thác có thể đả động ta, để cho ta cam tâm tình nguyện mà gia nhập đội ngũ của ngươi, trở thành tạo điều kiện cho ngươi thúc giục tay chân cùng đấu tranh anh dũng tiên phong sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, một bên trầm mặc rất lâu xẻn dụ hạt hỉ dạ mã đột nhiên một cái bước xa xông lên phía trước, động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn mà duỗi ra một cái tráng kiện hữu lực cánh tay, một thanh nắm ở Uchiha Mạ Đạ Dạ rộng lớn dày đặc đầu vai. Ngay sau đó hắn liền bộc phát ra một hồi cởi mở hào phóng tiếng cười to, ai nha nha, Mạ Đạ Dạ, ngươi có thể ngàn vạn đừng đem lời nói được khó nghe như vậy đi. Cái gì tay chân, tiên phong các loại từ ngữ thật sự là quá không vào thái rồi. Theo ta thấy a, đây gọi là làm hết năng lực mới đúng chứ. Chúng ta đều là thân kinh bách chiến võ phu, am hiểu chính là trên chiến trường anh dũng giết địch, có thể hỗ trợ đánh một chút cùng, giải quyết một ít khó giải quyết địch nhân, này chẳng phải đã đầy đủ đi. Đến mức còn lại mấy cái bên kia vụn vặt phức tạp phiền lòng sự tình, tự nhiên có những người khác sẽ đi hao tâm tổn trí vất vả xử lý rồi. Cần gì vì thế phí công tổn thương nào đâu. Sau khi nói xong, Senju Hashirama không chỉ có không có bông ra khoác lên Uchiha Mạ Đạ Dạ trên đầu vai tay, ngược lại còn cố ý ra tăng độ mạnh yếu, dùng sức mà vô vô bả vai của đối phương, đồng thời mặt mũi tràn đầy tươi cười mà quay đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt toát ra vẻ mong đợi chi sắc, nhẹ giọng hỏi, thế nào, Mạ Đạ Dạ? Ý của ngươi như nào đâu? Chương 123, Orochimaru cùng làng đá hợp tác. Chương 123, Orochimaru cùng làng đá hợp tác. Ân. Nếu như không ngoài sở liệu của ta nói, chỉ sợ phục sinh Mạ Đạ Dạ đại thúc chính là cái người kia, 89/10 chính là chúng ta làng lá từng đã là phản nhẫn, Orochimaru. Nạ dù tổ cao mày, một bên suy tư một bên đưa thay sở sở cảm của mình nói ra. Nghe nói như thế, một bên hổ ca đệ nhất xẻn dù hạt hỉ ra mà không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà cảm thán nói, à, thế mà lại là ra từ chúng ta làng lá đi ra sao? Xem ra chúng ta làng lá thật đúng là nhân tài đông đúc a. Chỉ tiếc, vì cái gì luôn sẽ xuất hiện phản nhẫn loại tình huống này đâu? Này thật là làm cho người ta đau đầu. Nói xong, hắn bất đắc dĩ vươn tay gãi gãi đầu của mình. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên mở miệng bổ sung, không sai, căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, có thể sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật đem ta phục sinh người, làng lá nghỉ dạ tỷ lệ lớn nhất. Dù sao, này ế thổ chuyển sinh chi thuật, không hề nghi ngờ chính là bởi vì tổ bị dạ mạ tiểu tử kia phát minh ra đến nguyên nhân, mới có thể tồn tại ở thế. Bị điểm đến tên sẻn rủ tổ bị dạ mạ lúc này hừ lạnh một tiếng, phản bác, thử. Thuật bản thân cũng không có cái gọi là tốt cùng làm hư chi phần, mấu chốt ở chỗ sử dụng người của nó như thế nào vận dụng mà thôi. Chẳng lẽ nói một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm rơi vào người xấu trong tay liền biến thành tà ác chi vật sao? Tương tự, này nế thổ chuyển sinh chi thuật cũng không có thể cơ đua cả nắm mà bị coi là ác thuật. Mặc dù trên môi như vậy cường ngạnh mà đáp lại, nhưng kỳ thật liền chính hắn trong lòng đều rõ ràng, này nế thổ chuyển sinh chi thuật hoàn toàn chính xác có một ít cấm thuật xứng đáng đặc điểm cùng tai hại, cho nên đang nói lời nói này thời điểm, hắn bao nhiêu còn là lộ ra có chút lực lượng chưa đủ, hơi có vẻ chuẩn dạng. Mà lúc này giờ phút này, Tô bị dạ mạ cùng mạ đạ dạ hai người kia vẫn như cũ tại lại nhảy mà tranh cãi, nhưng nạ dụ tô lại phảng phất không nghe thấy một dạng, chẳng qua là phối hợp mà gãi gãi đầu của mình, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì họ tổ sĩ mà người kia sẽ đem Uchiha Mạ Đạ Dạ thông qua huế thổ chuyển sinh chi thuật cho triệu hắn đi ra đâu? Còn có, hắn lại còn cố ý đem an bài tại làng đá cùng chúng ta làng lá biên cạnh phía trên. Có thể kỳ quái là, cũng đã qua thời gian lâu như vậy, ta thậm chí ngay cả một cái làng đá nghỉ dạ bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Nạ dù tổ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đột nhiên, một cái người can đảm phỏng đoán nhanh như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Chẳng lẽ nói, họ đồ sĩ mạn gia hỏa này cùng làng đá âm thầm đã đạt thành nào đó không muốn người biết hiệp nghị sao? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng cỏ dại một dạng tại nạ dù tổ trái tim điên cuồng lan tràn ra. Hắn càng muốn lại càng là cảm thấy loại khả năng này tính thật lớn, nếu như đúng như hắn trô đoán như vậy bọn hắn nguyên bản kế hoạch tốt hòa bình giải phóng làng đá hành động, chỉ sợ sẽ gặp lâm trước đó chưa từng có to lớn khó khăn cùng khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Nạ Dù Tổ không khỏi cảm thấy một hồi nhức đầu, lông mày cũng nhíu chặt lại. Xem ra, nghĩ muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đi gặp một lần Orochimaru mới được. Giờ này khắc này, Nạ Dù Tổ trong lòng không khỏi khẽ động, trong đầu nhanh chóng hiện ra đã từng lặng lẽ lưu tại Orochimaru trên người Hiyori đánh dấu. Kia chính là hắn tỉ mỉ bố trí hậu thủ, bây giờ cuối cùng đã tới phái lên công dụng thời điểm. Ừ, ta lưu lại Hiyori đánh dấu, chính là chuyên môn vì loại này thời khắc chuẩn bị. Nạ Dù Tổ chăm chú hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, đem toàn bộ lực chú ý đều chút xuống tại đối với cái kia đánh dấu cảm giác phía trên. Sau một lát, nương tựa theo hắn vượt qua thường nhân nhạy cảm giác năng lực, hắn cuối cùng đã nhận ra một tia cực kỳ nhỏ chấn động, đến từ chính sâu trong lòng đất một cái cực kỳ ẩn nấp vị trí. Không nghĩ tới a, họ rồ xì mặt ra hỏa này thế mà che giấu đến như thế sâu. Thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nạ Dù Tổ thì thào lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, càng làm cho hắn giật mình sự tình vẫn còn phía sau, trải qua tiến thêm một bước cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện cái kia có yêu đất khí tức địa phương, tựa hồ đang đứng ở làng đá trong phạm vi. Chẳng lẽ nói, họ rồ xì mặt cùng làng đá tầm đó, thật sự tồn tại nào đó không muốn người biết chặt chẽ liên hệ. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời thật dài mà thở dài một hơi. Chuyện này trở nên càng ngày càng phức tạp, cũng càng phát ra khó bề phân biệt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã quyết tâm nhất định phải bạch trần trong đó chân tướng. Ba vị đại thúc, các ngươi tiếp tục tiến về trước làng đá phương hướng đến nhà bãi phòng, ta đi tìm Orochimaru một chuyến. Dứt lời, Nạ Dù Tổ cũng là đã phát động ra Hiyori no Jutsu, biến mất tại vô cùng náo nhiệt ba người trong tầm mắt. Bổ. Senju Hashirama, Tobirama cùng Uchiha đã dạ ba người, mắt thấy Nạ Dù Tổ như vậy dứt khoát, không đánh một tia chần chờ liền quay người rời đi, trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, phảng phất bị đột nhiên xuất hiện gió cuốn đi suy nghĩ. Nạ Dù Tổ ra hỏa này, sao giống như này đột ngột mà thẳng bước đi. Hạt khí dạ mạ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy tràn ngập khó hiểu, lầm bầm lầu bầu ở giữa, lông mày vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Tổ bị dạ mạ nghe vậy, hai đầu lông mày cũng nổi lên một tia rung động, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, bổ sung, đúng vậy à, đại ca, Nạ Dù Tổ vẹn vẹn chẳng qua là đơn giản theo sát chúng ta đánh cho cái đối mặt, liền dứt khoát kiên quyết mà thi triển cái kia Hiyori no Jutsu, trong chớp mắt liền biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Ta đoán, này hơn phân nửa cùng mạ đa dạ trước đó đề cập tin tức thoát không khỏi liên quan. Lúc này, một mực trầm mặc như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng đã mở miệng, hắn gật đầu nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, đồng ý nói, thật là như thế, loại khả năng này tính không thể nghi ngờ là nhất rõ rệt. Nạ Dù Tổ tiểu tử kia, chắc hẳn giờ phút này đã bước lên tìm kiếm đem ta huế thổ chuyển sinh người hành trình, người nọ tên là Orochimaru, đúng không? Thật sự là ra ngoài ý định, Nạ Dù Tổ có thể phòng ngừa chủ đáo, tại Orochimaru trên người lặng yên lưu lại Hiyori đánh dấu, chiêu thức ấy, thật sự là cao minh đến làm cho người xem thế là đủ rồi. Nói đến chỗ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong giọng nói không khỏi để lộ ra vài phần căm phục. Hắn dừng một chút, lại xúc động thật lâu mà tiếp tục nói, Nạ Dù Tổ cùng Hashirama đều là Ashu Dạ trả cờ dạ chuyển thế chi thân, nhưng bây giờ xem ra, giữa bọn họ chênh lệch hẳn là như thế cách xa. Thực tế tại mưu trí sách lược phía trên, ta ngược lại cảm thấy Nạ Dù Tổ càng giống là cùng ta cùng ra một triệt phong cách. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là không che giấu chút nào đối với Nạ Dù Tổ tán thưởng, cao giọng tuyên dương đạo, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ, nguyện xưng hắn là cùng ta kể vai sát cánh mưu lược chi tài. Hashirama nghe vậy, trên mặt cũng là xuất hiện mấy cây xám xịt, ta thế nào cảm giác giá hỏa này đang mắng ta đâu? Nhưng là ta lại không có chứng cứ. Mà đổi thành một bên, sử dụng Hiyori no Jutsu rời đi Nạ Dù Tổ, tự nhiên không thể nào biết được ba người này trong lòng gợn sóng. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn sẽ bị khoe khoang mở cờ trong bụng, cái đuôi không tự chủ dao động không ngừng. Giờ phút này Nạ Dù Tổ đã mượn từ Hiyori no Jutsu, lập tức truyền tống đến vừa mới cảm giác đến nọ rồ xì mà khí tức địa phương. Vừa mới hiện thân, hắn lông mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía hiện đầy tất cả lớn nhỏ màu xanh biết ống nghiệm, tựa như một mảnh màu xanh lá hải dương. Mà mấy cây thủy tinh trụ bên trong, vậy mà nhốt trước đó Nạ Dù Tổ phát hiện biến mất dẹt trắng thân ảnh, bọn hắn lặng lặng yên lơ lửng trong đó, giống như bị thời gian đọc lại mở dạng. Ân, những này dẹt trắng, chẳng lẽ là Orochimaru trước đó bắt đi? Nạ Dù Tổ trong lòng âm thầm nói. Hồi tưởng lại trước đó một lần hành động phá hủy dẹt trắng đại bản doanh lúc, hắn liền phát hiện trong đó ít đi không ít dẹt trắng, khi đó hắn liền đã nhận ra Orochimaru lưu lại dấu vết để lại. Bây giờ xem ra, đây hết thể quả nhiên là Orochimaru gây nên không thể nghi ngờ. Chẳng qua là không nghĩ tới, Orochimaru đã vậy còn quá nhanh liền sẽ dẹt trắng đã nhét vào nghiên cứu phạm chủ, chắc là phát hiện bọn hắn trên người chỗ đặc thù đi. Nạ Dù Tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Vào thời khắc này, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, như là thần chuông mộ cổ, phá vỡ quanh mình yên lặng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay nối liền mà hữu lực, mang theo một tia trêu tức cùng nghiền ngẫm. Nạ Dù Tổ nghe vậy, ánh mắt thuận thế mà đi, chỉ thấy một vị mặc trắng loan áo dài thân ảnh, đang chậm rãi hướng chính mình đi tới, cái kia bộ pháp nhẹ nhàng mà ưu nhã, tựa như một vị ưu nhã vũ giả. Tập trung nhìn vào, đây không phải là Orochimaru thì là người nào? Ngươi này là đã sớm ngờ tới ta sẽ tới tìm ngươi sao? Nạ Dù Tổ khoe miệng có chút giơ lên, nếu mày nhìn về phía Orochimaru, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Lúc này Orochimaru cùng lúc trước mất đi hai tay lúc tiểu thụy bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hắn thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, giống như thoát thai hoàn cốt một dạng. Cái kia màu trắng áo dài mặc ở trên người hắn, tăng thêm mấy phần thần bí cùng không bị trói buộc. A, xem ra ta trước đó tại tử thần trong bụng phóng thích linh hồn thời điểm, thuận tiện cũng đem ngươi hai tay linh hồn cho còn trở về a. Nạ dù tổ nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến họ rồ xì mà dự, trong lòng âm thầm nói. Họ rồ xì mà nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, à, không nghĩ đến nạ dù tổ cung vậy mà quan sát được như thế cẩn thận. Không sai, chính là bởi vì ngươi cởi bỏ thi quỷ phong ấn, ta mới có thể khôi phục hai tay. Hơn nữa, ta còn mượn nhờ dẹt trắng thân thể, sử dụng chuyển sinh bí thuật, bây giờ ta đây, đã có được một bộ gần như hoàn mỹ thể xác. Nói đến chỗ này, họ rồ xì mà dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, hắn khẽ không người, làm một cái thủ hiệu mời, tiếp tục nói, mà ta cũng đã sớm tại đây chờ đợi đã lâu, chỉ đợi đại giá của ngươi quang lâm, nạ dù tổ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng ta dưới sự giận dữ, đem ngươi triệt để lao đi sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, ta có thực lực như vậy. Dù cho ngươi đã có được Long Địa Động Tiên Thuật lực lượng, cũng là như thế, không cải biến được một điểm tình huống. Nạ dù tổ lông mày trao lên, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cũng không bị trói buộc, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn thẳng trước mắt Orochimaru. Đồng thời, hắn nhạy cảm mà cảm giác đến Orochimaru quanh thân tự nhiên năng lượng chấn động, như là như suối chảy róc rách chảy xuôi. Orochimaru nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, nếu như nạ dù tổ cun thật sự có dạng này ý định, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nhiều lời đi. Quả thật, ta mặc dù đã từ xà trùng chi thân thuế biến thành long, nhưng ở ngươi này đầu chân chính cự long trước mặt, ta chỉ sợ chỉ có thể coi là được là một cái ngụy long mà thôi. Dứt lời, họ rồ xì mặt trong ánh mắt hiện lên một tia nhớ lại chi sắc. Ngươi lai, tại cùng nạ dù tổ trận kia kinh tâm động phách sau khi giao thủ, hắn may mắn đào thoát, lại ngoài ý muốn phát hiện dẹt trắng chỗ ẩn thân. Khi đó, Sasuke đã rời đi, hắn chính trực thiếu khuyết một cái hoàn mỹ chuyển sinh vật chứa, vì vậy liền đem ánh mắt đầu hướng trước mắt dẹt trắng. Chuyển sinh về sau, họ rồ xì mặt kinh hỉ mà phát hiện chính mình một mực theo đuổi trường sinh bất lao chi mộng, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy mà thực hiện. Dẹt trắng thân thể, quả thực chính là hắn tha thiết ước mơ thí nghiệm tư liệu sống, hoàn mỹ hoàn mỹ. Rồi sau đó, đã có được từ toàn thân hạt hỉ ra mạ tế bào đắp nặn mà thành hoàn mỹ vật chứa, họ rồ xì mạ tin tưởng tràn đầy mà bước lên Long Địa Động thí luyện chi lộ. Cuối cùng, hắn cùng với giả cờ sĩ ca bụ tổ hai người, cộng đồng nắm giữ Long Địa Động kia thần bí khó lường lực lượng. Điều này cũng đúng là nạ dụ tổ tại sao lại nói họ rồ xì mạ đã nắm giữ Long Địa Động tiên thuật lực lượng nguyên nhân. Giờ phút này, hai người đối lập mà đứng, trong không khí tràn ngập một loại dương cung bạc kiếm khí tức. Như vậy, vấn đề đã tới rồi, nạ dụ tổ nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn cùng lạnh lùng, ngươi đến tuột cùng có gì dũng khí, dám đứng ở trước mặt của ta, còn lấy thổ chuyển sinh ra Uchiha Mạ Đạ Dạ đến trở ngại kế hoạch của ta. Đối mặt nạ dụ tổ chất vấn, họ Orochimaru cũng không hiện ra mảy may ngoài ý muốn, ngược lại cười híp mắt đáp lại nói, bởi vì ta cho là mình còn có giá trị tồn tại, đặc biệt là tại ta có cái này phát hiện mới về sau. A, phát hiện gì? Nạ dụ tổ trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới họ Orochimaru sẽ như thế thong dong mà đáp lại. Họ Orochimaru nhẹ nhàng đưa tay ra mời tay, ý bảo nạ dụ tổ cùng hắn đến, sau đó đem nạ dụ tổ tiến cử một chỗ bí ẩn trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bày đầy các loại kỳ quái dụng cụ cùng thuốc thử, tràn ngập một loại thần bí mà quỷ dị khí tức. Rời đi thiên địa kiều cứ điểm sau, ta cùng với làng đá nổ kỳ đã đặt thành một khoản hiệp nghị. Họ Orochimaru chậm rãi giải thích nói, ta ở bên cạnh trợ giúp hắn nghiên cứu một ít cấm kỵ sự tình, mà làng đá là ta cung cấp che chở cùng cần thiết tài nguyên. Với tư cách giao dịch thẻ đánh bạc, ta huế thổ chuyển sinh ra Uchiha Mạ Đạ Dạ, trợ giúp bọn hắn giảm bớt biên cảnh nguy cơ. Họ Orochimaru tiếp tục nói, mặc dù ta chuẩn bị được tương đối đầy đủ, nhưng không nghĩ tới tiến bộ của ngươi thật không ngờ khủng bố, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ đã căn bản không phải đối thủ của ngươi. Nói đến đây, họ Orochimaru trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, mà ta cũng tại trong quá trình này ý thức được, ngươi chính là này nhận giới biến cách gió. Khi ta phát hiện vật này sau, tư tưởng của ta cũng là phát sinh biến hóa. Lúc trước ta đây nghĩ với tư cách gió, nhưng là bây giờ ta nghĩ muốn với tư cách một cái máy xay gió, nhìn xem ngươi này cổ phong có thể quét đến rất xa khoảng cách. Dứt lời, họ Orochimaru mang theo nạ dụ tổ đi tới một khối tàn phá tấm bia đá lớn trước mặt. Trên tấm bia đá khắc đầy cổ xưa văn tự cùng hoa văn, tản ra một loại thần bí mà cổ xưa khí tức. Cái này chính là ta phát hiện mới. Họ Orochimaru chỉ vào tấm bia đá, hướng nạ dụ tổ giới thiệu nói, này khối trên tấm bia đá ghi lại một ít liên quan tới nhận giới cổ xưa bí mật cùng lực lượng manh mối, ta tin tưởng những này manh mối sẽ đối với ta tương lai nghiên cứu sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Thần bí tấm bia đá. Nạ dụ tổ khơi mào đôi lông mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thứ này tại sao cùng Uchiha tộc địa bên trong cái kia khối tấm bia đá như thế tương tự? Chẳng lẽ cất giấu trong đó cái gì không muốn người biết bí mật? Sau một khắc, tại họ Orochimaru cái kia sợ hãi thán phục trong ánh mắt, nạ dụ tổ chậm rãi mở ra hắn gìn nệ gẳng. Gìn nệ gẳng lóe ra tĩnh mịch hào quang, giống như có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Đã như vậy, ta đây liền dùng nhãn lực tìm tòi đến tột cùng tốt rồi. Nạ dụ tổ trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá, thình lình khắc liên quan tới số sủ kỳ nhất tộc tin tức. Những kia văn tự cổ xưa mà thần bí, giống như đến từ xa xôi thời không. Tsutsuki, thôn vệ tinh cầu lực lượng, tiến hóa. Tsutsuki Ichiki mang theo Tsutsuki Kakuza đến. Kakuza phản kháng, chế tạo dẹt trắng đại quân. Nạ dụ tô đọc được đứt quãng, bởi vì trên tấm bia đá kiểu chữ quá mức tàn phá, rất nhiều văn tự đã không cách nào rõ ràng phân biệt. Hắn nhíu chặt mày, cố gắng từ những kia mơ hồ văn tự bên trong chắp vá ra hữu dụng tin tức. Cuối cùng, hắn chỉ ở trên tấm bia đá nhìn ra những này vụn vặt nội dung, cùng với cuối cùng một chỗ dĩ nhiên mơ hồ không gian tọa độ ghi lại. Đây là Sasuke nhất tộc tin tức ghi chép. Naruto mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tấm bia đá. Này ngắn ngủn mấy cái văn tự, lại đã mang đến thật lớn như thế tin tức lượng, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiêu hóa. Trên thế giới này, vậy mà ngoại trừ Sasuke Kakuzu, vẫn tồn tại Sasuke nhất tộc. Bọn hắn, hẳn là thật sự là như lục đạo tiên nhân lão gia gia như vậy tồn tại. Nhưng xem này miêu tả, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là người lương thiện a. Naruto trong lòng âm thầm nói, trong mắt sầu lo như là mây đen giống như sẽ qua. Ánh mắt của hắn trói chặt tại thạch bia bên trên, cái kia văn tự cuối cùng bộ phận lại loáng thoáng hiện ra một chỗ dĩ nhiên mơ hồ không gian tọa độ. Cái kia tọa độ phảng phất là một điều bí ẩn đề tài cái chìa khóa, lại như là một cái không biết nguy hiểm tín hiệu. Chẳng lẽ nói, cái kia tọa độ chỗ cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật sao? Naruto nhịn không được phỏng đoán, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt hiếu kỳ cùng bất an. Cái kia tọa độ giống như cái lô đen, hấp dẫn lấy suy nghĩ của hắn không ngừng xâm nhập. Cái thứ hai Sasuke, một cái không biết uy hiếp, không biết giấu ở nơi nào, tùy thời khả năng bộc phát. Điều này làm cho Naruto trong lòng còi báo động đại tác, hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm của mình trọng đại. Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ a, phải tiến thêm một bước tăng lên mới được. Nếu không, chỉ sợ không cách nào tốt lắm bảo hộ mọi người. Naruto ám âm thanh nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Lúc trước đối phó Sasuke cả cụ dạ cũng đã làm cho hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, bây giờ còn có với tư cách cả cụ dạ lãnh đạo Sasuke Isiki, vậy làm sao có thể không cho hắn cảnh giác đâu. Hít một hơi thật sâu khí, Naruto chậm rãi mở miệng nói, không thể không nói, Orochimaru, ngươi cái này tin tức giá trị quá cao, hoàn toàn có thể làm ngươi miễn tử kim bài. Orochimaru nghe vậy, có chút nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt hào quang. Xem ra Naruto cun ngươi tại phía trên thấy được rất nhiều ta không nhìn thấy vô cùng tồn tại đâu. Hắn nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Naruto tán thưởng cùng đối với chính mình tin tức đắc ý. Lúc trước hắn liền suy đoán này khối tấm bia đá không đơn giản, nhưng bởi vì năng lực có hạn, không cách nào đọc lên phía trên toàn bộ tin tức, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được nó là cái vô cùng đồ vật. Bây giờ thấy Naruto giải đọc sau biểu lộ, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, đồng thời cũng đối với Naruto thực lực cảm nhận được một tia kinh ý. Ngươi nói ngươi bây giờ muốn trở thành một trận máy xay gió, nghĩ muốn nhìn một chút ta đây cổ phong có thể quét đến cỡ nào địa phương xa xôi, đúng không? Đã như vậy giờ phút này ta vẹn vẹn có một cái nghi vấn, cái kia chính là, ngươi đến tột cùng ý định tiếp tục cùng làng đá bảo trì quan hệ hợp tác đâu, còn là sẽ làm ra khác lựa chọn? Naruto vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng dò hỏi. Orochimaru nghe nói lời ấy sau, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Naruto-kun, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Orochimaru hẳn là như vậy ánh mắt tiệt cận, không thức thời vụ người sao? Nếu như thật có thể có cơ hội như vậy, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện mà đưa vào Naruto-kun ngài trận doanh bên trong. Chỉ có điều đi, còn hy vọng ngài có thể đem kia khối thần bí tấm bia đá chố ghi lại nội dung báo cho ta, cũng vì ta đến tiếp sau nghiên cứu công tác sáng tạo cần phải điều kiện là tốt rồi. Nói xong, cái kia song hẹp dài đôi mắt chăm chú mà ngưng mắt nhìn Naruto, phảng phất muốn xuyên thấu qua đối phương đôi mắt biết rõ trong đó tầm chỗ sâu ý tưởng một dạng. Naruto thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tình cảnh. Hắn ngưng mắt nhìn Orochimaru, chậm rãi nói ra, tại thành công giải quyết xong trường sinh cái vấn đề khó khăn này về sau, không nghĩ tới ngươi này đối với nghiên cứu cùng nhiệt tình vậy mà hoàn toàn bị kích phát ra đến. Bất quá, nếu như đây quả thật là ngươi chỗ kỳ vọng, như vậy cũng là không phải là không thể được. Chẳng qua là, ta nhất định phải trịnh trọng chuyện lạ mà nhắc nhở ngươi thoáng một phát, nếu như đi tới ta chỗ này, liền nhất định phải tuân thủ quy tắc, giữ nghiêm kỷ luật. Tuyệt đối không thể giống như trước kia như vậy, đi làm những kia cái gọi là tàn nhẫn thân thể thí nghiệm. Orochimaru nghe xong Naruto lời nói này, liên tục gật đầu đáp, đó là đương nhiên rồi, bây giờ đã có những này dẹt trắng tồn tại, nhân loại bình thường đối với ta thí nghiệm nghiên cứu mà nói, hầu như đã mất đi bất luận cái gì giá trị. Cho nên, ta làm sao khổ đi xúc phạm cấm kỵ đâu. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười, nhưng rất nhanh liền thu liệm đứng lên, khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng. Tốt, đã như vậy, vậy liền hoan nghênh ngươi lại lần nữa trở lại làng lá. Naruto cởi mở nói, lập tức vươn chính mình kiên cố bàn tay, cùng Orochimaru cái kia hơi có vẻ âm lãnh kết nắm chặt lại với nhau, phản phất là tại truyền lại một loại không nói gì tín nhiệm cùng ăn ý tốt. Orochimaru khẳng định nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Dứt lời, hắn hưng phấn mà phủi tay, quay người nhìn về phía Kabuto, phân phó nói, Kabuto, ngươi tranh thủ thời gian mang thứ đó đều dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kabuto nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ít sửng sốt, có chút không hiểu hỏi, Orochimaru đại nhân, chúng ta hồi nơi nào? Orochimaru khẽ miệng câu dẫn ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên là hồi làng lá a. Kabuto nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, cái kia làng đá bên này làm sao bây giờ? Orochimaru khép cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, ngươi cảm thấy, đối mặt Senju Hashirama, Senju Tobirama hơn nữa Uchiha đã ra đội hình như vậy, làng đá còn có thể có cái gì chống cự lực lượng sao? Chúng ta bất quá là trước thời gian rời sân, miễn cho cuốn vào không tất yếu phân tranh mà thôi. Dứt lời, Orochimaru liền cùng cả bộ tổ cùng một chỗ động thủ sửa sang lại thứ đồ vật đến. Bọn hắn động tác nhanh chóng mà tự động, hiển nhiên là đối với cái này sớm đã tập mãi thành thói quen. Mà Naruto đứng ở một bên, nhìn xem Orochimaru cùng cả bộ tổ gọn gàng bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có chút dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới Orochimaru vậy mà sẽ như thế sảng khoái mà quyết định trở lại làng lá, điều này làm cho hắn đã cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy vui mừng. Dù sao, làng lá lại thêm một phần lực lượng, nhiều hơn một phần thủ hộ. Chương 124, làng đá chống cự. Chương 124, làng đá chống cự. Mà cùng nạ rủ tổ bên kia làm cho người không biết nên khóc hay cười tình huống hoàn toàn bất động. Tại xa xôi bên khác, Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với khác một người đang lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng phía làng đá tới gần, trong nháy mắt cũng đã đi tới làng đá cái kia nguy nga đổ sộ cửa thôn trước. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường mà liếc phía trước, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Noki, ngươi này tiểu tử những năm này vẫn còn thật là tiến triển không ít ta." Lời của hắn bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh miệt tình cảnh. Giờ này khắc này, làng đá nội bộ sớm đã lâm vào một mảnh hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Làng đá mọi người tụ tập cùng một chỗ, con mắt chăm chú tập trung tại phía trước cái kia ba đạo thân ảnh phía trên, đồng thời hạ giọng châu đầu kể hai nghị luận lên. Thật sự là quá ghê tởm. Gia hỏa này làm sao dám dạng này đối đãi với chúng ta kính yêu sủ chỉ cả đại nhân, hắn chẳng lẽ không biết tôn trọng trưởng bối sao? Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Một cái tánh khí táo bạo nhị dạ tức giận bất bình nói. Nhưng mà, bên cạnh một gã khác tương đối tỉnh táo đồng bạn làm nhanh lên cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, cũng thấp giọng cảnh cáo nói, "Xuyệt, ngươi nếu là sẽ không nói chuyện liền ngậm miệng lại đi, cẩn thận dẫn xuất phiền phải đến. Phải biết rằng, những người này danh hào ta thế nhưng là tại thu thập được trong tình báo tất cả đều đã từng gặp đâu." Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn nhị dạ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, truy vấn, "Ân, chẳng lẽ nói bọn họ đều là phi thường cường đại còn có danh vọng nhị dạ phải không?" Lúc này, thứ ba nhị dạ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, dùng hơi kính uy ngữ khí giải thích nói, "Nói đùa gì vậy, liền bọn hắn ngươi đều nhận không đi ra." Đứng ở bên trái nhất vị kia thân hình cao lớn, khí thế uy mãnh nam tử chính là hộ cả đệ nhất, Senju Hashirama. Hắn chính là được vinh dự nhị dạ chi thần tồn tại a. Mà liên tiếp hắn bên phải thì là đồng dạng uy danh hiển hách hổ cả đệ nhị, Senju Tobirama. Đến mức chính giữa vị kia toàn thân tản ra khủng bố khí tức người. Hắn càng là ác ma trong truyền thuyết, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nói đến đây, tên này nhị dạ nhịn không được dùng mình một cái. Đối mặt dạng này nhị dạ, chúng ta làng đã như thế nào có biện pháp chống cự a? Không tốt, mọi người chạy mau a. Chỉ thấy vô số tráng kiện to lớn một đột như là hung mãnh vô cùng mãng xa mở dạng, tại thôn ở bên trong tùy ý hoành hành, những nơi đi qua phòng ốc sụp đổ, con đường đứt gãy, nguyên bản yên lặng tường hòa thôn trang lập tức trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện tập kích, làng đá mọi người đều là thất kinh, chạy trốn từ phía. Nhưng mà, Nộ Ký lại cố nén nội tâm sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn cách đó không xa Uchiha Mạ Đạ Dạ, giống lớn kêu lên, "Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật không nghĩ tới ngươi này ác ma thế mà còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm." Nhớ tới trước đó cùng họ Đỗ Sĩ Mạ đạt thành hợp tác hiệp nghị, vốn tưởng rằng mượn nhờ bế thổ chuyển sinh chi thuật có thể cho chính mình khống chế thế cục, từ đó cho làng lá trầm trọng một kích. Nhưng ai có thể ngờ tới bây giờ cục diện lại sẽ phát triển trở thành bộ dáng như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chỉ có không có dựa theo ước định đi công kích làng lá, ngược lại thay đổi mũi nhọn nhắm ngay chính mình làng đá trắng trợn phá hư. Nghĩ tới đây, Nộ Kỳ trong lòng không khỏi âm thầm chửi bới đứng lên, đáng giận họ Đỗ Sĩ Mạ, chờ lao tử có cơ hội bắt được ngươi, nhất định phải để cho ngươi nếm tận thế gian thống khổ nhất trả tấn, bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái kia tên là Nộ Kỳ tiểu bối, chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định đáp ứng chúng ta làng lá đưa ra liên minh tỉnh cầu sao? Senju Hashirama nhìn trước mắt ngoan cố đối thủ, không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia bất mãn cùng sầu lo. Hắn biết rõ chiến tranh mang đến chỉ có vô tận đau xót cùng phá hư, thật sự không muốn thấy càng nhiều người vô tội sinh mệnh bởi vậy biến mất. Ta đã nói được rất rõ ràng, ta không muốn làm cho trận này tranh đấu dẫn phát càng nhiều không có chút ý nghĩa nào thương vong. Cho nên, mời ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ. Các không thể bởi vì ngươi một người quyết giữ ý mình, mà đem chọn cái làng đá đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Senju Hashirama ngữ khí tăng thêm mà cảnh cáo nói. Đứng ở một bên Senju Tobirama thấy thế, cũng tùy theo mở miệng quên, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng biết, trước mắt thế cục dĩ nhiên trong sáng, liên hợp chính là chiều hướng phát triển. Đã như vậy, cần gì phải làm loại này tốn công vô ích phản kháng đâu. Hiện nay ta làng lá đã thành công cùng làng mây, làng cắt cùng với làng mưa đặt thành đồng minh quan hệ, nếu như các ngươi làng đá cố ý cự tuyệt, cái kia không ngại thật tốt suy nghĩ thoáng một phát, đến tột cùng nương tựa theo cái gì mới có đảm lượng đi cự tuyệt cường đại như vậy lực lượng liên minh. Đối mặt Senju huynh đệ hai người tạo áp lực, Nộ Kỳ trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, hắn phẫn nộ mà quát, "Hừ, đáng giận đến cực điểm, các ngươi những này biết được dựa vào võ lực đến giải quyết vấn đề mãn phu. Dù là cuối cùng rơi vào cái ngọc nát đá tan kết cục, ta làng đá cũng nhất định phải thủ vững ở chúng ta đá ý chí tuyệt không khuất phục tại bất luận cái gì khuất nhục kết minh dưới điều kiện." Dứt lời, hắn toàn thân tản mát ra một cổ kiên quyết chi khí, giống như thấy chết không sờn một dạng. Chương 125, Hashirama cùng Mạ Đạ Dạ kể vai chiến đấu. Chương 125, Hashirama cùng Mạ Đạ Dạ kể vai chiến đấu. "Nộ Kỳ tiểu quỷ, ngươi có thể nhất định phải nghĩ rõ ràng." Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút meo lại hai con ngươi, mắt sáng như đuốc mà ngưng mắt nhìn trước mắt cái kia như trước ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nộ Kỳ. Thanh âm của hắn mang theo một chút bất mãn cùng kinh thường, chậm rãi nói ra, "Hừ, nếu như không phải nạ dụ tổ tiểu tử kia thỉnh cầu ta hơi chút ôn nhu một ít, chỉ bằng ngươi này điểm không quan trọng thủ đoạn, ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể đem ngươi lập tức chém giết tại dưới đao, nơi nào còn đến phiên ngươi ở nơi này như đầu phong cầu giống nhau ngân ngân đổ chó sủa." Dứt lời, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay đột nhiên nhấn một cái, đồng thời nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp mà thần bí thủ ấn. Sơ san đủ. Trong chốc lát, một cổ cường đại vô cùng trạ cờ dạ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu lam bay thẳng đến chân trời. Ngay sau đó, một tôn tựa như núi cao nguy nga to lớn màu xanh da trời sở sạn đủ cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó đỉnh tiên lập địa, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khủng bố khí tức. Cái vị này màu xanh da trời sở sạn đủ cự nhân dưới cao nhìn xuống mà quan sát toàn bộ làng đá cùng với những kia thất kinh các thôn dân, giống như thế gian vạn vật đều ở kia trong lòng bàn tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ở sở sạn đủ cự nhân trên đỉnh đầu, lần nữa trầm giọng quát: "Ta hiện tại cuối cùng cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, từ nay về sau quy thuận ta, hoặc là tiếp tục chấp mê bất ngộ mà chống cự đến cùng, nhưng hậu quả tuyệt đối là ngươi không cách nào thừa nhận nặng." Khi cái kia giống như tòa sơn nhạc giống như to lớn và kinh khủng màu xanh da trời cự nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ làng đá giống như bị một mảnh sợ hãi cùng tuyệt vọng chỗ bao phủ. Phần đông làng đá nhị dạ nhóm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái này trước đây chưa từng gặp to lớn tồn tại, trong lòng dũng khí lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn nguyên bản ôm trong lòng một lời nhiệt huyết, đang chuẩn bị tiến đến trợ giúp bọn hắn kính yêu sủ chỉ cả đệ tam nổ kỳ đại nhân. Nhưng mà, tại tận mắt nhìn thấy này như là thần minh hoàn toàn giống nhau có thể địch nổi lực lượng cường đại về sau, những này nhị dạ nhóm chỉ cảm thấy hai chân của mình như bị tưới chỉ giống nhau trầm trọng vô cùng, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Có ít người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể lạnh run, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Một gã tuổi trẻ nhị dạ âm thanh run rẩy mà hô, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Chẳng lẽ thật là thần minh lực lượng hàng lâm đến nhân gian sao? Cái khác lớn tuổi một chút nhị dạ thì thào lẩm bẩm, hắn nắm chặt trong tay phi tiêu, nhưng tay lại không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy đứng lên. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì cái gì bọn hắn muốn như thế tàn nhẫn mà đối đãi với chúng ta làng đá? Có nhị dạ bi phẫn mà giống giận, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đối mặt địch nhân như vậy, chúng ta làm sao có thể đủ phản kháng? Làng đá muốn tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có người tuyệt vọng mà kêu thảm, giống như đã tiên đoán được thôn hủy diệt bi thảm kết cục. Mụ mụ nha, chân của ta mềm được căn bản là không nhúc nhích được rồi. Còn có người vẻ mặt đưa đám, ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ từ bỏ. Khi nổ kỳ tận mắt nhìn thấy cái tia che khuất bầu trời, vô cùng to lớn sợ sạ đủ lúc, hắn không khỏi hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng. Trong lòng của hắn mắng thầm, đáng giận a. Thực lực của người này vậy mà như trước như thế biến thái, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp có thể chiến thắng hắn sao? Nhưng rất nhanh, nộ kỳ trong mắt hiện lên một tia dứt khoát chi sắc, hắn âm thầm nghĩ ngợi, không, nhất định còn có cơ hội. Chỉ cần một lần nữa cho ta một ít thời gian đến tích góp đầy đủ trả cơ dạ, sử dụng ra gần cái hạ cụ gì no rụt thăng cấp bản, kỳ cái hạ cụ gì no rụt, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà, ngay tại nộ kỳ hết sức chăm chú mà chuẩn bị tích góp từng tí một trả cơ dạ thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy hạt hỉ ra mà hai tay đột nhiên vỗ chắp tay trước ngực, trong chốc lát, trên mặt của hắn hiện ra thần bí mà cường đại tiên nhân hình thức hoa văn. Cùng lúc đó, một cổ hào hùng năng lượng từ hạt hỉ ra mạ trong cơ thể phún dũng mà ra, nương theo lấy hắn giống giận trầm thấp âm thanh, một độn mục nhân chi thuật. Qua trong giây lát, một cái to lớn làm cho người khác nghẹn học nhìn chân chối mục nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng hoàn toàn thể sở sạn đủ tương xứng. Cái này mục nhân bộ thân thể nguy nga, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao, cùng hoàn toàn thể cần đi nu đứng sóng vai, cùng nhau dưới cao nhìn xuống mà quan sát nhỏ bé như con kiến hôi giống như nổ kỳ. Chỉ thấy, hạt khí dạ mạ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên nổ kỳ, trong miệng phát ra một tiếng nghiêm khắc cảnh cáo: "Nổ kỳ, ngươi cần phải biết, một khi động thủ, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng." Bổ. Vào thời khắc này, làng đá nhị dạ nhóm từng cái một trận mắt há hốc mồm, giống như bị làm định thân chú một dạng không thể động đậy. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, miệng há được đủ để nhét vào một viên trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể a? Loại lực lượng này thật là nhân loại có thể nắm giữ lấy sao? Nguyên bản cái kia hoàn toàn thể sở sạn đủ cũng đã như là ác mộng giống như để cho chúng ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà lại xuất hiện một cái cùng thân núi giống nhau to lớn vô cùng một cự nhân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ hôm nay chính là chúng ta làng đá tận thế sao? Một gã nị dạ hoảng sợ hô, âm thanh bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên run rẩy không thôi. Một gã khác nị dạ thì mang theo khóc nức nở cầu khẩn nói: "Hai vị đại gia à, các ngài cần gì như thế đại động binh khí đâu? Đối phó chúng ta những này tiểu nhân vật, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ châu a. Nếu như các ngài thật sự lòng dạ độc ác đến loại tình trạng này, ta đây tình nguyện chính mình đi tìm khối đầu hũ một đầu đâm chết tính toán, cũng tránh khỏi gặp như vậy cha tấn a. Van cầu các ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Cho tới nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng cường đại, bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện ở chúng ta làng đá cửa lớn. Trước đó còn nghe nói cái gì trời không tuyệt đường người có thể dưới mắt tình hình này, rõ ràng chính là thập tử vô sinh, không hề đường sống đáng nói đi." Lại có một gã nhị dạ tuyệt vọng mà kêu dên lên: "Đã xong, toàn bộ đã xong." Hết thảy đều kết thúc, mặt khác nhị dạ cũng nhao nhao phụ họa, toàn bộ tình cảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng khủng hoảng bên trong. Càng có người hướng về phía đang tại đau khổ trèo chống nổ kỳ hô lớn: "Dù chỉ cả đại nhân a, ngài cũng đừng lại trọi cứng rồi. Chạy nhanh đáp ứng đối phương điều kiện đi. Chỉ cần giữ được cái mạng, lưu lại chỗ này à ô ra mạ, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội đồng sơn tái khởi, tổng sống khá giả ở chỗ này không công chịu chết à." Nhưng mà, nộ ký lại như cũ cắn chặt hàm răng, không chịu tùy tiện khuất phục. Xem ra còn là không chịu khuất phục sao? "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy đừng trách ta vô tình, ta sẽ không lưu tình chút nào mà đem các ngươi toàn bộ hủy diệt đi." Uchiha Mạ đã ra lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt để lộ ra một tia dứt khoát cùng ngân lệ. Đối mặt địch nhân không phản ứng chút nào thái độ, hắn đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, quyết định tự mình động thủ giải quyết đây hết thảy. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn, quanh thân trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, khí tức cường đại lập tức tràn ngập ra đến. Chính là một cái làng đá, cũng dám châu chấu đa xe, ngăn cản thời đại tiến lên nước lũ. Các ngươi những này thời đại cũ tàn đảng, đã sớm nên bị loại bỏ bị nó cao, căn bản không xứng leo lên thời đại mới thời lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường mà bệ nghệ nơi xa làng đá mọi người, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. So sánh dưới, đứng ở một bên xẻn dù hạt hì ra mạ thì lộ ra có chút do dự. Hắn nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ sắp ra tay, bờ môi có chút giật giật, nhưng cuối cùng vẫn còn không thể nói ra ngăn cản lời nói. Ai? Nếu như đối phương thật sự chấp mê bất ngộ, đến nơi này giống như ruộng đồng vẫn như cũ không muốn từ bỏ chống cự, chúng ta đây chỉ sợ cũng không còn phương pháp xẻn dù hạt hì ra mạ tại trong lòng âm thầm thở dài nói. Mặc dù hắn nội tâm cũng không hy vọng thấy quá nhiều giết chóc cùng phá hư, nhưng lúc này thế cục hiển nhiên đã vượt qua ra hắn có thể khống chế phạm vi. Liền luôn luôn quyết đoán dứt khoát xẻn dù Tô bị ra mạ, giờ phút này nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết do Uchiha Mạ Đạ Dạ một khi quyết định muốn làm một kiện sự tình, liền rất khó cải biến chủ ý xem ra, hôm nay qua đi, Vũ Đại Nhận thôn bên trong muốn ít đi một cái làng đá. Thật sự là đáng tiếc a, xẻn dù Tô bị ra mạ thì thào lẩm bẩm, trên mặt toát ra một vòng vẻ tiếc hận. Nhưng mà, tại đây tàn khốc nị dạ trong thế giới, mạnh được yếu thua vốn là không thay đổi pháp tắc, cho dù hắn lòng có không đành lòng, cũng không cách nào cải biến trước mắt cục diện. Đáng giận a, bọn người kia thế mà thật sự sẽ đối với chúng ta độc thủ. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. Làng nội bộ khủng hoảng như ôn dịch giống như nhanh chóng lan tràn ra. Nguyên bản ngay ngắn trật tự thôn trang lập tức lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, vô số nhị giả cùng các thôn dân kinh hoàng thất thố mà tứ tán chạy trốn, giống như một đám chấn kinh chim thú, phía sau tiếp trước mà hướng phía thôn bên ngoài chạy như điên. Nhưng mà đối mặt cái này một hỗn loạn tình cảnh, thân là làng đá lĩnh tụ nộ kỵ nhưng lại không lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua hết thảy trước mắt, đáy mắt sớm đã mất đi ngày xưa hào quang, giống như tất cả hy vọng đều đã tại thời khắc này tan vỡ hầu như không còn. Cứ việc làng đá chạy tới không còn lối thoát, lại không tiếp tục tổn tục xuống dưới khả năng, nhưng ý ra, ta cũng muốn làm cho địch nhân vĩnh viễn ghi khắc giờ khắc này. Nô Kỳ thì thào tự nói, âm thanh trầm thấp mà dứt khoát. Đúng lúc này, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Chân độn kỳ cái hạ cụ gì no rụt. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một cổ cường đại vô cùng năng lượng từ Nô Kỳ trên người phún dũng mà ra. Cổ năng lượng này hình thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng lên trời, kia phạm vi rộng, uy lực to lớn vượt xa dĩ vãng chỗ thi triển chân độn gần cái hạ cụ gì no rụt. Càng thêm kinh khủng là, này thuật còn có đủ tiếp tục tính hiệu quả, phàm là tới gần nơi này đạo cột sáng vật thể, vô luận là nham thạch, cây cối còn là phong ốc, đều sẽ ở trong chớp mắt bị phân giải thành bé nhất tiểu nhân nguyên tử trạng thái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhớ năm đó, tại một cái khác thời không ở trong, Nộ Kỳ chính là bằng vào một chiêu này thức, một lần hành động đánh tan đủ chỉ hạ mã đã giả triệu hồi ra cái kia nhiều đến 25 cái một độn phân thân cùng với bọn hắn chỗ thi triển ra sở sản đủ. Bởi vậy có thể thấy được, nay trần độn kỳ cái hạ cụ gì no rụt suy lực đến tột cùng đến cỡ nào nghe rợn cả người. Trần độn sao? Ha 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 ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới dáng tươi cười, bình luận, không phải không thừa nhận, Nộ Kỳ tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có chút năng lực, có thể đem này trần độn vận dụng được như thế thành thạo, cũng là xem như có hắn chỗ độc đáo a, bất quá đi, cũng liền không hơn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, giống như này cái gọi là trần độn trong mắt hắn bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Phải biết rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là đứng ở nhận giới đỉnh phong nhân vật một trong, công kích như vậy thủ đoạn với hắn mà nói, thật sự không coi là cái gì. Đừng nói là trần độn, coi như là càng cường đại hơn, càng quỷ dị hơn thuật thức, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng khó có thể nhấc lên quá lớn bọn sóng. Cho nên, cứ việc Nộ Kỳ trần độn lại để cho không ít người sợ hãi thán phục không thôi, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng căn bản không có đem nó để ở trong lòng. Loại trình độ này công kích, đối với những kêu bình thường nhị dạ mà nói có lẽ đã cũng coi là trần nhà cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là lấy ra đối phó ta hoặc là Hát Hy Gia Mạ, vậy còn kém xa lắm đâu. Nộ Kỳ a Nộ Kỳ, ngươi còn là cần nhiều hơn tu luyện mới được a. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay ôm ngực, trong ánh mắt để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng trận chiến đấu này sẽ tiếp tục dựa theo vốn có tiết tấu phát triển tiếp thời điểm, một cái không tưởng được tình huống đã xảy ra, nguyên bản đi tìm Orochimaru Naruto Naruto, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Ân, Naruto như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với các người ở chỗ này nhìn thấy Naruto đột nhiên hiện thân, đều là vẻ mặt kinh ngạc mà bật thốt lên hỏi. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Naruto trở về lại sẽ như thế cực nhanh, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ còn có nào đó chuyện trọng yếu muốn nói. Cái kia đầu tóc vàng tiểu quỷ đến tột cùng là ai a? Như thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama mạ còn có Senju Tobirama những này như sấm bên tai nhân vật truyền kỳ, tựa hồ cũng đối với hắn có một loại loang thoáng lấy kia cầm đầu thái độ đâu. Nộ Kỳ xa xa mà trông thấy lạ dụ tổ thân ảnh đống nhiên hiện lên, mà cùng lúc đó, làng lá hiển hách nổi danh tổ ba người, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama ánh mắt lại cũng không hẹn mà cùng mà bị lạ dụ tổ hấp dẫn qua đi, điều này làm cho Nộ Kỳ không khỏi sinh lòng điểm khả nghi, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà thì thào lẩm bẩm. Nhưng mà ngay tại Nộ Kỳ âm thầm suy nghĩ chi tế, hắn đột nhiên phát giác được bản thân chỗ tích góp từng tí một năng lượng dĩ nhiên đã tới cực hạn, thật sự nếu không đem phóng xuất ra đi, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Kết quả là, hắn quyết định thật nhanh, quyết định không còn đi miệt mài theo đuổi cái kia tóc vàng tiểu tử lai lịch cùng thân phận, mà là hung dữ hô lên một câu, quản tiểu tử thúi này đến cùng lai lịch gì, hôm nay đều được cho lão tử ngoan ngoãn lưu tại làng đá chôn cùng không thể. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nổ kỳ trong tay Trần Độn thuật tức lập tức hào quang đại tác, nguyên bản cũng đã có chút cường đại lực công kích càng lại như là giống như thổi khí cầu kịch liệt bành trướng, mang theo bài sơn đảo hải xu thế, phô thiên cái điểm mà hướng phía làng lá tổ ba người cùng với nạ dụ tổ chỗ chỗ mãnh liệt mang tất cả mà đi. Ân, lại là Trần Độn công kích. Chẳng lẽ ra tay người là đệ sủ chỉ cả đệ tam nổ kỳ phải không? Thật không nghĩ tới song phương ở giữa xung đột thật không ngờ cực nhanh liền bạo phát. Nạ dụ tổ tại cảm nhận được này cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức đập vào mắt lúc, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng đã ngừng lại nguyên bản đang muốn thốt ra lời nói. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người, một đôi sáng ngời trong suốt đôi mắt chăm chú mà ngưng mắt nhìn kia đạo lấy kinh người tốc độ gào thét tới Trần Độn công kích, cả người thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. A, thoạt nhìn nạ dụ tổ tiểu tử kia muốn động thủ đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười, cái kia song thâm thúy như đầm nước giống như đôi mắt đột nhiên sáng ngời, giống như thấy được một hồi đặc sắc trò hay sắp trình diễn. Nếu như nạ dụ tổ động thủ, chúng ta đây cũng không cần ra tay. Chẳng qua là không biết tiểu quỷ này đến tột cùng sẽ dùng loại thủ đoạn nào đến hóa giải trước mắt này Trần Độn lăng lệ ác liệt thế công a. Hồ Cả đệ nhất xẻn dù hạt hỉ dạ mà hai tay ôm ngực, nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt thủy chung rơi vào cách đó không xa nạ rủ tổ trên người. Một bên xẻn rủ tô bị dạ mạ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý huynh trưởng cách nhìn, hắn hơi nhíu lông mày nói ra, đúng là như thế, này Trần Độn lực công kích tại toàn bộ nhận giới đều là riêng một ngọn cờ tồn tại, mặc dù là giống ta thực lực như vậy mạnh mẽ người nghĩ muốn tùy tiện phá giải nó, chỉ sợ cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Mọi người ở đây đều nghị luận chi tế, chỉ thấy nạ rủ tổ hít sâu một hơi. Trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt để lộ ra một cổ kiên định chi ý hiển nhiên, đối mặt này cường đại Trần Độn chi thuật, nạ dụ tổ đã quyết định không giữ lại nữa thực lực, muốn toàn lực ứng phó mà ứng đối chàng nguy cơ này. Xem ra, lần này nhất định phải động điểm thật sự đâu. Nạ dụ tổ thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, làm cho người ta không khỏi đối với kế tiếp chiến đấu tràn ngập chờ mong. Mọi người ở đây khẩn trương mà nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy nạ dụ tổ không nhanh không chậm mà đem cái kia hơi có vẻ trầm trọng cánh tay chậm rãi nâng lên. Theo này khẽ độc làm, trên mặt hắn nguyên bản ẩn nấp tiên nhân văn trường, huy chương có hoa văn, dần dần hiện lên mà ra, lóe ra thần bí mà tia sáng chói mắt. Tiên pháp, vượt qua. Xin dạ kèn sẩy. Chương 126, làng đá cầu hòa. Chương 126, làng đá cầu hòa. Nương theo lấy nạ dụ tổ trầm thấp mà hữu lực tiếng giống giận dữ vang lên. Sau một khắc, một cổ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trước đó chưa từng có khủng bố sức đẩy như là núi lửa phun trào một dạng, lấy nạ dụ tổ làm tâm điểm đột nhiên bộc phát ra. Nay cổ cường đại đến cực hạn sức đẩy giống như đến từ chính vũ trụ chỗ sâu hắc ám nhất lực lượng nguyên tuyển, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế của tới. Nó những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị vặn bẻo biến hình, phát ra từng trận chói hai xé rách tiếng vang. Vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt, Trần Độn kỳ cái hạ cụ gì no rụt cái kia nguyên bản lăng lệ ác liệt vô cùng công kích tựa như gà đất chó sành giống như bị này cổ kinh khủng sức đẩy tùy tiện tách ra. Những tia lôi cuốn to lớn năng lượng bụi đất viên bi trên không trung tứ tán bay múa, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một luồng lương khí. T. Nương theo lấy này âm thanh ngược lại rút hơi lạnh giống như kinh hô, mọi người giống như hóa đá một dạng, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Miệng của bọn hắn tờ được sâu sắc, như là có thể nhét vào một viên trứng gà, nhưng trong cổ họng lại như bị vật gì ngăn chặn giống nhau, phát không ra dù là một thanh âm nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy trước mắt tình cảnh, cũng là không tự chủ được mà nâng lên lông mi, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Hắn thì thào lẩm bẩm, cái này lực lượng, chẳng lẽ là gìn nghệ gẳng năng lực sao? Thế nhưng là vì sao ta gìn nghệ gẳng mặc dù có thể sử dụng sức đẩy lực lượng, nhưng là căn bản không cách nào thi triển ra khủng bố như thế sức đẩy a? Cùng lúc đó, Senju Hashirama nhìn qua cái kia cường đại sức đẩy công kích, trong lòng âm thầm tương đối. Hắn sợ hai thán phục không thôi nói, nạ dù tổ chiêu thức ấy sức đẩy công kích, uy lực thật là kinh người. Chỉ sợ có thể dễ dàng mà trợ giúp ta thụ giới hàng lâm trực tiếp dọa bãi. Thật sự là quá kinh khủng, loại lực lượng này. Quả thực giống như cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân muốn có cường đại như thế a. Một bên tổ bị giả mạ thì là khiếp sợ đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin mà hô, ta trong cả đời phát minh không có mấy chồng nhẫn thuật, nhưng cho tới bây giờ không có loại nào có như vậy làm cho người rung động bạo lực mỹ học. Mà lúc này giờ phút này nổ kỳ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình vất vả khổ cực tụ lực rất lâu công kích, cứ như vậy bị không tốn sức chút nào mà tùy tiện đánh nát. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn trống rỗng, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi chính mình cho tới nay đối với lực lượng nhận thức. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như đất đâu lẩm bẩm đạo. Này, đây quả thật là nhân loại có khả năng nắm giữ lực lượng sao? Điều này chẳng lẽ không phải chỉ có thần minh mới có thể có thực lực sao? Giờ khắc này, thời gian giống như đọc lại một dạng, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại kia đạo đứng ở tại chỗ, tựa như chiến thần hàng lâm giống như thân ảnh cùng với cái kia còn tại không ngừng tán sát bừa bãi quyết trương khủng bố sức đẩy. Cuối cùng, cái kia đầy trời bụi mù chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Mọi người chăm chú nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy lúc này xuất hiện ở làng đá thôn trước, hẳn là một cái chiều dài chừng mấy cây số sở trường khổng lồ hố to. Quy mô của nó to lớn, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hố to sâu không thấy đáy, giống như có thể thôn vệ hết thảy, thô sơ giản lược đoán chừng thoáng một phát, nó thậm chí đủ để dung nạp xuống hơn 10 làn đá. Nhưng mà, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thật lớn như thế hố sâu thế nhưng ở khoảng cách làng đá vẹn vẹn 10m xa địa phương im bặt mà dừng. Thật giống như có một đầu lực lượng vô hình tại thời khắc mấu chốt đem một mực mà ngăn cản một dạng. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc toàn bộ làng đá nội bộ đã một mảnh hỗn độn, nhưng cũng may thôn cũng không có bị triệt để phá hủy, các thôn dân cũng đều may mắn mà tránh được một kiếp. Hô thấy cảnh tượng trước mắt, Nạ Dụ Tô nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh cuối cùng buông lỏng xuống. Hắn nhìn mình vừa mới tạo thành cái tác, hài lòng gật đầu, sau đó mỉm cười lẩm bẩm, thoạt nhìn lực lượng của ta khống chế được cũng không tệ lắm đi, ít nhất không có tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nói xong, hắn chậm rãi thu hồi hai tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông chạ cơ dạ dần dần chìm xuống. Rồi sau đó, hắn chậm rãi quay đầu đi, mắt sáng như nước, thẳng tắp mà chậm chậm hướng về phía đệ tam sủ chỉ cả độ kỳ. Chỉ thấy hắn có chút nheo lại hai mắt, trong đó lóe ra một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, tự tiếu phi tiếu nói ra, nộ ký lao ra tử, ngài đừng có hiểu lầm à, chúng ta lần này đến đây nơi đây, cũng không phải là vì cho quý thôn tìm phiền toái hoặc là áp dụng cái gì trả đũa hành động, ở chúng ta chỗ mục tiêu theo đuổi chỉ có một, đó chính là thực hiện toàn bộ nhận giới hòa bình cùng an bình. Giống như vậy quy mô hùng vĩ, uy lực kinh người nhận thuật đi. Theo tại hạ thấy, còn là tận lực ít sử dụng một ít tương đối khá á, dù sao, một khi khống chế không tốt kia lực lượng, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đâu. Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói này về sau, Nộ Kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phảng phất có một cầu ngọn lửa vô danh đang tại hừng hực bốc cháy lên. Hắn tức giận đến trên trán nổi gân xanh, hai cái lông mi càng là không bị khống chế địa trên dưới nhảy lên không ngừng. Trong lòng âm thầm nói, thử, ngươi cái tên này còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác, mà lại nhìn xem phía sau ngươi cái kia cao tới mấy trăm trượng hoàn toàn thể sợ sạ đủ đi. Còn có cái kia như là giống như núi cao to lớn vô cùng một nhân. Rốt cuộc là ai ở chỗ này nhiều lần thi triển loại này đại quy mô nhận thuật a? Chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, nhưng Nộ Kỷ cũng biết rõ giờ này khắc này tình thế đối với làng đá thật sự mà nói phải không cho lạc quan. Hắn ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cái kia vắt ngang tại làng đá phía trước tựa như một đạo danh trời giống như che chắn, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Bởi vì chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều có thể tinh tường nhận thức đến, trước mắt vị này tuổi trẻ mà cường đại nhị dạ kỳ thật đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, bằng vào đối phương bày ra khủng bố thực lực, chỉ sợ toàn bộ làng đá cũng sớm đã tan thành mây khói không còn tồn tại rồi. Nghĩ tới đây, Nộ Kỳ không khỏi thật sâu thở dài. Trải qua một phen kịch liệt nội tâm rẽ rủa cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng tại tất cả xoắn xuýt bên trong thời gian dần qua làm rõ chính mình hỗn loạn không chịu nổi suy nghĩ, cũng hạ giọng chậm rãi mở miệng nói ra, "Mà thôi mà thôi. Lần này sự kiện đúng là ta làng đá làm được có chỗ chỗ không ổn, ở đây lão phu đại biểu cả thôn hướng chư vị chịu nhận lỗi, mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một con ngựa." Bổ. Nhưng vào lúc này, đích thân mắt đổ Nộ Kỳ vậy mà quyết định hướng làng lá một phương túi đầu về sau, làng đá ở bên trong lập tức nổ tung nổi. Mọi người châu đầu ghé tai, đều nghị luận, trên mặt của mỗi người đều toát ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Có người nặng nề mà thở dài một tiếng, ai, không nghĩ tới sủ chỉ ca đại nhân cuối cùng vẫn còn lựa chọn đầu hàng con đường này, ai trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Một người khác thì tiếp lời nói, lời tuy như thế, nhưng lại có thể có biện pháp gì đâu. Thế cục hôm nay đối với chúng ta bất lợi, địch mạnh mẽ ta nhược, nếu như không làm như vậy, chẳng lẽ không nên đợi đến thôn đi về hướng hủy diệt trong nháy mắt đó, chúng ta mới hối tiếc không kịp sao. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sợ hãi cùng không cam lòng. Ngay sau đó lại có người phụ hòa nói, đúng vậy à, vừa rồi nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ giờ này khắc này, chúng ta này toàn bộ làng đá cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Hồi tưởng lại vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Lúc này, trong đám người có một thanh âm lớn âm thanh hô, đoàn người đều trải qua bên bờ sinh tử, còn có cái gì tốt vẻ gỡ ép. Chỉ cần còn có thể sống sót, liền so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Lời nói này đưa tới không ít người đồng cảm, mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà càng nhiều nữa trong lòng người lại như cũ tâm thần bất định bất an, lo lắng làng lá phương diện sẽ đưa ra một ít để cho bọn họ rất cảm thấy điều kiện khuất nhục hoặc là quyết định biện pháp. Dù sao, tại đây trận thực lực cách xa đỏ sức bên trong, làng đá đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được sự tình cứ như vậy không hề dấu hiệu mà đã xảy ra. Trước đó, bọn hắn lòng tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi từ Nạ Dụ Tổ trong miệng nghe được những kiếp như là ác mộng một dạng khuất nhục điều ước cùng với cắt đất đền tiền chờ điều kiện hạ khắc. Nhưng là, khi Nạ Dụ Tổ chân chính mở miệng lúc nói chuyện, bọn hắn chỗ lo lắng hết thảy thậm chí ngay cả một chữ cũng chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn tới hoàn toàn trái lại chính là, Nạ Dụ Tổ theo như lời ra lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, lập tức đánh trúng ở đây lòng của mỗi người dây cùng, khiến cho bọn hắn không một không là chi kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ bên trong không có dù là một người có thể tiên đoán được, thân là trận chiến tranh này người thắng Nạ Dụ Tổ, chẳng những không có hướng bọn hắn đưa ra bất luận cái gì một cái lệnh kỳ khó có thể thừa nhận điều khoản yêu cầu, ngược lại vẻ mặt chân thành tha thiết chân thành chi sắc, hướng phía bọn hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. Cũng chỉnh trọng chuyện lạ mà nói, việc đã đến nước này, ta chân thành mà lại chân thành mà mời quý thôn gia nhập vào chúng ta nhận giới liên minh bên trong đến, để cho chúng ta dắt tay kề vai sát cánh, cùng nhau là thực hiện toàn bộ nhận giới lâu dài hòa bình mà cống hiến riêng phần mình một phần lực lượng đi. Vừa dứt lời, Nạ Dụ Tổ ngay sau đó lại tưởng tận địa vi mọi người giải thích một phen thuộc về hắn cá nhân đặc biệt hòa bình lý niệm cùng tư tưởng. Lần này ngôn luận một khi truyền ra, liền lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ở đây đều bị Nạ Dụ Tổ ngôn từ thật sâu hấp dẫn ở, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra từng trận sợ hãi thán phục thanh âm. Có người không khỏi cảm khái nói, thật không nghĩ tới à, Nạ Dụ Tô đại nhân vậy mà có được như thế rộng lớn sâu xa ý chí cả dù hỉ rộ lớn cao xa tầm mắt bố cục, thật sự là làm ta bối theo không kịp, tự ti mặc cảm à. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ tôn nữ cụ ruột sủ chia, cũng là phụ họa theo đôi đạo, đúng vậy à, ngay tại vừa mới một khắc này, ta còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, nghĩ lầm hắn tất nhiên sẽ bức bách chúng ta làng đá cắt đất đền tiền đâu. Ai có thể ngờ tới người ta hẳn là như vậy phẩm đức cao thượng người. Ta thừa nhận, từ nay về sau, Nạ Dụ Tô cung chính là ta cụ ruột sủ chia trong suy nghĩ độc nhất vô nhị thần tượng rồi. Dứt lời, ánh mắt của nàng sớm đã hóa thành tinh tinh mắt. Thật không nghĩ tới à, ngươi này tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ, trong lòng lại có mang xa như thế lớn khát vọng. Nô ký nghe được Nạ Dụ Tô nói sau, không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, từ Nạ Dụ Tô dạng này một cái nhìn như non nớt thiếu niên trong miệng, lại có thể đủ nói ra như vậy to lớn lý tưởng. Phải biết rằng, ý nghĩ như vậy, hầu như mỗi một gã nỉ dạ tại còn trẻ lúc đều từng hoài ước lượng tại tâm, nhưng cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể chân chính đem hóa thành sự thật. Cho dù là trong truyền thuyết nị dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng không được. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, khi nổ kỷ ngưng mắt nhìn trước mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng quyết tâm Nạ Dụ Tô lúc, hắn giống như tại đối phương trên người thoáng nhìn một đường ánh dạng đông, đó là thực hiện nhận giới hòa bình mộng tưởng yếu ớt hy vọng chi quang. Điều này cũng làm cho nổ kỷ ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một hồi kích động cùng chờ đợi. Ha ha, nếu như ngươi tiểu tử đều có đảm lượng đi thay đổi hành động, dũng cảm mà truy tìm lý tưởng của mình, ta đây cái này một nửa thân thể đã vùi vào trong đất lao ra hỏa như thế nào lại sợ hãi lùi bước đâu? Mà thôi, liền theo ngươi cùng một chỗ lưu lạc một phen đi, đuổi theo chụp cái kia xa không thể chạm nhưng lại làm lòng người chỉ hướng về nhận giới hòa bình chi mộng. Dứt lời, Nô Kỳ cởi mở mà cười ha hả, giống như trẻ tuổi đứng lên. Đồng thời hắn cũng là chậm rãi đưa tay phải ra, cầm thật chặt Nạ Dụ Tô đưa qua đến cái tay kia. Giờ khắc này, hai người lòng bàn tay kề nhau, một cổ lực lượng vô hình tại bọn hắn tầm đó truyền lại ra, giống như tượng trưng cho hai đời người đối với hòa bình cộng đồng mong đợi cùng kiên định tín niệm. Tốt, đã như vậy, vậy thì thật là quá tốt. Vô cùng hoan nghênh các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nạ Dụ Tô nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, khóe miệng liệt được sâu sắc. Cái kia song sáng ngời đôi mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong hào quang, giống như thấy được tương lai hòa bình ánh dạng đông. Giờ này khắc này, khoảng cách thực hiện ngũ đại nhận thôn liên hợp đã càng ngày càng gần, cũng chỉ thiếu kém thủy quốc làng xương mù còn không có tỏ thái độ. Nhưng mà, thỏa đáng tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng lúc, một hồi thanh thúy mà chậm rãi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Nạ Dụ Tô nghe được âm thanh sau, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặc màu tím áo, giữ lại màu đỏ tròm râu nam tử cao lớn đang một bên vỗ tay, một bên nện bước vững vàng bộ pháp chậm rãi đi tới. Nam tử này trên người tản mát ra một loại khí tức cường đại, làm cho người ta không khỏi sinh lòng kính ý. Nạ Dụ Tô tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi cả kinh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử cùng với ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hàn sao? Lao tử cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt hiện ra một tia khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc, hắn có chút meo lại hai mắt, ngưng mắt nhìn trước mắt Nộ Kỳ, sau đó dùng một loại hơi trào phúng nhưng lại xen lẫn một chút cảm khái ngữ khí chậm rãi mở miệng nói ra, ai nha nha, thật là khiến người không tưởng được à, Nộ Kỳ lao ra tử ngài vị này cho tới nay đều thông thái rộng, ngoan cố không thay đổi lao ra hỏa, thế mà cũng sẽ có hôm nay bộ dáng như vậy. Nói lên này lao tử, tính tình của hắn có thể nói là cực kỳ bướng bỉnh, một khi đã cho rằng một kiện sự tình liền chín đầu mưu đều kéo không trở lại. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cùng với Sủ Chỉ Cả Nổ Kỳ quan hệ trong đó từ trước đến nay có chút khẩn trương, bởi vì hai người tại tính cách cùng với rất nhiều lý niệm phương diện tồn tại to lớn khác nhau, cuối cùng lao tử dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi thôn, từ nay về sau vượt qua Vân Du tứ xứ tăng nhân kiếp sống. Nhưng mà cứ việc đã rời xa quê hương, nhưng lão tử trong lòng đối với làng đá cái kia phần lo lắng thủy chung chưa từng bông. Khi hắn phát giác được thôn khả năng gặp phải nguy cơ thời điểm, không chút do dự bước lên đường về. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là chính mình vừa mới trở lại cố hương, chứng kiến đến hẳn là Nổ Kỳ cái kia kinh người chuyển biến, còn có toàn bộ làng đá nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nhưng vào lúc này, mọi người chú ý tới tại lao tử bên cạnh còn đứng thẳng một cái thân hình khôi ngô người. Người này đầu đội đỉnh đầu rộng thùng thình mũ rộng vành, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che lấp tại bóng mở phía dưới. Miệng tất bị một khối tươi đẹp màu đỏ khẩu trang nghiêm mật mà bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Mà kia trên người càng là hất lên một bộ toàn thân đỏ tươi trầm trọng áo giáp, tản mát ra một cổ vô hình uy áp. Mau nhìn, đó là chúng ta thôn ngũ vĩ dị nụ dị kỳ, Han. Cũng là có làng đá nhị dạ nhận ra thân phận của hắn. Không nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ ở lúc này trở về. Mọi người nhao nhao cảm khái nói, nhắc tới cũng khéo léo, Han nguyên bản đang tại ra ngoài chấp hành hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu, nhưng lại tại trên nửa đường, hắn nhạy cảm mà cảm giác đến từ làng đá phương hướng dị thường chấn động. Từ đối với thôn An Nguy lo lắng, hắn lập tức cải biến hành trình, tốc độ cao nhất chạy về. Mà ở hồi trình trên đường, dưới cơ duyên xảo hợp lại cùng đồng dạng đội vàng chạy đi lão tử gặp nhau. Kết quả là, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định cùng nhau dắt tay trở về, cộng đồng ứng đối khả năng hàng lâm tại làng đá bên trên không biết nguy cơ, chưa từng nghĩ, giờ phút này khi bọn hắn đã tới về sau, chiến đấu đã dẹp loạn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền chậm rãi đến gần lẫn nhau. Han Nguyên bản giãn ra lông mày dần dần thu nạp, nhẹ nhàng nhắc lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà hướng phía Nạ Dụ Tổ phương hướng con đi. Cái kia trầm thấp mà trầm trọng tiếng nói phảng phất từ một ngụm cổ xưa chuông lớn ở bên trong truyền ra một dạng, ôm ồm mà mở miệng dò hỏi, "Ngươi chẳng lẽ cũng là gì nụ gì kia sao? Chẳng biết tại sao, ta có thể từ trên người của ngươi phát giác được một loại cùng ta tương tự chính là đặc biệt khí tức. đứng ở một bên ngũ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử nghe nói lời ấy cũng không cấm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chỉ thấy hắn về phía trước bước một bước nhỏ, nói tiếp, đúng là như thế à, từ khi gặp được ngươi về sau, ta liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình vi thu trở nên dị thường sao động bất an. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nạ dù tổ nghe được hai người câu hỏi sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ đối phương lại có thể đủ nhạy cảm như thế mà phát giác được mình cùng dị nụ dị kỳ ở giữa liên hệ. Bất quá rất nhanh, nay vẻ kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nụ cười tự tin. Ha ha, không nghĩ đến các ngươi lợi hại như vậy, vậy mà có thể cảm giác đến ta không giống người thường chỗ đâu. Không sai, chính như các ngươi chỗ đoán như vậy, ta và các ngươi giống nhau, đồng dạng là dị nụ dị kỳ. Ai nhớ năm đó, chúng ta những người này thế nhưng là bị người nhóm gọi quái vật vật chứa tồn tại nha. Nạ dù tổ vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lập tức hiểu đỉnh khởi lồng ngực, tiếp tục lớn tiếng nói, bất quá những kia cũng đã là quá khứ sự tình rồi. Bây giờ ta đây, không còn là cái kia bị mọi người bài xích, chán ghét cô độc người. Bây giờ ta, không chỉ có là mọi người tin cậy đồng bọn, càng là thủ hộ lấy bọn hắn kiên cường hậu thuẫn. Đúng rồi, quên tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vượt qua tất cả tổ tiên hộ cả nam nhân. Dứt lời, Nạ Dù Tổ nhếch môi, cười vui vẻ. Ánh mặt trời chiếu vào cái khuôn mặt kia tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt, lộ ra đặc biệt chói mắt chói mắt. A, ngươi này ý tứ, chẳng lẽ nói ngươi dĩ nhiên cùng trong cơ thể cái kia cuồng bạo vô cùng, khó có thể phục tùng vi thú đã đạt thành hòa giải sao? Lao tử mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, trong mắt lóe ra tìm kiếm hào quang. Hắn nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ trên đầu hộ ngạch, ta nhớ rõ các ngươi làng lá cựu vĩ là nhất cuồng bạo cùng cường đại a. Ngươi lại có thể làm được cùng nó hòa giải, mong rằng chỉ giáo một phen. Hắn biết rõ muốn cùng vĩ thú thành lập lên hài lòng quan hệ cũng không phải là chuyện dễ, bởi vậy đối trước mắt người có thể làm được điểm ấy cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng khâm phục. Lúc này lão tử khoảng cách cùng mình trong cơ thể tứ vi thực hiện hòa giải vẹn vẹn trên lệnh cuối cùng một bước nhỏ, nhưng chính là cửa này khóa một bước nhỏ lại làm cho hắn thủy chung không cách nào vượt qua quá khứ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với Nạ Dụ Tổ thành công kinh nghiệm có thể nói là ham học hỏi như khác, vội vàng mà hy vọng có thể từ đó thu hoạch đến quý giá gợi ý cùng chỉ dẫn. Mà đúng lúc này, một mực yên lặng lặng yên đứng ở một bên lắng nghe Han cũng kềm nén không được trong lòng rất hiếu kỳ, chắp tay thi lễ nói, còn khẩn cầu vị đại nhân này vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sai lầm. Han ở đây đi đầu đã cảm ơn. Lòng hắn nghĩ dù sao nghe một chút lại không có gì tổn thất, nói không chừng thật có thể từ đối phương trong miệng đạt được một ít hữu dụng phương pháp đâu. Nạ Dù Tổ được nghe lời ấy, không khỏi hơi sững sờ thần. Dù sao lấy hướng đều là hắn bốn phía tìm kiếm cùng dị nụ dị kỳ trao đổi câu thông cơ hội, ý đồ tham khảo người khác kinh nghiệm đến rất tốt mà khống chế trong cơ thể vị thú lực lượng. Nhưng mà hôm nay nhưng là phá thiên hoang địa đầu một lần gặp được mặt khác có dị nụ dị kỳ chủ động hướng hắn thỉnh giáo như thế nào cùng vị thú chung sống hòa bình tình huống, điều này thực làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, hào sảng nói, đây cũng có cái gì không thể đâu. Chúng ta đều là thân mật chặt chẽ đồng bọn à, điểm ấy việc nhỏ đương nhiên không nói chơi rồi, đến, mau đưa tay của các ngươi đều vươn ra đi. Nghe nói như thế, Han cùng lão tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Cứ việc trong lòng đối với Nạ Dụ Tổ cử động lần này ý đồ không hiểu rõ lắm, nhưng từ đối với tín nhiệm của đối phương, hai người vẫn không do dự chút nào dựa theo Nạ Dụ Tổ yêu cầu vươn hai tay của mình. Đúng lúc này, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ chậm rãi nâng lên hai tay nắm chặt thành quyền tay, động tác nhu hòa mà chậm chạp. Theo quả đấm của hắn dần dần tới gần Han cùng lão tử nắm đấm, ba người ở giữa bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Cuối cùng, khi Nạ Dụ Tổ nắm đấm cùng quả đấm của bọn hắn nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ lúc, một cổ kỳ dị năng lượng ba động đột nhiên hiện lên mà ra. Trong chốc lát, ánh sáng phát ra rực rỡ, Han cùng lão tử chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức liền không tự chủ được mà bị một cổ cường đại lực lượng lôi kéo về phía trước bay đi. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mình đã đưa thân vào một cái thần bí mà lạ lẫm không gian bên trong, nơi đây đúng là trong truyền thuyết vi thú không gian. Lão tử, Han, hoan nghênh các ngươi đến đây, nơi đây chính là vi thú không gian, là có thể đủ cùng vi thú nhóm thật tốt đối thoại địa phương. Đúng lúc này, Nạ Dù Tổ vẻ mặt tươi cười mà hướng phía hai người bọn họ lớn tiếng nói, cũng nhiệt tình về phía bọn hắn giới thiệu cái này thần kỳ chỗ. Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói sau, lão tử cùng Han hai người không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn bắt đầu tò mò nhìn chung quanh, nghĩ muốn đem chúng quanh hết thảy thu hết vào mắt. Cắm mắt nhìn lại, nhưng thấy này vĩ thú không gian rộng lớn vô biên, giống như không có phần cuối một dạng. Nơi xa cảnh tượng mông lung, làm cho người ta khó có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng cất giấu như thế nào huyền bí. Thỏa đáng hai người đắm chìm ở đối với này mãnh kỳ dị không gian sợ hãi thán phục bên trong lúc đó, bọn hắn như là cảm giác được cái gì tựa như, không hẹn mà cùng mà quay đầu lại đi. Trong chốc lát, hai đạo làm bọn hắn kinh hồn bạt vía thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nguyên Lai, đứng ở phía sau bọn họ đúng là cái kia quen thuộc nhưng lại làm lòng người sinh sợ tứ vĩ, Tôn Ngộ Không, cùng với Ngũ Vĩ, Mục Vương. Giờ này khắc này hai cái dáng người to lớn, uy phong lấm lấm vị thú đang cúi thấp đầu sọ, dùng nóng bỏng mà lăng lệ ác liệt con mắt chăm chú tập trung vào riêng phần mình dị nụ dị kỳ. Cái loại này cảm giác gáp bách như Thái Sơn áp loan giống như trầm trọng, khiến cho lão tử cùng Han không khỏi hít sâu một hơi, thân thể cũng không tự giác mà khẽ run rẩy lên. Chương 127, Tứ Vĩ Tôn Ngộ Không, Ngũ Vĩ Cổ Cục Ổ, Thu Phủ. Chương 127, Tứ Vĩ Tôn Ngộ Không, Ngũ Vĩ Cổ Cục Ổ, Thu Phủ. Cũng không nên lo lắng sợ hãi rồi, Tôn Ngộ Không cùng Mục Vương bọn hắn thật sự không hề nửa điểm ác ý ơ. Nạ Dù Tô nhìn thấy hai người này bị dọa đến mặt như màu đất, trong lòng run sợ bộ dáng, vội vàng lòng như lửa đốt mà mở miệng giải thích. Giờ này khắc này, này hai cái uy phong lẫm lẫm vi thú liền đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, khổng lồ kia vô cùng bộ thân thể quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua quả thật dị thường làm cho người ta sợ hãi. Bất quá đâu, nếu như mọi người có thể khua lên dũng khí cẩn thận chu đáo thoáng một phát ánh mắt của bọn nó, liền không khó phát hiện trong đó cũng không ẩn chứa quá nhiều địch ý cùng ác ý. Chỉ nghe thấy hô một tiếng, lao tử vốn là thật sâu hít vào một miệng lương khí, phảng phất muốn đem tất cả khẩn trương tâm tình đều đè xuống một dạng. Ngay sau đó, hắn dẫn đầu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thẳng tắp mà đầu hướng phía sau mình cái kia tựa như cự viên giống như cường tráng tứ vĩ. Nguyên lai, ngươi tên gọi là làm Tôn Ngộ Không a? Nói thật ra, này thật đúng là đầu ta một hồi biết được đâu. Ngay một khắc này, lao tử một bên lắng nghe nạ dụ tổ lời nói, một bên âm thầm suy đoán đến tột cùng cái đó một cái vi thu mới đúng đáp lời cái này nổi tiếng danh hào. Trải qua một phen suy tư về sau, hắn cuối cùng thành công đã tập trung vào mục tiêu. Đúng lúc này, tứ vi Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy sau, nó cái kia trầm thấp như sấm rền âm thanh từ trong cổ họng truyền ra. Thử, ngươi vừa rồi đối với nạ dụ tôi nói những lời kia, ta lão Tôn đều một chữ bất lạc địa nghe lọt rồi. Ngươi thật sự nghĩ muốn cùng ta làm bằng hữu phải không? Lão tử vốn là nao nao, lập tức liền không cần nghĩ ngợi mà đáp, vậy còn phải nói. Nếu không phải chân tâm thật ý, ta như thế nào lại đau khổ tìm kiếm khó như vậy được cơ duyên đâu? Ha ha, tốt. Đã như vậy, cái kia ta lão Tôn liền tạm thời tin ngươi một hồi, cho ngươi như vậy cái cơ hội thử xem. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tứ vi Tôn Ngộ Không đột nhiên duỗi ra hai cái vô cùng cực lớn nắm đấm, trong đó một cái thẳng tắp mà hướng phía lão tử với tới, một cái khác thì đưa về phía một bên nạ dụ tổ, đồng thời cả tiếng nói, ngươi cái tên này chính là nạ dụ tổ đi. Nếu như liền bọn hắn mấy cái đều lựa chọn tín nhiệm ngươi, cái kia ta lão Tôn cũng liền tạm thời tin tưởng ánh mắt của bọn nó tốt rồi. Ngay sau đó, ngũ vi cổ cụ ổ cũng không cam chịu yếu thế, nó cao cao giơ lên móng trước, nặng nề mà đạp rơi vào tứ vi Tôn Ngộ Không trên mu bàn tay, cất cao giọng nói, ta cũng giống nhau, nguyện cùng bọn ngươi kể vai chiến đấu. Lúc này, nạ dụ tổ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nâng lên nắm đấm của mình, cẩn thận từng ly từng tí mà cùng quả đấm của bọn nó nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang, la lớn, yên tâm đi, ta nạ dụ tổ ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không phụ lòng mọi người kỳ vọng. Ngay tại tiếp theo trong chốc lát, ý thức của bọn hắn như là nhanh như tia chớp nhanh chóng về tới hiện thực thế giới bên trong. Vừa rồi trôi trải qua cái kia hết thảy, cứ việc làm cho người ta một loại dài dằng dặc vô cùng cảm giác, nhưng trên thực tế vẹn vẹn chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nạ dụ tổ sau lưng hai quả tản ra thần bí tia sáng gù đạ mạ đang lấy chậm chạp mà ổn định tốc độ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cuối cùng là vật gì? Làm sao sẽ như thế quỷ dị? Một gã làng đá nỉ dạ trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm phía trước thì thào lẩm bẩm. Ta có thể cảm giác được nó phía trên ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cứ việc còn chưa chân chính hiển hóa, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thẳng nó, để cho ta toàn thân tóc gáy đứng đấy, sờn hết cả gai úc. Một gã khác nỉ dạ âm thanh thoáng run rẩy mà phụ hòa nói. Đúng vậy à, ta cũng có đồng dạng cảm thụ, chẳng lẽ đây chính là chúng ta bẩm sinh, giấu sâu ở thực chất bên trong giác quan thứ 6 tại hướng chúng ta cảnh báo sao? Vị thứ ba nỉ dạ lòng còn sợ hãi gật đầu nói ra. Lúc này, phần đông làng đá nỉ dạ nhóm vây tụ họp cùng một chỗ, nhìn xem nạ rủ tổ sau lưng dần dần tạo ra gù đa mạ, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Bọn hắn trên mặt đều toát ra khiếp sợ cùng nghi hoặc đan vào phức tạp thân sắc. Mà đứng tại cách đó không xa hổ cả đệ nhất sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ mắt thấy cảnh này, thì không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng cảm khái. Nạ rủ tổ ra hỏa này vậy mà lại trở nên mạnh mẽ a. Xem ra hắn đã thành công thu tập được mặt khác hai cái vi thu lực lượng, thật sự là hậu sinh khả úy. Hạt hỉ dạ mạ có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia ý tán thưởng. Một bên đủ trí hạ mạ đã dạ nhếch miệng lên, khẽ cười nói, không sai, so với ta nguyệt chi nhãn kế hoạch, nạ rủ tổ loại này thu thập phương thức hiển nhiên cao minh hơn rất nhiều. Không thể không nói, tiểu tử này quả thật có chút buồn sự. Nhớ tới chính mình năm đó từng ý đồ thông qua bạo lực thủ đoạn tập hợp đủ 9 cái vi thú lấy thực hiện dã tâm bừng bừng nguyệt chi nhãn kế hoạch, bây giờ thấy nạ dụ tổ càng thêm xảo diệu mà lại hiệu suất cao cách làm, mà đạ dạ trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục. Nhưng mà đúng lúc này, Uchiha mạ đạ dạ như là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì một dạng, nhíu mày, lẩm bẩm, đúng rồi, ta trước đó đặt ở nơi nào ngoại đạo ma tượng hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào? Tựa hồ cảm ứng không tới giờ này khắc này, nạ dụ tổ vậy mà đã thành công đã lấy được suất 6 khối gù đạ mạ. Này 6 khối gũ đạ mạ phân biệt đại biểu cho một đôi sủ cạ củ, nhị vĩ mạ tạ tabi, tứ vĩ Tôn Ngộ Không, ngũ vĩ cổ cụ ồ, bát vĩ dị kỷ cùng kiểu vĩ cụ giả mạ lực lượng cường đại. Không thể không nói, từ tình huống trước mắt đến xem, nạ dụ tổ khoảng cách tập hợp đủ 9 cái vi thu toàn bộ lực lượng cái mục tiêu này, kia thanh tiến độ dĩ nhiên vượt qua một nửa trở lên lộ trình, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng quan khóa một bước nhỏ chưa hoàn thành. Như vậy kế tiếp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thời cơ thích hợp đi tiếp xúc còn dư lại tam vĩ, lục vĩ cùng với thất vĩ mới được à. Nạ dụ tổ ánh mắt kiên định nói, hắn biết rõ con đường phía trước như trước tràn đầy khó khăn hiểm trở, nhưng nội tâm đối với thực hiện mục tiêu khát vọng lại càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Cũng không lâu lắm, nạ dụ tổ liền nhanh chóng địa vì chính mình kế tiếp hành động quy hoạch tốt rồi kỹ càng trình tự. Chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đầu tiên nhất định phải đem cùng Thủy Quốc Liên Minh cái này đại sự xử lý thích đáng tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp đem tất cả vi thú đều thu thập đủ toàn bộ. Chỉ có hoàn thành này hai bước, ta mới có đầy đủ thực lực cùng lực lượng đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái tiết sụt sụ kỳ nhất tộc phía sau che giấu bí mật. Nghĩ đến đây, nạ dụ tổ ánh mắt càng phát ra sắc bén, giống như đã thấy được thành công đang nhìn. Ngay sau đó, hắn xoay đầu lại, đối với bên người ba vị đến từ làng lá đồng bạn chăm chú dặn dò khởi liên quan tới kết minh các hạng chuyện quan trọng vụ. Dù sao nhiệm vụ lần này gian khổ, cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể thuận lợi hoàn thành. Mà ba vị này đồng bọn cũng không bình thường, trong đó hai vị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ủ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ thế nhưng là tính toán làm dũng mãnh không sợ, am hiểu chiến đấu hàn tướng. Càng làm người an tâm chính là, còn có vị kia trí tuệ qua người đệ nhị Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ ở đây chỉ huy toàn cục. Có bọn hắn ba cái tại, coi như gặp được nhiều hơn nữa khó khăn hiểm trở, tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Nói rõ hoàn tất về sau, Nạ Dù Tổ hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát xoay người sang chỗ khác nói ra, nếu như hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, như vậy nơi đây liền nhờ cậy các vị. Ta hiện tại lập tức tiến về trước thủy quốc, hãy mau đem bên kia sự tình cũng nhất nhất chứng thực đúng chỗ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Nạ Dù Tổ hai tay bay nhanh kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, khi dịch xin no rút. Trong chốc lát, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Nạ Dù Tổ cả người như là nhanh như tia chớp lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại tại chỗ một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Chương 128, Sasuke VS Minato cùng Nạ Dù Tổ bị hỉ dù rèn. Chương 128, Sasuke VS Minato cùng Nạ Dù Tổ bị hỉ dù rèn. Làng đá nghĩ giả nhóm mắt thấy Nạ Dù Tổ có thể thi triển ra hỉ dị xịt no rụt lập tức rời đi, cả đám đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, không tự chủ được mà ngược lại rút một luồng lương khí. T, có người sợ hãi thán phục lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thật không nghĩ tôi à, cái này Nạ Dù Tổ chẳng những bản thân thực lực mạnh mẽ đến làm cho người liễu lơi tình trạng, thậm chí ngay cả thời không gian nhận thuật đều có thể thuần thục vận dụng. Trên đời như thế nào tồn tại như thế toàn năng nghĩ giả? Một gã khác nghĩ giả phụ họa theo đuôi, còn không phải sao, nếu như hắn đến nay vẫn cùng chúng ta làng đá ở vào đối địch trạng thái, vậy chúng ta sợ muốn thừa nhận áp lực quả thực khó có thể đánh giá. Chỉ là ngấp lại liền để cho người không rét mà run. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi dùng mình một cái, giống như đã tiên đoán được cái loại này đáng sợ tình cảnh. Loại này kinh khủng cảm thụ, ta đây cuộc đời cũng không muốn lại có lần thứ hai. Lại một người lòng còn sợ hay nói. Mọi người đều là gật đầu xưng là, tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm. Lúc này, một mực trầm mặc không nói nổ kỳ cuối cùng chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy hắn có chút nheo lại hai mắt, toát ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Xem ra, ta lần này quyết định biện pháp không có sai. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Kỳ thật ngay từ đầu làm ra quyết định này thời điểm, nộ kỳ trong lòng bao nhiêu còn có chút không cam lòng, cảm giác mình tựa hồ là bị ép khuất phục tại tình thế, nhưng giờ phút này thấy tận mắt biết đến Nạ Dụ Tổ thực lực cường đại về sau, trong lòng của hắn những kia cho phép không tình nguyện sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu may mắn. Dù sao, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Nạ Dụ Tổ chỗ thi triển đúng là Hồ Cả Đệ Tứ Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dựa vào thành danh tuyệt kỹ, thì sẽ xin no rụt. Hồ Cả Đệ Tứ Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chiêu bài nhân thuật, bây giờ cũng tại Nạ Dụ Tổ dáng vẻ yếu ớt. Gia hỏa này thực lực chân chính chỉ sợ vượt xa chúng ta có khả năng thấy cao thâm hơn khó lường nhiều lắm à. Nghĩ đến đây, Nộ Kỳ nhịn không được tự đáy lòng mà phát ra một tiếng than thở. Rồi sau đó, hắn cũng là không do dự nữa, vươn tay ra, hướng phía Hạt Hỉ Dạ Mạ ba người mới nói, ba vị đến từ làng lá khách nhân, xin mời. Chúng ta vào trong thôn một tự. Ngay tại cùng một thời gian, tại phía xa cái kia rộng lớn bao la bát ngát, sóng cả mãnh liệt thủy quốc lĩnh vực phía trên, một hồi kinh tâm động phách kịch chiến say xưa chiến đến gay cấn giai đoạn, tình hình chiến đấu dị thường vô cùng lo lắng. Chỉ thấy Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn thân hình nhanh nhẹn như điện, không ngừng mà chằn trọc xê dịch, đem hết toàn lực tránh né lấy một gã tuấn mỹ tóc đen nhỉ dạ cái kia bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt thế công. Hắn một bên mệt mỏi, một bên lòng nóng như lửa đốt mà hướng phía đối phương lớn tiếng la lên, "Sasuke, mọi người nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Chúng ta đối với ngươi tuyệt đối không có nửa điểm mà ác ý." Một bên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lúc này cũng là cao mày, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Đối mặt trước mắt này dương cung bạc kiếm thế của khẩn trương, hắn quả thực không muốn tùy tiện ra tay, không sai, "Sasuke, chúng ta ước nguyện ban đầu với ngươi ý tưởng hoàn toàn nhất chi a." Tuyệt không phải mưu toan cướp đoạt thuộc về ngươi vi thú. Nhưng mà, Sasuke đối với bọn hắn giải thích nhưng là mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là lạnh lùng hư một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi đến tột cùng là như thế nào chết mà phục sinh. Nghĩ đến hơn phân nửa là dựa vào này chủng loại giống như hế thổ chuyển sinh tà ác cấm thuật đi, mà cắm mắt toàn bộ nhân giới, có thể thi triển như thế tà thuật người chỉ sợ cũng chỉ có họ Orochi mà cái kia tội ác chồng chất ra hỏa. Cho nên nói, các ngươi 89 phần 10 chính là bởi vì họ Orochi mà mới có thể phục sinh. Đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên mà vậy liền đứng ở mặt đối lập bên trên, muốn cho ta đem tam vĩ ngoan ngoãn dâng lên, quả thực chính là nói chuyện hoang đường biển vông." Dứt lời, Sasuke trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay kết ấn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chuẩn bị phát động càng thêm lăng lệ ác liệt phản kích. Nguyên lai, tại vận mệnh an bài bên dưới, Sasuke tại một lần một mình ra ngoài tu hành lúc, lại ngẫu nhiên ở giữa cùng hoang dại tam vĩ ý rồ đủ không hẹn mà gặp. Khổng lồ kia mà lại hung mãnh cự thú, tản ra làm cho người khiếp sợ khí tức, nhưng Sasuke cũng không có chút sợ hãi. Chỉ thấy Sasuke trong mắt lóe ra màu đỏ tươi hào quang, đó là xạ dìn gặng chỉ có sát thái. Nương tựa theo này song bị nguyền rủa lại vô cùng cường đại đôi mắt chỗ ban cho năng lực đặc thù, xạ sủ kẻ dễ dàng mà không chế ở tam vị ý rổ bù tâm trí. Đối với xạ sủ kẻ mà nói, cái này niềm vui ngoài ý muốn lại để cho hắn lập tức nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, đem này đầu bị phục tùng cự thú coi như đưa cho bản thân Nạ Dù Tổ phần thứ nhất lễ vật. Bởi vì ngay tại không lâu, xạ sủ kẻ trong lúc vô tình nghe được một ít liên quan tới Nạ Dù Tổ đang cố gắng siêu tập vị thú lực lượng đồ đại. Vì vậy, khi hắn vô tình gặp được hoang dại ý rổ bù lúc, không có nửa phần do dự, quyết đoán thi triển ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cường đại uy lực, nhanh chóng đem chế ngự cũng bộ hoạch đào tay. Nhưng mà, lệnh xạ sủ kẻ bất ngờ chính là, ngay tại hắn vừa mới thành công bắt được tam vị Izo đủ về sau, xa xa đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh đang cấp tốc hướng bên này chạy đến. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là hổ ca đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng hổ ca đệ tứ nạ mỉ cả giờ Minato. Bởi vì trong lòng đối với họ rổ xì mà một mực còn có cảnh giác, hơn nữa lúc này nơi đây trùng hợp gặp nhau, khiến cho xạ sủ kẻ vô ý thức mà đem hai vị này hiển hách nổi danh nhị dạng nộ nhận là chịu họ rổ xì mà dứt sai khiến mà đến nhanh bước. Tại lúc này trên chiến trường, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng Minato đứng sóng vai, bọn hắn người bên này số mặc dù chiếm ưu thế, nhưng chiến cuộc vi diệu nhưng vượt xa biểu hiện ra số lượng đối lập. Còn thật là khó khăn xử lý a. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhịn không được thở dài. Hắn với tư cách ngày xưa hổ ca đệ tam, thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng tại đối mặt trước mắt này quá mức khiêu chiến lúc, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Mà Minato, nhìn thấy đối thủ là Uchiha Sasuke sau, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Không nghĩ đến như thế hí kịch tính một màn, vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở chúng ta bên này đi đối với cái này, hắn cũng là nhịn không được lắc đầu. Hắn đối với Sasuke sự tình hơi có nghe thấy, cái kia phần phức tạp tình cảm lại để cho hắn tại đối mặt cái này tuổi trẻ hậu bối lúc, trong tay hỉ giật xỉn phi tiêu lại chậm chạp không cách nào kiên quyết ném. Đồng thời, hiểu vĩ trả cờ dạ hình thức tại thật sự đến một bước cuối cùng trước đó, cũng là không dùng được dùng. Dù sao, đó là Sasuke A, là nạ rủ tổ coi trọng nhất người một trong. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có được thực lực kia, hắn vẫn còn có chút xoắn suýt cùng khó làm. Phần này do dự, lại để cho vốn là chiến đấu kịch liệt tăng thêm vài phần vi diệu cân đối. Vậy anh, ở nơi này rằng có không giới chi tế, xạ sủ kẻ thân ảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cặp mắt của hắn, giống như hai bông thâm thúy ủ du mạc kỳ, mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng hào quang sáng chói chói mắt, nương theo lấy một hồi nổ vang, sở xạ đủ thân hình khổng lồ thình lình hiện ra, tựa như một tòa di động núi cao, đem quanh mình không gian đều áp bách được run nhẹ nhẹ. Càng làm người khiếp sợ chính là, này sở xạ đủ nếu không bản thân uy năng kinh người, lại vẫn cùng cái kia vốn là lực phòng ngự kinh khủng tam vị ý dô bù hòa làm một thể, uy trang sở xạ đủ sinh ra đời, lập tức phá vỡ chiến trường thế cục. Cho ta bại đi. Tại bởi vì nạ rủ tổ ác hữu dạ trả cờ dạ dưới sự kích thích, xạ sủ kẻ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng tại ỉn giờ dạ trả cờ dạ tầm bổ bên dưới, tự nhiên tiến hóa trở thành hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Mà cũng chính là loại này kinh khủng nhãn lực bên dưới, cái kia tam vị ý dô bù thân hình khổng lồ bị sở xạ đủ áo giáp chăm chú bao bọc, mỗi một lần huy động đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, lại để cho không khí chung quanh đều vì này chấn động. Đối mặt như thế cường hãn địch nhân, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng mỹ nạ tổ đây đối với ngày xưa hổ cả tổ hợp cũng không cấm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mỹ nạ tổ trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút ít do dự, chẳng lẽ nói thật sự muốn sử dụng vi thú hóa sau lực lượng đi? Nhưng là nếu như nói như vậy rất khó khống chế được lực lượng, đến lúc đó bất kể là chúng ta còn là xạ sủ kẻ đều tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong. Chương 129, xạ sủ kẻ cuộc chiến. Chương 129, xạ sủ kẻ cuộc chiến. Thử như thế nào? Hai vị hổ cả đại nhân, chẳng lẽ là xem thường ta Uchiha nhất tộc lực lượng sao? Sasuke nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng Minato trên mặt vẻ kia không dễ dàng phát giác do dự, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng không bị trói buộc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, lại tại tam vị Izo bù khổng lồ kia trên lưng, chậm rãi ngưng tụ ra một cổ trước đó chưa từng có trả cơ dạ. Theo này cổ lực lượng bắt đầu khởi động, một cái cầm trong tay cung tiễn sở xạ đủ hư ảnh tại hắn sau lưng thình lình hiện ra, cái kia hư ảnh cao lớn uy mãnh, tựa như thiên thần hạ phàm. Trong tay thiên chi tê dại già cổ cung cùng thiên chi tê dại già cổ mũi tên tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Để cho các ngươi mở mang kiến thức, Uchiha nhất tộc chân chính lực lượng. Sasuke quát lạnh một tiếng, tùy theo cái kia hư ảnh cung tiễn giống như được trao cho sinh mệnh một dạng, rất nhanh nhắm ngay hổ cả đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị trí. Trong chốc lát, mũi tên rời dây cung, mang theo tiếng xé gió, như là lưu tinh xẹt qua trời cao, thẳng đến mỉ nạ tổ mà đi. Chết đi. Sasuke âm thanh trên chiến trường quanh quẩn, tràn đầy dứt khoát cùng lãnh khốc. Ngày đó chi tê dại già cổ mũi tên tốc độ cực nhanh, quả thực vượt quá tưởng tượng, mặc dù là cả cấp nhị dạ, tại đây đột nhiên xuất hiện công kích đến cũng khó có thể làm ra hiệu quả tránh né. Nhưng mà, đối với tia chớp vàng nã mỉ cả giỡ mỉ nạ tổ mà nói, mau nữa công kích, cũng chỉ có như vậy một đường sinh cơ. Thật nhanh công kích, không hổ là xạ sủ kẻ. Mỉ nạ tổ mắt thấy cái kia kích xạ mà đến cung tiễn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ, tại thái độ bình thường bên dưới, chỉ dựa vào nhục thể của mình tốc độ, là tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ tránh đi một kích này. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, mỉ nạ tổ không chút do dự, hai tay của hắn kết ấn, khi xin no rụt lập tức phát động. Chỉ thấy một đạo ổ cổ hiện lên, thân ảnh của hắn dĩ nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại hồ ca đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bên người, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né cái kia chí mạng một mũi tên. Nguy hiểm thật. Bí nạ tổ lòng còn sợ hãi thở dài, ánh mắt lần nữa đầu hướng xạ sủ kẻ, trong mắt lóe ra càng thêm kiên định hào quang. Hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. A, thật sự là vô cùng đâu, không hổ là lương meo cả danh hào mọi người, bày ra thực lực, quả nhiên là không giống người thường, làm cho người sợ hãi thán phục. Xạ sủ kẻ mắt thấy trước mắt một màn, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức khoẹt miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhếch nhếch miệng nói ra. Ngữ khí của hắn bên trong mang theo vài phần khiêu khích, vài phần không bị trói buộc, phản phất là tại hướng trước mắt hai vị hổ cả khởi sướng mới khiêu chiến. Như vậy, kế tiếp công kích, các ngươi là hay không còn có thể chịu đựng được ở đâu? Sasuke lời nói vừa dứt, thân hình khẽ động, dĩ nhiên cùng sau lưng tam vị Izo bù hòa làm một thể, giống như giữa hai người tồn tại nào đó ăn ý. Sau một khắc, ý rồ bù khổng lồ kia bộ thân thể trong giây lát mở ra miệng lớn, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Cổ họng của nó chỗ sâu, một cổ hào hùng trạ cờ dạ đang tại kịch liệt ngưng tụ, tựa như mãnh liệt sóng cả sắp phún dũng mà ra. Thủy đột đắn, lôi đột, chỉ đỏ gì được. Sa su kẹ cùng ý rồ bù cùng kêu lên hét lớn, chỉ thấy ý rồ bù miệng rộng bên trong, một cái to lớn trạ cờ dạ thủy cầu trong giây lát phun ra. Cái kia thủy cầu tựa như một viên sáng chói ngọc bích, mặt ngoài lóe ra tia sáng chói mắt, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Rồi sau đó, tại chỉ đỏ gì dịu ở dưới ảnh hưởng, hai người vậy mà tạo thành lam độn giống như hiệu quả, tốc độ cực nhanh, hướng phía hai gã hổ cả vị trí bay đi. Tại cái khác thời không, Tam Vĩ Ý Dỗ Bụ từng đối với Hồng Liên sử dụng qua chiêu này, cái kia lực đánh vào to lớn, lập tức liền phá vỡ Hồng Liên tinh độn phòng ngự, thể hiện ra kia uy lực khủng bố. Bây giờ, cổ lực lượng này lần nữa được phóng thích đi ra, mục tiêu trực chỉ trước mắt hai vị hổ cả. Không hổ là ủ trí hạ nhất tộc lý giả, đối với nhân thuật lý giải cùng vận dụng, quả thực là xảo trá đến cực điểm. Mỹ Nạ Tổ mắt thấy xạ sủ kẻ tầng kia ra bất tận thủ đoạn, trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng biết chính mình cũng đã không thể có chỗ bảo lưu lại. Chiến đấu nghệ thuật cũng không dừng lại vẹn vẹn như vậy một loại. Chỉ thấy quanh người hắn trong dây lát dâng lên một cổ màu vàng trả cơ dạ, cái kia trả cơ dạ như là mãnh liệt sóng cả, lập tức đem hắn toàn bộ thân hình bao bọc trong đó. Quang mang màu vàng lóng lánh chói mắt, giống như thái dương giống như chói mắt. Cửu vĩ trả cơ dạ hình thức hoàn toàn vi thú hóa. Mỹ Nạ Tổ khẽ quát một tiếng, lập tức một cái to lớn hổ ly hư ảnh tại hắn sau lưng thình lình hiện ra. Cái kia hổ ly thân hình to lớn, chín cây màu vàng cái đuôi theo gió chập chờn, tản ra khí thế bằng bạc. Này, làm sao có thể? Cái kia hẳn là cùng nạ rủ tổ trong cơ thể giống nhau kiểu vị yêu hồ. Vì cái gì hắn sẽ có được cùng nạ rủ tổ giống nhau lực lượng? Sasuke thấy thế, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị nạ tổ vậy mà cũng nắm giữ kiểu vị lực lượng, hơn nữa nhìn đứng lên không kém chút nào nạ rủ tổ. Đúng lúc này, hoàn toàn vĩ thú hóa bị nạ tổ di chuyển. Phía sau hắn chín cây màu vàng cái đuôi phảng phất có linh tính một dạng, trong giây lát huy động mà ra, trực tiếp đụng vào cái kia dung hợp lôi độn mị rủ ở bộ đạn. Phanh! Chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng hiện lên, cái kia mị rủ ở bộ đạn lại bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, như là bị một cổ lực lượng vô hình chỗ thúc dục. Ầm ầm. Mị rủ ở bộ đạn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, lập tức trong dây lát muốn nổ tung lên. Cái kia tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều chấn vỡ một dạng. Bạo tạc nổ tung sinh ra lực đánh vào càng là kinh người, lập tức đem một chỗ đỉnh núi cho tạc bằng, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Hồ Ca đệ Tam Xạ rủ Tổ Bi Hỉ rủ rèn mắt thấy một màn này, càng là giật mình không thôi. Hắn cảm thán nói, vẹn vẹn tăng thêm lôi độn về sau, công kích này uy lực vậy mà đều so ra mà vượt bình thường bị dư a mà. Xạ Sủ kẻ thực lực quả thật bất phàm, nhưng Mị Nạ Tổ cũng đồng dạng không thể khinh thường a. Rồi sau đó, trong lòng của hắn âm thầm nói một câu, ta cũng không có thể hóa nước mới lạ. Chỉ thấy hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, động tác thành thạo mà chạy sướng, giống như từng cái ấn kết đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Lập tức, bên cạnh của hắn trong giây lát hiện ra mấy cái ảnh phân thân, từng cái đều cùng hắn bản thể độc nhất vô nhị, tựa như kính tượng giống như hoàn mỹ phục chế. Những này ảnh phân thân cũng không có chút chần chờ, bọn hắn cùng bản thể cùng nhau bắt đầu kết ấn, động tác đều nhịp, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Theo ấn kết hoàn thành, một cổ hào hùng trạ cờ dạ tại bọn hắn chung quanh kịch liệt ngưng tụ, phản phất muốn đem chọn cái không gian đều vỡ ra đến. Ngũ độn đại diện đần no rụt. Chương 130, Sasuke báo thủ. Chương 130, Sasuke báo thủ. Nhưng vào lúc này, làm cho người sợ hai thán phục một màn xuất hiện. Chỉ thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bốn cái phân thân lẫn nhau tầm đó ăn ý mười phần, giống như tâm hữu linh tê một dạng. Bọn hắn riêng phần mình đứng lại phương vị, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, bốn loại hoàn toàn bất đồng nhưng lại lẫn nhau hô ứng năng lượng ba động đống nhiên bộc phát ra. Một cái trong đó phân thân há mồm phun ra hừng hực liệt diễm, ngọn lửa nóng bỏng như là như hỏa long gào thét mà ra. Cái khác phân thân thì nhanh chóng kết ấn, chói mắt lôi quang lập tức phá vỡ bầu trời, mang theo vô tận uy năng gào thét mà đi. Thứ ba phân thân hai tay vũ động, trong miệng dòng nước như mãnh liệt mênh mông sông lớn giống như chiếu nghiêng xuống. Mà người cuối cùng phân thân hít sâu một hơi, dùng sức nổ, một cổ cường bạo vòi rồng mang tất cả dựng lên, lôi cuốn cắt đá bụi đất hình thành che khuất bầu trời xu thế. Vũ độn đại diện đần no rụt. Lửa này, lôi, thủy, thổ, phong năm loại bất đồng thuộc tính nhận thuật giống như gỗ rổ cùng lòng, dương nhanh múa bước mà cùng nhau đánh về phía xạ sủ kẻ. Bọn hắn trên không trung đan vào cuốn quanh, lẫn nhau dung hợp lại chế ước lẫn nhau, ẩn chứa lực lượng một khi đụng vào nhau, chắc chắn dẫn phát một hồi hủy thiên diệt địa nổ lớn. Đối mặt như thế lăng lệ ác liệt thế công, người bên ngoài có lẽ sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng xạ sủ kẹ nhưng như cũ chấn định tự nhiên. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Ừ, vẫn còn thật là rất có cá nhân đặc sắc thủ đoạn công kích ta, không hổ là tiếng tăm lừng lấy hổ ca đệ tam, vậy mà có thể đem độn thuật tương sinh tương khắc chi đạo nghiên cứu được như thế thấu triệt. Chỉ tiếc, với ta mà nói, cũng bất quá như vậy mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy xạ sủ kẹ ý niệm khẽ động, một mực bị hắn thao túng tam vị ý rổ bù lập tức làm ra phản ứng. Nguyên bản to lớn như núi bộ thân thể càng lấy tốc độ kinh người cuộn mình đứng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái chặt chẽ viên cầu. Sau đó, cái này viên cầu tựa như mũi tên rời cung một dạng, đột nhiên hướng bên cạnh cấp tốc chuyển động mà đi, dễ dàng mà tránh được cái kia khí thế hung hung liên hợp công kích. Mất đi mục tiêu năm loại nhân thuật trực tiếp đụng vào tại chỗ, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, lôi minh đứt hai, bọt nước văng khắp nơi, thổ thạch bay lên, cuồn phong tàn sát bừa bãi. Toàn bộ không gian đều tựa hồ bởi vì này trận kịch liệt bạo tạc nổ tung mà run rẩy lên, chung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất bị tạc ra một cái to lớn hố sâu, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập bốn phía, thật lâu không tiêu tan thấy thế, xả sủ kẻ hừ lạnh một tiếng, đạo, tuy nói ủ chỉ hạ nhất tộc diệt môn thẳng họa, đầu sỏ gây nên đương thuộc sĩ mụ dạ đạn rổ cái kia lao thất phu, nhưng ngươi thân là làng lá hổ ca đệ tam, đối với hắn tất cả hành động mặc kệ, ta xem nói như thế nào cũng phải có một dung túng chi tội đi. Hôm nay trùng hợp, cho ta đụng với ngươi rồi, vừa vặn ta có thể đại biểu ta những kia đã mất đi tộc nhân, từ ngươi này mà đòi hỏi một ít tiền lãi trở về. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy xạ sủ kẹ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo sự thao khống của hắn, một bên Ý Dồ Bụ lập tức hưởng ứng chủ nhân triệu hoán. Ý Dồ Bụ thân thể cao lớn bắt đầu run nhẹ nhẹ, ngay sau đó nó đột nhiên cong lên thân thể, đem phần lưng cái kia to lớn và trầm trọng giáp sắt chăm chú mà bao trùm thân thể của mình. Trong nháy mắt, Ý Dồ Bụ vậy mà hóa thành một cái như là bánh xe giống như tồn tại, bằng tốc độ kinh người hướng tiền phương vọt mạnh mà đi. Cả phủ. Nương theo lấy xạ sủ kẻ tiếng giống giận dữ, Ý Dồ Bụ giống như chiếc chạy như điên khổng lồ trên xa, mang theo bài sơn đảo hải xu thế hướng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sông tới qua đi. Những nơi đi qua, mặt đất đều bị nghiền ra một đạo thật sâu khe rãnh, dơ lên đẩy trời bụi đất. Càng thêm kinh khủng là, lúc này Ý Dồ Bụ trên người lại bao trùm lên tầng một màu tím sợ xạ đủ bọc thép. Tầng này bọc thép không chỉ có lại để cho Ý Dồ Bụ nguyên bản liền không thể phá vỡ phòng ngự nâng cao một bước, nhưng lại cực lớn tăng cường lực công kích của nó. Cái kia lóe ra hàn quang gai nhọn, giống như tùy thời đều có thể đâm thủng hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, quả nhiên, có người khống chế được vĩ thú, lực công kích cao hơn tầng một bậc thang. Thông linh chi thuật. Nương theo lấy hắn vội vàng mà la lên, một hồi sương mù màu trắng bay lên. Chỉ thấy một cái dáng người to lớn, toàn thân bộ lông xanh đun tươi tốt viên hầu thỉnh lĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là cái kia hiển hách nổi danh thông linh thú, ẻn mạ. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn không dám có chút chần chờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, biến thân thuật. Trong chốc lát, ẻn mạ thân hình nhoáng một cái, lại hóa thành một rụt cỡ khoảng cái chén ăn cơm to lớn kim cô đồng. Ngay sau đó, Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn hai tay cầm thật chặt kim cô đồng, ra sức vung lên, hướng phía tựa như tia chớp bay nhanh mà đến mà lại quanh thân bao quanh uy trang sợ sạ đủ lực lượng Ý Dồ Bụ hung hăng đỉnh đi, ý đồ một lần hành động đem đỉnh bay ra ngoài. Cho ta biến dài đi. Hắn gầm lên một tiếng, sử dụng ra toàn thân khí lực thúc đẩy kim cô đồng không ngừng kéo dài. Nhớ năm đó, ở đằng kia trận kinh tâm động phách cửu vĩ chi dạ bên trong, hắn chính là bằng vào một chiêu này thức, thành công đem vô cùng cường đại cửu vĩ đỉnh ra làng lá phạm vi. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Giờ phút này đối mặt cực tốc xoay tròn hơn nữa mang theo khủng bố uy trang sợ sạ đủ lực lượng Ý Dồ Bụ, sạ dù tổ bị Hỉ Dụ Rèn tính toán lại không thể khai hỏa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ẻn mạ biến thành kim cô đồng tại cùng Ý Dồ Bụ va chạm lập tức, vậy mà không chịu nổi gánh nặng, trong khoảnh khắc đứt gãy ra, đổi ra vài khúc. Sau đó, những này đứt gãy bộ phận nhau nhau hóa thành từng sợi sương mù, tiêu tán tại trong không khí, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, điều này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt phía dưới, ta thông linh mà ra cường đại ẻn mạ đều bị tùy tiện mà đánh bại. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, kìm lòng không được mà ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia như tiểu quỷ mị hư vô rất nhanh đánh tới, mang theo vô số màu tím gai nhọn quái vật to lớn Ý Dồ Bụ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Đối mặt khủng bố như thế mà lại quy mô hùng vĩ công kích, hắn biết rõ chính mình căn bản không có mảy may tránh né cơ hội, liều mạng chính là hắn cơ hội duy nhất. Nhưng là trước mắt tình huống đến xem, chính mình nói chung thất bại. Chẳng lẽ nói, hôm nay ta muốn mất mạng tại này, thua ở xạ sủ kẻ trong tay phải không? Xạ dù tổ bị Hỉ Dụ Rèn thì thào lẩm bẩm, một cổ cảm giác tuyệt vọng lập tức xông lên đầu. Giờ phút này, đầu óc của hắn bay nhanh vận chuyển, ý đồ nghĩ ra một cái có thể phá giải trước mắt khốn cục phương pháp, nhưng mặc cho hắn như thế nào vắt hết óc, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Mà đổi thành một bên, Sasuke nhìn thấy Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn thất kinh bộ dáng, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm ngực, ngạo nghễ nói ra, "Hừ, Orochimaru mà chính là tay sai, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, tranh thủ thời gian cút cho ta hồi tỉnh thổ bên trong đi ngoan ngoãn ngủ say đi." Thổ độn, thổ lưu đại hạ. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn nghĩ muốn thi triển thổ độn kéo dài thời gian, nhưng là lời còn chưa dứt, cái kia cấp tốc xoay tròn lấy Ý Dồ Bụ đã y hệt kia chớp tới gần đến Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn trước người. Theo Ý Dồ Bụ tới gần, kia xoay tròn chỗ sinh ra tốc độ cao phong áp giống như cuồng phong như mưa rào của tới, thổi chúng chung quanh cây cối vang xào xạc, mà ngay cả trên mặt đất cắt đá cũng bị xoáy lên bay múa trên không trung. Tại dạng này cường đại phong áp trước mặt, mọi người ngay cả lập đều trở nên dị thường khó khăn. Không nghĩ tới xạ sủ kẻ tiến bộ vậy mà sẽ như vậy do người, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên vui vẻ vẫn là trầm mặc a. Xạ dù tổ bị Hỉ Dụ Rèn một bên âm thầm bất đắc dĩ, một bên nhắm mắt lại, tựa hồ đã làm tốt nên đón tử vong phụ xuống chuẩn bị. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo như là nhanh như tia chớp nhanh chóng thân ảnh đống nhiên hiện lên. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Nami Kage Minato. Nguyên lai, vừa rồi xạ sủ kẻ công kích giống như gió táp mưa rào một dạng lăng lệ ác liệt mà mạnh mẽ, tốc độ nhanh làm cho người khác líu lưới. Hơn nữa lúc ấy Minato cho rằng lấy đệ tam thực lực, ứng đối cục diện như vậy hẳn là không thành vấn đề, cho nên cũng không có tại trước tiên ra tay ngăn cản. Ai có thể cũng chưa từng ngờ tới, chính là như vậy trong nháy mắt chần chờ, hơi kém để cho trận chiến đấu này diễn biến thành một hồi không cách nào vãn hồi thảm họa. Chỉ nghe Minato quay đầu cười nói, "Đệ tam đại nhân, hiện tại liền lời nói nhẹ nhàng buông tha nói, có thể tính không lên là có thể đủ cho chúng ta những này hậu bối dựng nên hài lòng tấm gương hành vi a. Lời còn chưa dứt, hắn đã như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng gọt tới đệ tam bên cạnh, duỗi ra một cái mạnh mẽ hữu lực tay, đột nhiên một thành kéo lấy đệ tam bộ thân thể. Ngay sau đó, Minato không chút do dự thi triển ra chính mình chiêu bài thức nhất thuật, Kizushin no Jutsu. Trong chốc lát, hào quang long lánh, không gian bặm mẻo, hai người thân hình lập tức biến mất tại chỗ, thành công thoát ly khu vực nguy hiểm. Lấy tốc độ chứ danh hổ cả đệ tử sao? Quả nhiên rất nhanh, vậy mà có thể dễ dàng như thế né tránh công kích của ta. Sasuke thấy thế, cũng là lông mày nhíu lại, cảm thán một câu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đen nhánh bóng mờ đã tại trong lúc bất chi bất giác, lặng yên bỏ lên trên Sasuke thân thể. Chương 131, dẹt đen xuất hiện. Chương 131, dẹt đen xuất hiện. Chỉ nghe một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vang lên, giống như cựu thiên sấm sét nổ vang một dạng. Nạ bị cả giờ bị nạ tổ thân hình như điện, mang theo xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bảo hiểm mà tránh được xạ sủ kẻ dưới sự khống chế tam vi chỗ phóng xuất ra cường đại cả phủ kỹ năng. Nhưng mà ngay tại bọn hắn vừa mới tránh ra lập tức, ý đồ bủ cái kia to lớn vô cùng bộ thân thể lại như là không khống chế được giống như núi cao đột nhiên đánh tới cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, này tòa nguyên bản nguy nga đứng bức tiểu sơn ầm ầm sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù quẩn quẩn dựng lên. Ân, đây rốt cuộc là vật gì? Đúng vào lúc này, một mực hết sức chăm chú tại trong chiến đấu xạ sủ kẻ đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện lại có một ít kỳ quái thứ đồ vật đang chậm rãi bò lên trên thân thể của mình. Nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản không dành phân tâm đi tìm tòi nghiên cứu những này thần bí chi vật đến tột cùng là vật gì. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cái kia thành công giải cứu hổ cả đệ tam, tránh qua, tránh né hắn cường lực một kích nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Mà giờ khắc này, chân chính nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ đã lặng yên ngưng tụ tốt rồi uy lực kinh người bị dù a mà, cũng lấy nhanh như điện chớp xu thế hướng hắn kích xạ mà đến. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, xạ sủ kẹ trong lòng thất kinh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn thấp giọng nhỉ non nói, mà thôi, dù sao trước mắt còn chưa phát giác được thứ này sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng xấu, tạm thời mặc kệ nó tốt rồi. Không nghĩ đến lần này công kích vậy mà sẽ là bị dư a mạ, xem ra chỉ có thể còn lấy ngang nhau thủ đoạn mới có thể ngăn cản. Dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, kinh khủng nhãn lực liên tục không ngừng phát ra. Chỉ thấy hắn thao túng dưới thân tam vĩ đột nhiên xoay người lại, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực bắt đầu ngưng tụ thuộc về tam vĩ bị dư a mạ. Trong nháy mắt, một viên ẩn chứa vô tận lực lượng bị dư a mạ tại tam vĩ trong miệng dần dần thành hình, tản mát ra làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Bằng tốc độ nhanh ngưng tụ tốt rồi, là thời điểm phóng ra đi ra. Chỉ thấy xạ sủ kẻ ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó tam vị ý rồ bụ trong miệng bị dù ạ mạ nhanh chóng phóng ra. Bị dù ạ mạ. Đúng lúc này, nạ bị cả giờ bị nạ tổ phóng ra mà ra bị dù ạ mạ dĩ nhiên gào thét tới, cùng xạ sủ kẻ bên này vừa ngưng tụ tốt bị dù ạ mạ hung hăng mà đánh vào nhau. Bành. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, toàn bộ không gian đều giống như bị này hai quả bị dù ạ mạ va chạm chỗ sinh ra kịch liệt sóng xung kích cho vỡ ra đến. To lớn tiếng nổ mạnh chấn động người màng thai đau nhức, mãnh liệt quang mang đâm vào người hầu như mắt mở không ra. Kết rồi rồi. Trung quanh sông núi cây cối tại này cổ cường bạo năng lượng trùng kích phía dưới nhau nhau đổ băng liệt, mặt đất cũng tùy theo kịch liệt run rẩy lên, tựa như tận thế hàng lâm một dạng. Hô. Nương theo lấy một tiếng trầm trọng tiếng thở dốc, xạ sủ kẻ đem hết toàn lực mà khống chế đã song tam vị phóng xuất ra vô cùng cường đại bị dư a mạ. Một kích này qua đi, hắn biết vậy nên trong cơ thể trả cờ dạ như nước vỡ đê giống như nhanh chóng trôi qua, trong lúc nhất thời tiêu hao lượng hẳn là thật lớn như thế. Hồi tưởng lại vừa rồi trận kia chiến đấu kịch liệt, mặc dù nhìn như tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng trong đó hung hiểm trình độ không chút nào không thể khinh thường. Vốn là triệu hoán cũng duy trì sở sạn đủ cường đại như vậy nhất thuật, đón lấy lại muốn tinh chuẩn mà không chế tam vĩ phát động công kích, cái này một hàng loạt thao tác đối với xạ sủ kẹ mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn gánh nặng. Giờ phút này, tại bị dù á mạ cùng đối phương lực lượng lẫn nhau va chạm về sau sinh ra kịch liệt trùng kích bên dưới, xạ sủ kẹ rốt cuộc không cách nào bảo trì uy trang sở sạn đủ khổng lồ kia mà uy manh hình thái. Hắn không thể không đem thu hồi đến bên cạnh mình, vẹn vẹn dùng còn lại trả cờ dạ đến bảo vệ thân thể của mình, mà không lại giống như trước đó như vậy toàn diện bao trùm ý rồ đủ cả người. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ân. Sasuke nhẹ nghi một tiếng, chỉ thấy ngay tại hắn thu hồi nhãn lực lập tức, một cổ thần bí đen nhánh vật chất vậy mà như là ưu linh một dạng lặng yên không một tiếng động mà lan tràn ra, cũng dần dần bao trùm ở hắn nửa người. Trong chớp mắt, hắn liền lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, thân thể một nửa bảy biện ra bình thường màu da, một nửa khác tất bị cái kia thâm thúy màu đen chỗ bao phủ, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Loại này kỳ lạ cảnh tượng làm cho người ta không rét mà run, giống như hắn đã biến thành một cái đến từ hắc ám thâm viên quái vật. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đổ vào ta? Đúng lúc này, đang cùng xạ sủ kẻ kịch liệt giao chiến nã mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng nhạy cảm mà đã nhận ra xạ sủ kẻ trên người đã phát sinh dị thường biến hóa. Chỉ thấy kia quỷ dị đen nhánh vật chất liên tục không ngừng mà từ xạ sủ kẻ trong cơ thể tuôn ra, giống như có chính mình sinh mệnh một dạng, nhanh chóng đem xạ sủ kẻ bao bọc trong đó. Loại cảnh tượng này thật sự là quá mức kỳ lạ, làm bọn hắn hai người đều không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Minato, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy này đen nhánh biểu diễn. Có chút như là trước đó nạ dụ tổ cùng chúng ta nhắc tới qua cần đặc biệt lưu ý chính là cái kia dẹt đen. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn hết sức chăm chú mà ngưng mắt nhìn tình cảnh trước mắt, trải qua một phen suy tư sau, ngựa khí hơi chần chờ nói. Chương 132, dẹt đen cả bấy. Chương 132, dẹt đen cả bấy. Nghe nói như thế, Mị Nạ Tổ vốn là nao nao, sau đó cẩn thận nhớ lại dẹt đen liên quan đặc thủ. Thời gian dần qua, hắn phát hiện dẹt đen đủ loại miêu tả vậy mà cùng giờ phút này xạ sủ kẹ trên người đen nhánh vật chất càng ngày càng ngắn khớp. Chẳng lẽ xạ sủ kẹ trên người vật này thật sự chính là dẹt đen sao? Có thể nó lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở xạ sủ kẹ trong thân thể đâu? Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mị Nạ Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà thì thào lẩm bẩm. Giờ này khắc này, đối mặt như thế ly kỳ tình huống, mà ngay cả kinh nghiệm phong phú như hai người bọn họ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thuốc thủ vô sách, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Đúng lúc này, Sasuke cũng là ngừng cùng hai vị tổ tiên hộ cả chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác ngưng mắt nhìn chính mình cái con kia đã trở nên đen nhánh như mực tay trái. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang, trong lúc nhất thời vậy mà chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối trước mắt này quỷ dị tình huống. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ lộ vật? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên người của ta? Sasuke thì thào lẩm bẩm, lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà, không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Hào âm hàn khí tức, hơn nữa cổ hơi thở này còn để cho ta không tự chủ trở nên có chút táo bạo cảm giác. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất có vô số con kiến tại bò sát một dạng, ngứa được khó chịu. Ngay sau đó, tại hạ một người lập tức, một hồi âm trầm rét lạnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc, âm thanh tại hắn trong cơ thể bỗng nhiên vang lên. Ha 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 ha, không hổ là ẩn giờ dạ trạ cơ dạ chuyển thế người a. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa đặc thù trả cờ dạ thật sự là rất hợp khẩu vị của ta rồi. Theo này khủng bố âm thanh truyền ra, xa xù kẻ cái kia nguyên bản bị hắc ám chỗ bao phủ bên khác khuôn mặt, trong lúc đó như là đã mất đi khống chế giống nhau, vặn mèo lên lộ ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Chậc chậc chậc. Vốn là lặng yên không một tiếng động mà cướp lấy một bộ phận thuộc về Uchiha Mạ Đạ Dạ bổn nguyên, bây giờ lại có thể đạt được trong cơ thể ngươi ẩn giờ dạ lực lượng cùng với bộ phận ạt hủ dạ lực lượng. Ha ha ha, kể từ đó, ta cuối cùng tính toán có thể thi triển ra một ít vốn là thuộc về lực lượng của ta rồi. Lời còn chưa dứt, một cổ tà ác mà lại khí tức cường đại từ xạ sủ kẹ trong thân thể phún dũng mà ra, không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì này cổ hơi thở mà ngưng kết đứng lên. Xạ sủ kẹ kinh ngạc nói, ngươi là ai, vì cái gì sẽ không chế được thân thể của ta? Ta sao? Tên là Dẹt Đen, lúc trước liền ở ẩn tại tam vị trên người, chuẩn bị buông dài tuyến câu cá lớn, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội nhập vào thân nạ dụ tổ, chưa từng nghĩ câu được ngươi này cá, này kết quả cũng là khá tốt. Dẹt Đen cũng là cười gần nói. Giờ phút này xạ sủ kẹ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân hành động cũng không chịu khống chế của mình, hơn nữa một cổ cực kỳ âm hàn lực lượng tại chính mình trong cơ thể tán loạn, nhất là ánh mắt của hắn. Phải biết rằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tác dụng vụ một trong là tâm tình chấn động tăng lên, nay khả năng dẫn đến người sử dụng hành vi không khống chế được hoặc tính cách cực đoan hóa. Mà giờ khắc này, dẹt đen này của âm hàn lực lượng tiến thêm một bước đẩy vào cái này một cái quá trình. Đáng giận a, vô luận ta như thế nào dễ rủa đều không thể dễ rủa này đáng chết chói buộc. Giờ phút này, xạ sụ kẻ sắc mặt dữ tợn mà giống giận, trên người hắn chỉ đỏ dị dựng phong xuất ra cường đại dòng điện, phát ra đùng đùng tiếng vang. Nhưng mà, chăm chú quấn quanh tại hắn trên người dẹt đen không chút nào không bị ảnh hưởng, như trước vững như bàn thạch. Dẹt đen cười lạnh nói, thử, ngược lại là cái xương cứng, thế mà không tiếp tự mình hại mình cũng muốn nếm thử thoát khỏi ta không chế. Chỉ tiếc, ngươi tất cả cố gắng đều là tốn công vô ích. Dứt lời, chỉ thấy dẹt đen đột nhiên phát lực, càng đem chính mình quanh thân cái kia nồng đậm được như là mực nước một dạng hắc ám lực lượng, tất cả mà tất cả đều trào vào xạ sủ kẹ trong hai mắt. Trong chốc lát, xạ sủ kẹ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, giống như toàn bộ thế giới đều bị vô tận hắc ám thôn vệ. Ngay sau đó, tại hắn tay trái chỗ, bắt đầu chậm rãi hiện ra một cái lóe ra quỷ dị tia sáng hình thoi ấn ký. Cái này ấn ký giống như là ác ma là ấn, tản ra làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức. Ha 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 ha. Đáng thương lại thật đáng buồn, nhìn giờ dạ chuyển thế người à, từ hôm nay trở đi, ngươi đôi mắt này sẽ trở thành ngươi vận mệnh mình rủa, cuối cùng cướp đi thuộc về ngươi hết thảy. Dẹt đen cùng thiếu, âm thanh trên không trung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Sau đó, thân ảnh của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất muốn hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua giống nhau. Mà đang tại giờ phút này, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, một cây toàn thân đen nhánh, tản ra quỷ dị khí tức cây vậy ý hệt tia chớp phá không tới. Tốc độ kia nhanh được kinh người, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, hắc côn lại thẳng tắp mà đình xuống mặt đất, vừa lúc đem đang muốn lặng yên không một tiếng động chạy đi bóng đen gắt gao đính tại chỗ. Dẹt đen, chạy đi đâu? Nương theo lấy này âm thanh gầm lên, một đạo tuổi trẻ mà lại tràn ngập sức sống tiếng nói như tiểu tiếng sấm rền phá vỡ bầu trời truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh lấy nhanh như điện chớp xu thế từ trên trời giáng xuống, một chân vững vàng mà đạp tại cái kia bị đinh ở không cách nào nhúc nhích bóng đen phía trên. Tập trung nhìn vào, người tới chính là Nạ Dụ Tổ. A, là Nạ Dụ Tổ sao? Ngươi tới ngược lại là tốt thời điểm a, chỉ có điều. Ha 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 ha, rất đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Dẹt đen thấy đột nhiên xuất hiện Nạ Dụ Tổ, vốn là hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, đồng phát ra một hồi dữ tợn cùng thiếu. Lời còn chưa dứt, làm cho người không tưởng được một màn đã xảy ra, chỉ thấy dẹt đen thân thể vậy mà lập tức hóa thành một đoàn màu đen sương mù, trong chớp mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, dẹt đen vậy mà dùng chính là ảnh phân thân chi thuật. Nạ Dụ Tổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, từ trước đến nay thần bí khó lường dẹt đen thế mà sẽ dùng dạng này bình thường nhận thuật đến đào thoát. Phải biết rằng, Nạ dù tổ chính mình thế nhưng là đối với ảnh phân thân chi thuật không quen thuộc nữa, nhưng hôm nay nhưng vẫn là lại để cho Zetsu đen cho xếp đặt một đạo, điều này thực làm hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Đáng giận a, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại gọi nhạn cho mổ vào mắt. Nạ dù tổ khẽ cắn môi, trong lòng thầm hận không thôi, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà nhục chí, ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cẩn thận cảm thụ được chúng quanh lưu lại khí tức. Sau một lát, Nạ dù tổ ánh mắt trở nên kiên định đứng lên, thử, gia hỏa này khí tức ta đã một mực nhớ kỹ, chỉ cần nó dám can đảm xuất hiện lần nữa tại bên ta viên trong vòng trăm dặm, ta tuyệt đối có 10 phần 5 chắc có thể gỡ xuống tánh mạng của nó. Dứt lời, Nạ dù tổ hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Rồi sau đó, hắn cũng là nhanh chóng chú ý tới xạ sủ kẻ khác thường, một thanh đỡ lấy hắn có chút khó có thể đứng vững thân ảnh, quan tâm nói, xạ sủ kẻ, ngươi không sao chứ?